Chương 360, nhân tộc công việc bên trên chương 360, nhân tộc công việc bên trên hỗn độn một trận chiến hết thảy đều kết thúc, Vu Cương cùng Bình Tâm Nương Nương cũng không tại hỗn độn bên trong ở lâu. Bình Tâm cần tọa trấn U Minh, gắn bó lục đạo luân hồi vận chuyển, mà Vu Cương trong lòng cũng ghi nhớ lấy Hồng Hoang đại địa, nhất là kinh lịch kịch biến nhân tộc. Hai đạo lưu quang, một đạo mang theo luân hồi tịch mịch, một đạo lôi cuốn lấy lực lượng bằng bạc, lặng yên không một tiếng động xuyên qua hỗn độn hàng rào, quay về Hồng Hoang thế giới. Bọn hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp giáng lâm tại ngày xưa nhân tộc đô thành, bây giờ hơi có vẻ tiêu điều thành trì trên không. Quan sát phía dưới, Vu Cương lông mày cau lại. Ngày xưa Phục Hy thống lĩnh bên dưới, nhân tộc khí vận cường thịnh, trong đô thành dòng người như dệt, tu sĩ cùng phạm nhân hài hòa chung sống, một phái vui vẻ phồn vinh. Mà bây giờ, mặc dù thành trì vẫn như cũ, vãng lai nhân tộc trên mặt lại thiếu đi mấy phần dâng trào tự tin, nhiều hơn mấy phần mê mang cùng nặng nề. Trong không khí tràn ngập một loại cảm giác đè nén vô hình, đó là đã mất đi chủ tâm cốt sau, tộc đàn khí vận tự nhiên sinh ra ba động cùng sa sút. Hoa Hoàng Cốc, nguyên bản tượng trưng cho nhân tộc chí cao quyền hành cùng trí tuệ tổ điện, giờ phút này mặc dù vẫn như cũ nghiêm túc, lại phảng phất thiếu đi linh hồn. Trước điện trên quảng trường, tụ tập không ít nhân tộc tu sĩ, bọn hắn phần lớn trầm mặc, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hai đầu lông mày bao phủ một tầng tan không ra thần sắc lo lắng. Vu Cương trở về bản cổ điện, Bình Tâm Nương Nương trở về địa phủ Bình Tâm điện. Phục Hy mang theo nhân tộc tứ tổ tiến vào Hỏa Vân động, là nhân tộc trấn áp khí vận, không phải thiên địa đại kiếp không được ra. Cái này cố nhiên là vì nhân tộc kế hoạch lâu dài, nhưng cũng trong nháy mắt dành thời gian nhân tộc tầng cao nhất quyết sách lực lượng cùng đỉnh tiêm chiến lực. Bây giờ, nhân tộc trên mặt nổi người mạnh nhất là vị kia từng bị Phục Hy dựa là giúp đỡ, tu vi đã đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh Đông Hoa chân nhân. Hắn cũng không phải là thuần huyết nhân tộc, chính là tiên thiên Đông Hoa chí chân chi khí hóa hình, nhưng cùng Phục Hy kết giao sâu, thủ nó mời nhập nhân tộc, tích lũy công đức, giáo hóa nhân tộc tu sĩ, địa vị tôn sùng. Giờ phút này, tổ điện chỗ sâu trong một gian tĩnh thất, Đông Hoa chân nhân ngồi nghiêm chỉnh. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, thân mang đạo bào màu xanh, đầu đội tử kim quan, quanh thân thanh khí lượn lờ, tiên phong đạo cốt. Nhưng giờ phút này, hắn cặp kia ngày thường ôn nhuận bình hòa trong đôi mắt, lại mang theo một tia khó mà che giấu ngưng trọng cùng mọi mệt. Trước mặt hắn, lơ lửng một bức lấy pháp lực ngưng tụ nhân tộc cương đồ, trên đó khí vận lưu chuyển, sông núi địa thế có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, tại một chút biên cảnh khu vực, đại biểu nhân tộc khí vận quang trạch rõ ràng ảm đạm, thậm chí có nhiều chỗ xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ cùng ăn mòn dấu hiệu. Chân nhân một vị râu tóc bạc trắng, khí tức tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ nhân tộc tộc lão không người bẩm báo, Đông Hải Chi Tân, gần đây có yêu tộc tiểu đội tập nhập thần hiện, dù chưa quy mô lớn xâm nhập, nhưng đã tập kích quấy rối ta ba khu làng trại, bắt đi thanh niên trai tráng hơn 10 người. Đóng giữ mấy vị thái ớt kim tiên tiến đến thương lượng, bị nó đả thương. Một vị khác khuôn mặt cương nghị tộc lão nói tiếp, chân nhân, cậu chủ Phục Hy cùng tứ tổ tiến vào Hỏa Vân động, tộc nhân đều là lòng người bàng hoàng. Gần đây, có tán tu liên minh ngấp nghé tộc ta mới phát hiện hàn ngọc khoáng mạch, nhiều lần khiêu khích vấn đề theo nhau mà tới. Đặt ở Di Vãng, có cậu chủ Phục Hy, có bốn vị nhân tổ chủ tính trung các phương, những này mặc dù phiền phức, nhưng đều có thể bị cấp tốc áp chế, giải quyết. Nhưng bây giờ, sức chiến đấu cao nhất thiếu thốn, tất cả áp lực đều tập trung vào Đông Hoa chân nhân cùng còn lại Đại La Kim tiên tộc lao trên thân. Đông Hoa chân nhân trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, truyền lệnh Đông Hải dọc tuyến, co vào phòng ngự, từ bỏ bộ phận biên giới làng trại, đem lực lượng tập trung thủ hộ cỡ lớn bến cảng cùng thành trì. Tăng số người đội ngũ tuần tra, gặp yêu tộc tiểu đội, như nó không lùi, có thể liên hợp giảo sát, cần phải lôi đỉnh thủ đoạn, trấn nhiếp đạo trích. Sát ma sự tình, ta tự mình đi một chuyến. Lấy thuần dương chi khí, có thể tịnh hóa bộ phận sát khí, bức ma đầu kia hiện hình. Bắc địa hàng ngọc mỏ. Để trấn thủ trưởng lão lại đi thương lượng một lần, cho thấy tộc ta danh giới cuối cùng. Như đối phương lại ngu xuẩn mất khôn, liền tập kết lực lượng, biểu hiện ra cơ bắp, để bọn hắn biết khó mà lui. Hắn từng đầu chỉ lệnh phát ra, rõ ràng minh xác, tạm thời ổn định cục diện. Nhưng mấy vị tộc lão lui ra lúc, hai đầu lông mày thần sắc lo lắng cũng không hoàn toàn tan đi. Bọn hắn đều rõ ràng, Đông Hoa chân nhân tuy mạnh, nhưng dù sao thiếu đi tứ tổ. Nhân tộc nội bộ, mạch nước ngầm đã bắt đầu phun trào. Đông Hoa đều đâu vào đấy an trí, ổn định lòng người. Bàn cổ điện chỗ sâu, cho khí cùng sát khí ngưng tụ thành thực chất, ở trong hư không chậm rãi chảy xuôi, như là sền sệt huyết dịch. Vu Cương ngồi ngay ngắn ở một phương thô ráp hỗn độn trên đế đá, khí tức quanh người cùng toàn bộ cung điện, cùng dưới chân vô ngần đại địa chặt chẽ tương liên. Hán tâm niệm khẽ nhúc nhích, một đạo vô hình ba động liền xé rách không gian, hướng phía xa xôi nhân tộc tổ địa phương hướng truyền lại mà đi. Cũng không chờ đợi quá lâu, một đạo mát lạnh bên trong ẩn chứa uy hoàng chính khí, nhưng lại giấu giếm sắc bén phong mang tiên quang, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua bản cổ điện bên ngoài quần cuộn sát khí bình chứng, tinh chuẩn mà rơi vào trong điện. Tiên quang thu liễm, hiện ra một bóng người. Người tới thân mang đạo bào màu xanh, đầu đội phở lờ hủ quan, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày đã có tiên thiên nhân tộc đặc thù tinh khiết đạo vận, vừa trầm điến lấy cổ lão tuế nguyệt tăng thương. Chính là Vu Cương tọa hạ đệ tử, từng vì nam tiên đứng đầu Đông Vương Công, kiếp này chuyển thế là nhân tộc tiên sư, phụ tá thiên hoàng Phục Hy đặt vững nhân đạo cơ nghiệp Đông Hoa chân nhân. Quanh người hắn khí tức hòa hợp sung mãn, bàng bạc pháp lực dẫn động trong điện yên lặng trọc khí đều nổi lên rất nhỏ gợn sóng, thình lình đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Phần tu vi này, đặt ở bây giờ Hồng Hoang, cũng đủ để xương hùng một phương. Đệ tử Đông Hoa, bái kiến sư tôn. Đông Hoa chân nhân không mình hành lễ, thanh âm réo rắt, mang theo phát ra từ cốt tủy cung kính. Hắn dương mắt cấp tốc đảo qua Vu Cương, bén nhạy bắt được sư tôn khí tức so ngày xưa càng thâm thúy hơn nội liễm, ẩn ẩn còn quấn quanh lấy một tia chưa từng hoàn toàn bình phục, cùng chí cao tồn tại giao phong sau dư vị, cái này khiến trong lòng hắn run lên. Đứng lên đi. Vu Cương giơ tay lên một cái, ánh mắt rơi vào Đông Hoa trên thân, mang theo xem kỹ, cũng có một tia khó mà phát giác tán thành. Phụ tá Phục Hy, trải bước nhân đạo, đoạt được đại đạo công đức xem ra để cho ngươi thu hoạch không nhỏ. Tiếp trước Đông Vương công nội tình, cuối cùng không có lãng phí, hóa thành ngươi đương thời leo lên đại đạo nền tảng. Đông Hoa chân nhân ngồi dậy, trên mặt cũng không quá nhiều mừng rỡ, ngược lại lông mày cau lại, một cỗ không đè nén được phẫn nộ cùng ngưng trọng hiện hiện, sư tôn minh giám. Công đức gia thân, tiếp trước đạo quả gia tốc khôi phục, đệ tử sát thực may mắn đặt chân cảnh này. Nhưng mà hắn ngữ khí đột nhiên tăng thêm, mang theo một tia nhuệ khí, nếu không có thiên đạo bất công, Hồng Quân thánh nhân cưỡng ép can thiệp, Phục Hy thiên hoàng bằng vào tự thân tích lũy cùng nhân đạo dòng lũ, bằng có thể nhất cử chứng đạo hôn nguyên đại la, trở thành chân chính cùng thánh nhân sánh vai, chấp trưởng nhân đạo quyền hành chí tôn. Làm sao đến mức? Đành phải một tôn bị quản chế với thiên thiên địa nghiệp bị ép ẩn cư hỏa vận động, nhìn như tôn linh, kỳ thực nhận hạn chế. Hắn trong lời nói đối với Hồng Quân cùng thiên đạo bất mãn gần như không thêm che giấu. Làm tự mình dẫn đạo Phục Hy, chứng kiến nó từ nhỏ yếu đến huy hoàng, cuối cùng lại mang theo tiếp nối quy ẩn đạo sư, Đông Hoa đối với cái này cảm thụ càng khắc cốt. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mỏ. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 361, nhân tộc công việc bên dưới. Chương 361, nhân tộc công việc bên dưới. Vu Cương thần sắc bình tĩnh, phản phất Đông Hoa phẫn nộ sớm đã tại hắn trong dự liệu. Thiên đạo vận chuyển, tự có nó tư dụng. Hồng Quân thân hợp thiên đạo, duy trì là thiên đạo trật tự cùng hắn huyền môn khí vận, sao lại ngồi nhìn một cái không nhận công chế, thậm chí khả năng phân đi quyền hành nhân đạo thánh nhân chân chính của khởi. Phục Hy có thể bảo trụ nhân hoàng đạo thống, không bị nhân đạo triệt để bứt bỏ, không bị đánh rất bụi bặm, đã là nhiều mặt đánh cờ dưới kết quả tốt nhất. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt như lãnh điện bắn về phía Đông Hoa, ngươi đã thấy rõ điểm này, liền nên minh bạch, vô vị phẫn nộ cùng khiển trách không dùng được. Tại cái này Hồng Hoang, thực lực mới là tranh thủ quyền nói chuyện, thậm chí chế định quy tắc căn bản. Ngươi bây giờ mặc dù đến Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phòng, nhưng căn cơ còn phụ, tiếp trước thuần dương bản nguyên cùng đương thời nhân tộc đạo thể không thể hoàn mỹ giao hòa, đối với Hôn Nguyên đạo cảnh một tức là vạn, vạn quy tại một chân lý giải cũng chạy tại bề ngoài. Đông Hoa tâm thần cực chấn, như là bị dội gáo nước lạnh vào đầu, trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn biết đây là sư tôn tại chỉ điểm chính mình. Đội vàng thu liễm tất cả tạp niệm, nghiêm nghị không người, đệ tử ngu dốt, xin mời sư tôn chỉ điểm sai lầm. Vu Cương không cần phải nhiều lời nữa, chập ngón tay như kiếm, cách không hướng phía Đông Hoa mi tâm một chút. Một đạo cô đọng đến cực hạn, ẩn chứa hắn tự thân đối với lực chi đại đạo, hỗn độn diễn biến cùng hỗn nguyên đạo quả khắc sâu lý giải ý niệm lưu quang, xé rách không gian, trong nháy mắt chui vào Đông Hoa thức hải. Bành! Đông Hoa chỉ cảm thấy toàn bộ nguyên thần phảng phất bị đầu nhập vào hỗn độn dòng lũ. Vô số huyền ảo đến cực điểm đại đạo cảm ngộ, lực lượng vận chuyển tinh vi áo nghĩa, như là mênh mông tinh hải rót ngược vào. Trong đó có đem Hỗn Nguyên Kim Tiên pháp lực thiên truy bắt luyện, đặt đến xoay tròn như ý vô thượng pháp môn, có điều hòa kiếp trước Đông Vương công chí dương bản nguyên cùng kiếp này tiên tiên nhân tộc đạo thể, khiến cho âm dương trung tế, long hổ giao hối độc đạo bí quyết, càng có Vu Cương căn cứ vào tự thân lấy lực chứng đạo bá đạo kinh nghiệm, đối với Hỗn Nguyên cảnh giới cái kia một cùng bạn quan hệ trần trụi trình bày, lực lượng nhất định phải tuyệt đối quy về hạch tâm đạo niệm. Thống ngự, tâm niệm vừa động, mới có thể diễn hóa và pháp, phá diệt và pháp. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lúc này quanh chân ngồi xuống, quanh thân thanh khí bốc lên, thuần dương đạo vận cùng tần sinh nhân đạo khí vận điên cuồng xen lẫn, va chạm. Hắn dựa theo Vu Cương truyền thụ cho pháp môn, bắt đầu cưỡng ép trải bước thể nội cái kia nhìn như bàng bạc lại hơi có vẻ tán loạn pháp lực, rèn luyện cái kia nhìn như viên mãn kỳ thực tồn tại rất nhỏ vết rách Hỗn Nguyên đạo cơ. Bàng cổ điện bên trong cái kia hùng hậu nặng nề đại địa cho khí, giờ khắc này ở hắn tinh diệu dẫn đạo bên dưới, không những không còn là trở ngại, ngược lại hóa thành trầm trọng nhất đá mài đao không ngừng để ép, đánh lấy pháp lực của hắn cùng nguyên thần, trợ hắn tẩy thô tổn tinh, vững chắc cảnh giới. Vu Cương tĩnh tọa tại trên đế đá, mắt sáng như đuốc, nhìn rõ lấy Đông Hoa thể nội mỗi một tia pháp lực lưu chuyển, mỗi một lần đạo vận ba động. Ngẫu nhiên hắn sẽ nhàn nhạt mở miệng, phun ra một hai cái nhìn như đơn giản lại trực chỉ đại đạo âm tiết, hoặc là một câu ngắn gọn pháp quyết, tinh chuẩn địa điểm tại Đông Hoa tu hành quan thiếu chỗ, thường thường để Đông Hoa hiểu ra, khí tức quanh người vì đó ngưng tụ, tu luyện hiệu suất tăng gấp bội. Thời gian tại bản cổ điện phương này không gian đặc thù bên trong lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, Đông Hoa chân nhân quanh thân cái kia bành trướng khuấy động khí tức rốt cục dần dần bình ổn lại, trở nên như biển sâu giống như trầm tĩnh, như cổ ngọc giống như ôn nhuận. Hắn đôi mắt đang mở hí, thần quang nội luận, lại không trước đó phù phiếm cùng sao động, chỉ có trải qua rèn luyện sau kiên cố cùng tâm thúy. Hắn đứng dậy, sửa sang lại một chút đạo bảo, đối với Vu Cương thật sâu cúi đầu, lần này, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn trịnh trọng, sư tôn truyền đạo tri ân, như là tái tạo. Đệ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trải qua lần này rèn luyện, hắn Hỗn Nguyên đạo cơ đã bị nện vững chắc đến một cái trước nay chưa có trình độ chắc chắn, tiếp trước kiếp này lực lượng sơ bộ đạt thành cân bằng, đối với Hỗn Nguyên chi đạo lý giải càng là đột nhiên tăng mạnh. Cái này cho hắn tương lai trùng kích cảnh giới cao hơn, đặt xuống kiên cố vô cùng cơ sở. Ân. Vu Cương khẽ mút cằm, xem như công nhận tiến bộ của hắn. Căn cơ đã cố, xem như miễn cưỡng đứng vững bước chân. Nhưng con đường phía trước từ từ, Hỗn Nguyên phía trên phong cảnh, cần ngươi tự hành đi thăm dò, xác minh. Hắn ngữ khí ngược lại nghiêm túc, nói về chính sự, Phục Hy đã nhập hỏa vận động, nhân tộc tứ tổ toàn người, hữu xảo, văn tổ, võ tổ cũng tùy theo tiến về, lấy tự thân khí vận trấn áp, thủ hộ thiên hoàng, đồng thời cũng mượn hỏa vận động thanh tịnh chi địa tiềm tu. Bây giờ nhân tộc tổ địa Hoa Hoàng Cốc trải qua phục hy thời đại phát triển, nhân khẩu sinh sôi, khí vận cường thịnh, cần có một vị đầy đủ phân lượng, lại có thể làm nhân tộc trên dưới tin phục cường giả tọa trấn, bảo hộ tộc nhân, dẫn đạo phát triển, chậm đợi vị kế tiếp gánh chịu thiên mệnh nhân hoàng sinh ra. Đông Hoa Chân Nhở sạc lập khắc lĩnh hội vô cương ý đồ, trong mắt tinh quang lóe lên, ý của sư tôn là để đệ tử trở về Hoa Hoàng Cốc gánh trách nhiệm này. Không sai. Vô Cương nhìn xem hắn, phân tích cặn kẽ, ngươi chính là nữ hoa thánh mẫu tự tay chỗ tạo 3000 tiên tiên nhân tộc một trong, theo hầu thuần khiết, đây là nhân tộc chính thống, không thể tranh luận. Ngươi từng vì nam tiên đứng đầu, thống ngự hồng hoang của tiên, kiến thức, lịch duyệt, thủ đoạn đều là không tầm thường. Ngươi phụ tá phục hy chứng đạo, tại nhân tộc có vô lượng công đức, tại nhân tộc bên trong uy vọng cao thượng, đủ để phục chúng. Do ngươi tỏa trấn Hoa Hoàng Cốc, một bên bế quan tiềm tu, củng cố cảnh giới, một bên thủ hộ nhân tộc tổ địa, không có gì thích hợp bằng. Bình thường đạo trích, nghe ngươi tên liền không dám xâm phạm biên giới, mặc dù có đại năng ngấp nghé nhân tộc khí vận, cũng muốn cân nhắc một chút sau lưng ngươi Hoa Hoàng cùng ta cái này bản cổ điện. Đông Hoa Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng đáp, đệ tử lĩnh mệnh. Chắc chắn dốc hết toàn lực, bảo vệ cẩn thận nhân tộc tổ địa, dẫn đạo tộc nhân nghỉ ngơi lấy lại sức, không phụ sư tôn cùng thánh mẫu nương nương trọng thác. Trong lòng của hắn gương sáng bình thường, cái này không chỉ có là Vu Cương giao phó một phần chịu nặng trách nhiệm, càng là vì hắn tỉ mỉ quy hoạch một đầu lắng động cùng tích lũy chi lộ. Đang thủ hộ nhân tộc trong quá trình, khoảng cách gần quan sát nhân đạo biến thiên, thể ngộ chúng sinh ý chí vận chuyển, đối với hắn củng cố Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới, lắng động tiếp trước tiếp này cảm ngộ, thậm chí tương lai tìm kiếm cái kia Hỗn Nguyên Đại La một đường thời cơ, đều có khó nói nên lời chỗ tốt to lớn. Đây là một cái đem tu hành cùng thực tiễn kết hợp hoàn mỹ thời cơ. Đi thôi. Vu Cương phất phất tay, tinh tâm tiềm tu, không phải liên quan đến nhân tộc tổn vòng chi đại sự, không cần tùy tiện xuất gốc. Đời tiếp theo nhân hoàng xuất thế, tự có thiên mệnh dấu hiệu, đến lúc đó lại đi mưu đồ. Đệ tử minh bạch. Đệ tử cáo lui. Đông Hoa Chân Nhân lần nữa làm một lễ thật sâu, không do dự nữa, thân hình hóa thành một đạo mát lạnh tiên quang, như cùng đi lúc bình thường, lặng yên không một tiếng động rời đi chọc khí quần quần bàn cổ điện, hướng phía cái kia gánh chịu nhân tộc khởi nguyên cùng vô tận hy vọng Hoa Hoàng Cốc phương hướng, độn không mà đi. Đưa tiến Đông Hoa, Vu Cương cũng không lập tức rời đi ghế đá. Hắn nhắm mắt ngưng thần, thần thức như là vô hình mạng lưới, bao trùm toàn bộ vu tộc hạch tâm chi địa. Mấy đạo liên quan đến vu tộc nội bộ tài nguyên điều phối, bộ lạc di chuyển, cùng ứng đối yêu tộc lẻ tẻ ma sát quyết đoán ý niệm, bị hắn cấp tốc phát ra, xử lý đến gọn gàng. Tại hắn thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo bên dưới, bây giờ vu tộc mặc dù vẫn như cũ lấy rèn luyện nội thân, khai phát huyết mạch thần thông làm chủ, nhưng đã không giống quá khứ nữa như vậy hoàn toàn bài xích nguyên thần cùng phát tác. Một chút tư chất ưu dị tộc nhân bắt đầu có lựa chọn tiếp xúc, lý giải cùng tự thân thuộc tính tương hợp thiên địa phát tác, nhất là đối với đại địa chi lực cùng địa mạch trọc khí tinh diệu vận dụng, khiến cho vu tộc thực lực tổng hợp cùng thủ đoạn đều tại vững bước tăng lên. Cùng yêu tộc xung đột cũng bị khống chế tại nhất định độ chấn động phía dưới, cũng không buộc phát quét sạch hồng hoang đại chiến, duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng. Mọi việc xử lý hoàn tất, bàn cổ điện bên trong yên tĩnh như cũ, chỉ có trọc khí cùng sát khí vĩnh viễn không thôi chảy xuôi. Vu Cương tâm niệm lại không tự giác trôi hướng Tây Côn Luân. Đề cử chuyển hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông kẹt thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 362, Tây Côn Luân Luận Đạo một chương 362, Tây Côn Luân Luận Đạo một Tây Vương Mẫu Vu Cương đầu ngón tay vô ý thức tại băng lánh trên ghế đá xẹt qua, lưu lại thiện thiện mảnh ấn. Vị này chấp trưởng tiên thiên âm khí, thống lĩnh hồng hoàng nữ tiên bạn cũ, cùng hắn từng tại Bất Chu Sơn đỉnh luận đạo, cộng tham bí cảnh, giao tình không ít. Có thể từ hắn chứng đạo hôn nguyên, cùng nhân tộc liên lụy ngày càng sâu, lại tại hỗn độn bên trong dạy bảo phương Tây hai người sau, tựa hồ liên lại không có qua lại đến. Là nàng cấp độ tôn sủng, khinh thường leo lên tần tấn hôn nguyên. Hay là bởi vì hắn lâu dài chưa đến, có chút giận. Một tia cực kỳ nhạt, ngay cả chính hắn cũng không từng truy đến cùng gần sóng, tại hắn không hề bận tâm trong tâm hồ lấy ra. Hắn bỗng nhiên hơi nhớ nhung Tây Côn Luân gốc kia tiên tiên nhâm nước bản đảo thụ thư vị, tưởng niệm cái kia giao chỉ chi thủy chiếu dọi ngàn vạn tiên ba thanh tịnh, càng muốn gặp hơn thấy một lần vị kia lâu không ân cần thăm hỏi đạo hữu. Cũng được, cả ngày tính toán, tâm thần căng cứng, không bằng đi Tây Côn Luân đi một chút, tìm bạn cũ luận đạo, thay đổi tâm cảnh hắn tự nói một câu, thân hình đã từ trên ghế đá đứng lên, bước ra một bước, không gian bặm mẻo, thân ảnh tiêu tán ở chọc khí bên trong. Tây Côn Luân giới vực bình chướng như gợn nước ba động. Vu Cương một bước vào, nồng đậm tinh khiết tiên tiên linh khí đập vào mặt, cùng Bất Chu Sơn nặng nghề mênh mông hoàn toàn khác biệt. Tiên phong đứng vững, linh truyền lên keng, cỏ ngọc tiên ba tô điểm khen núi, có tiên hạc hàm chi lướt qua đám mây. Hắn không có tận lực thu liễm tự thân hôn nguyên đại la kim tiên đạo vận, vậy dĩ nhiên lưu chuyển, siêu thoát thiên địa trói buộc khí tức, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt kinh động đến mảnh này yên tĩnh thánh cảnh. Phía trước hư không nổi lên gợn sóng, tiên quang hội tụ, một bóng người từ hư hóa thực. Tây Vương Mẫu đứng ở đám mây, thân mang cựu sắc nê thường, ống bay theo gió dương nhẹ, đỉnh đầu kim hà quan tỏa ra Côn Luân Sơn hào quang. Tôn Quý ung dung, nàng ánh mắt mát lạnh, rơi vào Vu Cương trên thân, khỏe môi hơi gấp, câu lên một cái vừa đúng, lại mang theo một chút xa cách độ cong. Vu Cương Tổ Vu. Nàng thanh âm gieo rát, như ngọc khánh tiêu khẽ, không đối, bây giờ nên xưng ngươi là Hôn Nguyên Thánh Nhân. Trong lời nói trêu chọc ý vị có thể thấy rõ. Làm sao hôm nay rảnh rỗi, nhớ tới Giá Lâm ta cái này vắng vẻ Tây Côn Luân. Vu Cương cười ha ha, một bước phóng ra, không gian tại dưới chân hắn áp xúc, trước mắt đã tới giao chỉ bờ, không khách khí chút nào tại bạch ngọc kia bàn đá đối diện ngồi xuống, động tác tự nhiên đến phảng phất hắn mới là nơi đây chủ nhân. Đạo hữu lời này coi như khách khí. Hắn tay áo phất một cái, quét ra cũng không tồn tại bụi bặm, Tây Côn Luân chính là Vạn Sơn chi tổ, giao chỉ càng là động thiên phúc địa đứng đầu, sao là vắng vẻ mà nói? Là ta gần đây bị chút tục vụ quân thân, chậm trễ đạo hữu, nên phạt, nên phạt. Nói, ánh mắt của hắn rất tự nhiên rơi vào chính giữa bàn đá trôi kia linh khí giặc rào ngọc hồ bên trên, đưa tay liền muốn đi lấy cái kia ôn nhuận chén ngọc. Một cái ngón tay ngọc nhỏ dài lại trước một bước, nhẹ nhàng đặt tại mép chén phía trên. Đầu ngón tay trắng mướt, lộ ra từng kia tiên tiên âm khí ý lạnh. Chấm đã. Tây Vương Mẫu giống như cười mà không phải cười, đầu ngón tay có chút dùng sức, đè lại cái kia lấn tới chén chén, ngươi bây giờ là Hôn Nguyên Đại La, siêu thoát thiên địa, cùng nhân tộc khí vận tương liên, tòa hạ đệ tử phụ tá Thiên Hoàng công đức viên mãn, vài ngày trước càng là tại cái kia hỗn độn bên trong, dạy bảo phương Tây hai vị đạo hữu kia, uy phong bát diện, danh chấn hùng hoàng. Ta cái này Tây Côn Luân tự nhưỡng rượu nhạt, sợ là sớm đã không vào được ngươi thánh khẩu. Nàng lời nói nhu hòa, chữ chữ lại như châm nhỏ, mang theo như có như không điều tra, còn có một tia rất khó phát giác, bị vắng vẻ thật lâu bất mãn. Vu Cương rối ra tay bỗng nhiên giữa không trung, ánh mắt ngưng lại, lập tức dáng tươi cười càng tăng lên, mang theo vài phần không để ý, ha ha, chuyện gì đều không thể gạt được đạo hưu pháp nhãn. Bất quá, đạo hưu cái này giao chỉ tiên lưỡng, chính là lấy tiên tiên nhâm nước bản đảo làm vật liệu chính, dựa vào Tây Côn Luân trăm loại tiên ba tinh thúy, trải qua giao chỉ thánh thủy ủ chế, hồng hoang duy nhất cái này một phần, không còn chi nhánh. Ta thế nhưng là nhớ thương đã lâu, hôm nay nhất định phải uống một phen. Tây Vương Mẫu nhìn xem hắn thản nhiên bên trong mang theo một tia lại bị dáng tươi cười, trong lòng điểm này không hiểu khí muộn, lại tiêu tán một chút. Nàng thu hồi đặt tại mép chén ngón tay, ngựa khí vẫn như cũ thanh đạm, miệng lưỡi chân chu. Ngươi đã chứng đạo Hôn Nguyên, vạn pháp bất xâm, rượu này sợ là rốt cuộc say không ngã ngươi. Say không say lòng người, không tại rượu, trong lòng. Vu Cương thuận thế cầm lấy chén ngọc, cũng không rót rượu, trực tiếp nhấc lên ngọc hồ tự rót một chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thanh lương lại bàng bạc linh khí tiểu dịch thuận hồ xuống, hóa thành ngàn vạn dòng nước cấm dung nhập toàn thân, ngay cả hắn cái kia Hôn Nguyên cảnh nguyên thần đều cảm thấy một tia hợp người phân chấn. Rượu ngon. Hắn khen một tiếng, đặt chén rượu xuống, ánh mắt sáng rực. So cái kia Tử Tiêu cung Quỳnh Tương Ngọc Dịch, càng nhiều mấy phần Côn Luân đặc hữu tiên vận cùng tự tại. Tây Vương Mẫu lườm hắn một cái nhìn này thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều chút ngày cũ rất quen phong tình. Nàng cũng chấp lên chén ngọc, thiện thiện rót một ngụm. Giữa hai người bởi vì lâu dài không thấy mặt sinh ra tầng kia vô hình ngăn cách, tựa hồ theo chén rượu này ý, lặng yên giảm đi một chút. Đặt chén rượu xuống, Tây Vương Mẫu thần sắc hơi chính, trong giọng nói mang tới một tia không dễ dàng phát giác cảm khái, hồi tưởng lúc trước, mở luân hồi trước đó, người ta đều là khốn tại Hôn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, con đường phía trước mênh mông. Không muốn ngắn ngủi tuế nguyệt, ngươi không ngờ đi ra lấy lực chứng đạo chi lộ, siêu thoát thiên địa trói buộc, ngay cả vị tiêu cao ở Tử Tiêu cung Hồng Quân thánh nhân, bây giờ sợ cũng muốn nhìn thẳng vào ngươi. Vu Cương nuốt ve ôn nhuận mắt chén, lắc đầu, cơ duyên xảo hợp, may mắn đi đầu một bước thôi. Ngược lại là đạo hữu ngươi hắn ngước mắt, ánh mắt như thực chất giống như đảo qua Tây Vương Mẫu quân thần, khí tức càng hòa hợp thâm thúy, cùng cái này Tây Côn Lân đi a mạnh, thậm chí Hồng Hoang Tiên Tiên thuần âm bản nguyên phù hợp không gì sánh được, nước sữa hòa nhau. Nếu ta cảm giác không kém, đạo hữu sợ là đã chạm đến tầng kia ngưỡng cửa đi. Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt hiện lên một tia phức tạp, tích lũy sớm đã đầy đủ, con đường phía trước nhưng như cũ sương mù nồng nặc. Bây giờ bày ở trước mặt ta, đại khái có hai con đường. Một là bắt chước Minh Hà đạo hữu, thân hợp sáu đạo một trong, thành tựu địa đạo thánh nhân vị nghiệp; hai là bằng vào ta tự thân quản lý tiên tiên thuần âm bản nguyên, kết hợp trường sinh đạo tác, ngưng tụ đạo quả, nếm thử pháp tắc chứng đạo. Nàng khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo một chút mê mang cùng ngưng trọng, pháp tắc chứng đạo, cần đem một đạo pháp tắc thôi diễn đến hồng hoang cực hạn, khó khăn kia, gần như không. Mà địa đạo thánh nhân, mặc dù nhìn như là một đầu đường tắt, nhưng trói buộc cũng là không nhỏ. Bất quá địa đạo bên này bình tâm tỉ tỉ định đoạn, cũng không tệ lựa chọn. Vu Cương lặng lặng lắng nghe, ngón tay vô ý thức tại chén ngọc biên giới hoạt động. Trầm ngâm một lát, hắn chậm rãi mở miệng, pháp tác chứng đạo, sát thực gian nan, không phải đại nghị lực, đại tạo hóa không thể làm. Về phần địa đạo thánh nhân, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu giao chỉ thiên vụ, nhìn phía U Minh phương hướng, hậu thổ tỉ tỉ mở luân hồi, chính là đại từ bi, cũng là đại nhân quả, không tầm thường nhưng so sánh. Bình thường thân hợp địa đạo người, trói buộc sát thực không nhỏ. Bất quá để cử chuyển hoạt, đại đường, thần cấp phò mã gia, cá ướp mới liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấp gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 363, Tây Côn Luân luận đạo 2 chương 363. Tây Côn Luân luận đạo hai Vu Cương lời nói xoay chuyển, ánh mắt một lần nữa trở xuống Tây Vương Mẫu trên thân, mang theo một loại thấy rõ căn nguyên thanh minh, lục đạo luân hồi bên trong, có một đạo, tên là Thiên Đạo Ti chức chúng sinh công đức phúc báo, tiên thần chuyển tiếp tục vận, đạo này quyền hành, cùng đạo hữu chỗ chấp trưởng tiên thiên âm khí, trường sinh phúc duyên, thậm chí nữ tiên đứng đầu quyền hành, có thể nói tự nhiên. Phù hợp. Nếu có thể dùng cái này tiên đạo làm cơ sở, dung hợp tiên đạo khí vận trường hà, thành tựu địa đạo thánh nhân nghiệp vị, nó quyền hành cùng tự tại, đem viễn siêu bình thường địa đạo thánh nhân, càng gần như hơn tại đối với bộ phận pháp tắc bản nguyên khống chế, sở thụ chế ước cũng sẽ yếu bất rất nhiều. Lời vừa nói ra, như là kinh lôi nổ vang tại Tây Vương Mẫu tâm hồ. Lục đạo luân hồi chi thiên đạo. Nàng trước đó chỉ đem địa đạo thánh nhân coi là một con đường lùi, chưa bao giờ nghĩ tới có thể cụ thể đến lục đạo luân hồi bên trong nào đó một tôn đặc biệt nghiệp vị. Vu Cương chỉ thiên đạo đạo này, thi trước tiên thần phúc báo, công đức chuyển kiếp, cùng nàng tự thân đạo tác, quyền hành độ phù hợp, đơn giản cao đến kinh người. Coi đây là hạch tâm thành tiểu thánh vị, không chỉ có thể mượn nhờ luân hồi vĩ lực gia trì tự thân, tăng cường đối với tương quan pháp tắc khống chế, thậm chí có thể dùng cái này ảnh hưởng bộ phận thiên cơ vận chuyển, địa vị cao cả. Đây đúng là một đầu bị nàng sơ sót, tiềm lực to lớn lại không gì sánh được phù hợp con đường tự thân. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bước lên kích động cùng cảm giác sáng tỏ thông suốt, nhìn về phía Vu Cương ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy. Đạo hưu hôm nay đến đây, chỉ sợ không chỉ là đơn thuần ôn chuyện đi. Phần này lễ vật không khỏi quá mức quý trọng. Trong giọng nói của nàng mang theo tìm tòi nghiên cứu, cũng có một tia bị nhìn xuyên tâm tư vi diệu rung động. Vu Cương thản nhiên cười một tiếng, nên tiếp ánh mắt của nàng. Đạo hưu nói quá lời, chỉ là gặp đạo hưu con đường phía trước do dự, vừa có cảm giác, đưa ra một loại khả năng thôi. Cụ thể lựa chọn ra sao, có được hay không, còn cần đạo hưu tự hành trong trước, cùng hậu thổ tỷ tỷ thương nghị. Lục đạo luân hồi tuy là hậu thổ biến thành, nhưng nó vận chuyển gắn bó, xác thực cần có đại năng giả chấp trưởng các phương. Như đạo hưu thật có ý này, có thể tìm cơ hội cùng hậu thổ một lần. Tây Vương Mẫu trầm mặt xuống, đầu ngón tay vô ý thức tại chén ngọc bóng loáng mặt ngoài huy động. Con đường này mặc dù tiền cảnh quan minh, nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần cùng hậu thổ hiệp thương, càng cần hơn tự thân làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhưng ít ra, một cái rõ ràng lại tràn ngập hy vọng phương hướng, đã như là hải đang giống như ở phía trước sáng lên. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm sai lầm. Nàng dương mắt, trịnh trọng nói ra, ngựa khí chân thành, đã không còn mảy may thăm dò cùng xa cách. Giữa ngươi và ta, không cần khách sáo những này. Vu Cương cười to, lần nữa nhấc lên ống ngọc, đem hai người chén rượu rót đầy, đến, uống rượu. Chính sự nói xong, nên hảo hảo nếm một chút đạo hữu cái này giao chỉ tiên ngưỡng. Giao chỉ bờ, tiên bụ lượn lờ, hai vị hồng hoang đỉnh tiêm đại năng ngồi đối diện nhau, luận đạo thanh âm cùng ngẫu nhiên tiếng cười tại côn lần thẳng cảnh bên trong ung dung truyền ra, phá vỡ ngày xưa yên lặng. Qua ba lần rượu, Tây Vương Mẫu buông xuống chén ngọc, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo một tia khó nói nên lời cảm xúc, nhìn về phía Vu Cương, nói đến, ngươi bây giờ đã chứng đạo hôn nguyên, siêu thoát thiên địa, tiêu giao tự tại, vẫn còn nhớ kỹ đến ta cái này Tây Côn Luân. Ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Giọng nói của nàng nhìn như bình thản, âm cuối lại có chút kéo dài, mang theo không dễ dàng phát giác thăm dò. Vu Cương chính luốt luốt trong tay chén ngọc, nghe vậy động tác ngừng một lát, dương mắt nhìn về phía nàng, khóe môi câu lên một vòng nghiêng ngẫm, à, đạo hữu đây là đang trách ta. Tới thiếu đi. Ánh mắt của hắn sáng rực, mang theo một tia tính xâm lược. Tây Vương Mẫu giật mình trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, khóe môi khẽ nhếch, tránh khỏi hắn nhìn thẳng, sao dám? Bây giờ ngươi đã là cùng thánh nhân sánh vai tồn tại, có thể tự hạ thấp địa vị đến ta địa phương nhỏ này, nên ta Tây Côn Luân rất cảm thấy vinh hạnh mới là. Trong lời nói mang theo vài phần tự dễ ước, mấy phần vẫn như cũ chưa tán xa cách cảm giác, còn có một tia chính nàng cũng không phát giác cú oán. Vu Cương lắc đầu bật cười, đem trong chén rượu thừa uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống lúc, phát ra thanh thúy va chạm âm thanh, cái gì tự hạ thấp địa vị? Trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là cái kia tại Bất Chu Sơn đỉnh, cùng ta luận đạo ba ngày, tranh luận âm dương sinh khắc đến mặt đỏ tới mang thai Tây Côn Luân chi chủ, giao chỉ kim mẫu. Địa vị thay đổi, giao tình không thay đổi. Hắn ngữ khí chắc chắn, ánh mắt thản nhiên, phản phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua giao chỉ bờ chập trần tiên thảo linh thực, ngữ khí mang tới mấy phần lười biếng, lại nói, ngươi cái này Tây Côn Luân nếu là địa phương nhỏ, cái kia hồng hoang liền không có động thiên phúc địa. Ta lần này đến, chứ ôn chuyện, cũng là nghĩ tìm chân chính thanh tĩnh địa phương, tránh một chút nhàn, khoan khoái. A. Tây Vương Mẫu nhíu mày, rốt cục nhìn thẳng vào hắn, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, bây giờ cái này hồng hoang, còn có thể để ngươi vị này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng cảm thấy đau đầu, cần tránh nhàn sự tình. Nàng rất khó tưởng tượng, trước mắt cái này có thể lấy lực chứng đạo, đối cứng hỗn độn ra hỏa, cũng sẽ có phiền não. Tại sao không có? Vu Cương thở dài, thân thể có chút dựa vào sau, tư thái buông lỏng, nhân tộc bên kia, Phục Hy mặc dù chứng thiên hoàng chính quả, nhưng đến tiếp sau việc vặt cũng không ít. Có đôi khi, thật không bằng lúc trước một thân một mình lúc tự tại. Lời này nửa thật nửa giả, việc vặt thật có, nhưng xa không đến để đầu hắn đau tình trạng, càng nhiều là cái rút ngắn khoảng cách cớ, cũng nghĩ nhìn nàng một cái phản ứng. Tây Vương Mẫu nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, còn có một tia cực kỳ nhạt, ngay cả chính nàng đều không có ý thức được buông lỏng. Nàng chấp trưởng Tây Côn Luân, đối với Hồng Hoang đại thế tự nhiên rõ ràng, Vu Cương địa vị hôm nay siêu nhiên, nhưng cũng ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, liên lụy nhân quả rất nhiều. Đã như vậy, không bằng ngay tại ta cái này Tây Côn Luân sống thêm mấy ngày. Nàng chấp lên ống ngọc, chủ động cho hắn rót đầy chén rượu, động tác trôi chảy tự nhiên, vừa vặn ta gần đây đối với Hỗn Nguyên chi đạo một chút liền rượu, có chút không hiểu chỗ, còn muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo một phen. Lời nói này đến vừa đúng, đã biểu đạt giữ lại chi ý, lại cho song phương một cái không hiện đột ngột bậc thang. Vu Cương tiếp nhận chén rượu, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến nàng rót rượu ngón tay. Hơi lạnh, tinh tế tỉ mỉ. Hai người động tác đều là có chút dừng lại. Tây Vương Mẫu cấp tốc thu tay lại, đầu ngón tay của mình, trên mặt bình tĩnh như trước, bên tai lại nổi lên một tia cực kỳ nhạt phấn hồng. Vu Cương phảng phất không phát giác gì, nhấp miệng rượu, cười nói, đạo hữu lại câu nệ. Lẫn nhau xác minh thôi, chưa nói tới thỉnh giáo. nói đến, ta đối với đạo hữu sở tu tiên tiên âm khí đại đạo, cũng cảm thấy có chút hứng thú. Âm dương chung sức, vạn vật sinh sôi, có lẽ đối với ngươi ta chi đạo, đều có ích lợi. Tây Vương Mẫu ánh mắt khẽ nhúc đích. Một vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên chủ động đưa ra luận đạo, đồng thời nói thẳng đối tự thân đại đạo cảm thấy hứng thú, phần này thành ý, xác thực khó được. Nàng chấp trưởng tiên tiên âm khí bản nguyên, nếu có được Hỗn Nguyên đẳng cấp dương cương chi đạo, lực lượng bản chất xác minh, đối với nàng đột phá trước mắt bình cảnh, cảm ngộ âm dương chuyển hóa chi diệu, chỗ tốt to lớn. Đã như vậy, không bằng hiện tại liền bắt đầu. Nàng đè xuống trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, đặt chén rượu xuống, tay áo nhẹ nhàng rung lên. Giao chỉ bờ mờ mịt tiên vụ phảng phất nhận triệu hoán, tự nhiên tụ đến, ngưng kết thành hai cái ánh sáng nội liễm bồ đoàn. Bốn phía linh khí lưu chuyển, đạo vận tự thành, hình thành một cái thanh tịnh không nhiều lâm thời đạo vực. Vũ Cương gật đầu, thân hình lóe lên, đã bình yên ngồi tại trên bồ đoàn. Hắn cũng không tận lực triển lộ khí thế, nhưng Hỗn Nguyên đạo vận đã tự nhiên lưu chuyển ra, bao dung vạn vật, lại siêu thoát trên đó, cùng Tây Vương Mẫu quanh thân tán phát thanh lãnh tiên thiên âm khí hô ứng lẫn nhau, chẳng những không có bài xích, ngược lại có loại kỳ dị hòa hợp. Đề cử chuyến hót, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 364, Tây Côn Luân Luận Đạo 3 chương 364, Tây Côn Luân Luận Đạo 3 hai người ngồi đối diện nhau, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu luận đạo. Mới đầu chỉ là lướt qua liền thôi, riêng phần mình trình bày đối với đại đạo bản nguyên, thiên địa quy tắc cảm ngộ. Tây Vương Mẫu thanh âm thanh lãnh, trình bày tiên tiên âm khí chi tĩnh, chi nhu, chi gánh chịu, chi về tảng, vũ cương thì ngự khí bình thản, giảng thuật lực lượng chi động, chi cường, chi mở, chi siêu thoát. Theo giao lưu xâm nhập, dần dần chạm đến hạch tâm đạo tắc. Tây Vương Mẫu quanh thân tiên tiên thuần âm chi khí lưu chuyển, hóa thành ngàn vạn dị tượng hiển hóa. Có ánh trăng như nước, chút xuống hàn huy, có hàn mai ngạo tuyết, độc lập côn luân chi đỉnh, có vạn niên huyền băng, đóng băng thời không. Đủ loại âm thuộc tính đạo tắc hiển hóa, xâm la và tượng, hiển thị rõ âm chi huyền diệu. Vũ cương sau lưng, Hỗn Nguyên đạo quả hư ảnh hiện hiện. Không giống tiên đạo thánh nhân tử khí huy hoàng, cũng không giống đơn nhất pháp tắc ngưng tụ, mà là một loại hỗn độn sơ khai, bao dung và có, lại bao trùm vạn có đặc biệt ý cảnh. Địa thủy hỏa phong ở trong đó sinh diệt luân hồi, âm dương nhị khí tự nhiên lưu chuyển tương sinh, cấu thành một bức bản nguyên nhất đạo đồ. Âm không phải tuyệt âm, tĩnh trung ngầm động. Vũ cương rối ra một chỉ, đầu ngón tay không thấy ánh sáng, lại có một sợi trí tinh trí thuần thuần dương chi khí tự nhiên diễn sinh, như lúc sơ sinh chi mặt trời mới mọc, ấm áp mà không khốc liệt, nhẹ nhàng điểm nhập Tây Vương Mẫu hiển hóa ánh trăng trong dị tượng. Cái kia thanh lãnh cao ngạo ánh trăng, thụ này thuần dương chi khí điểm hóa, lại đột nhiên nhiều hơn mấy phần ấm áp cùng sinh cơ, phảng phất nguyệt cùng cây quế nở rộ ánh sáng, thanh huy không còn băng lãnh. Cái kia ngạo tuyết hàn mai đầu cảnh, lặng yên ngưng kết ra bóng ánh hạt sương, ẩn chứa âm dương giao thái tạo hóa cơ hội. Tây Vương Mẫu thân thể hơi rung, trong đôi mắt đẹp bộc phát ra sáng chói thần quang, hình như có sở lộ. Nàng đầu ngón tay tiên tiên âm khí lưu chuyển, không còn truy cầu cực hạn thanh lãnh, ngược lại dẫn động cái kia sợi từ bên ngoài đến thuần dương, âm dương nhị khí tự nhiên giao hội, tại nàng lòng bàn tay hóa thành một cái xoay chậm chậm, hắc bạch phân minh thái cực đồ hư ảnh. Mặc dù hư ảo, lại nói vận tự thành. Dương căn tại âm, âm ngầm tại dương. Động tĩnh thích hợp, mới là lâu dài chi đạo. Thì ra là thế. Nàng tự lẩm bẩm, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, nguyên bản thuần túy đến cực điểm tiên tiên âm khí bên trong, nhưng vẫn nhưng sinh ra một tia thuần dương chi ý, mặc dù yếu ớt, lại như vẽ rồng điểm mắt, khiến cho nàng cả người đạo vận trở nên hòa hợp mà bát, không còn là một mảnh yên lặng băng lãnh. Đình trệ thật lâu đạo hạnh, tại trong chốc lát tinh tiến một phần, đối với con đường phía trước nhìn càng thêm rõ ràng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thần quang trong trẻo, thanh tịnh không gì sánh được, nhìn về phía Vũ Cương, mang theo từ đáy lòng cảm kích, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Vũ Cương mỉm cười thu tay lại, sau lưng dị tượng thu lại, là đạo hữu nội tính siêu phàm, nội tình thâm hậu, một chút tức đấu. Hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc hơi chính, bất quá, nếu muốn chấp trưởng cái kia lục đạo luân hồi chi thiên đạo nghiệp vị, riêng là minh ngộ âm dương chuyển hóa, nền vững chắc căn cơ còn chưa đủ. Còn cần xâm nhập lĩnh hội luân hồi chân ý, lý giải nhân quả nghiệp lực vận chuyển sự ảo diệu. Tây Vương Mẫu thần sắc nghiêm lại, biết đây là chỗ mấu chốt, cung kính nói, xin mời đạo hữu chỉ giáo. Vũ Cương đưa tay chỉ hướng trước người hư không, một chút linh quang từ hắn đầu ngón tay nở rộ, cấp tốc diễn hóa, hóa thành một tòa xoay chậm chậm, tản ra luân hồi khí tức sáu đạo bảo luân hư ảnh. Thiên đạo, nhân đạo, A Tu La đạo, Súc Sinh đạo, Ngạ Quỷ đạo, Địa Ngục đạo, sáu đạo rõ ràng, khí tức khác nhau, nhưng lại liền thành một khối. Lục đạo luân hồi, nhìn như phân lập, kỳ thực một thể, cộng đồng gắn bó hồng hoang sinh linh tuần hoàn qua lại. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, cái kia lục đạo luân hồi hư ảnh bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động, vô số quang ảnh ở trong đó sinh diện, ngươi muốn chấp trưởng thiên đạo, liền không thể chỉ suy nghĩ tại thiên đạo, nhất định phải lý giải mặt khác năm đạo vận chuyển quy luật, minh căn nguyên của nó, chi kỳ nhân quả. Đầu ngón tay hắn phân biệt điểm qua còn lại năm đạo, thí dụ như nhân đạo chúng sinh, số tuổi thọ có hạn, sinh lão bệnh tử khổ, lại linh tính đủ nhất, tình cảm đầy đủ, nhân quả dây dưa cũng phức tạp nhất. A Tu La đạo, trời sinh hiếu chiến, sân nghiệm không thôi, nghiệp lực cuốn hơn. Súc Sinh đạo mông muội, theo bản năng mà đi, Ngạ Quỷ đạo chịu đủ đói khát dày vò, Địa Ngục đạo tiếp nhận vô tận đau khổ hình phạt. Những này đều là thiên đạo vận chuyển, tiến hành thưởng thiện phạt ác, đánh giá công tội, an bài chuyển tiếp cơ sở cùng tham khảo. Tây Vương Mẫu ngưng thần quan sát, tâm thần phảng phất theo cái kia chuyển động lục đạo luân hồi hư ảnh, chìm vào trong đó. Nàng nhìn thấy nhân đạo hồng trần thăng trầm, thấy được Gatula chiến trường sát phạt nghiệp hỏa, thấy được xuất sinh đạo Ume Bochi, thấy được ngạ quỷ đạo thê thảm kêu rên, thấy được địa ngục đạo tuyệt vọng cực hình. Vô số sinh linh khuôn mặt, vận mệnh, chuỗi nhân quả, như là mênh mông bức tranh tại nàng tâm thần bên trong triển khai. Cho nên, chấp trưởng thiên đạo cũng không phải là cao cao tại thượng, lạnh nhạt quyết định nàng như có điều suy nghĩ, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, mà là muốn lấy thiên đạo chi thị giác, xâm nhập lý giải chúng sinh muôn màu, rõ ràng nhân quả tuần hoàn chi luật, mới có thể làm được trí công trí chính, thượng phạt phân minh. Không sai. Vũ Cương gật đầu, thu hồi lục đạo luân hồi hư ảnh, thiên đạo chí công, vô tư không lệnh, thượng thiện phạt ác, gắn bó cân bằng. Nhưng như thế nào tốt? Như thế nào ác? Ở trong đó phân cấp, tiêu chuẩn, thậm chí công tội như thế nào quy ra là phúc báo kiếp số, đều cần người chấp trưởng bằng vào đối với luân hồi, đối với chúng sinh, đối với nhân quả khắc sâu lý giải đến nắm chắc, tuyệt không phải máy móc chấp hành. Hắn quay lại ánh mắt, nhìn về phía Tây Vương Mẫu, ngữ khí mang theo cổ vũ, hậu thổ thân hóa luân hồi, lập xuống sáu đạo, là đại từ bi, đại hy sinh. Nhưng lục đạo luân hồi thường ngày vận chuyển cùng gắn bó, xác thực cần có đại năng giả chấp trưởng các phương. Ngươi nếu có thể khắc sâu lý giải luân hồi chân ý, lại lấy tự thân tiên thiên âm khí bản nguyên hoàn mỹ dung hợp thiên đạo quyền hành, đến lúc đó thành tựu thánh vị, căn cơ chi vững chắc, quyền hành chi đặc thù, đem viễn siêu bình thường địa đạo thánh nhân, trực chỉ bộ phận pháp tắc bản nguyên. Tây Vương Mẫu trầm mặc thật lâu, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lại không mê mang, chỉ còn lại có kiên định cùng thanh minh. Ta hiểu được, con đường này đúng là thích hợp nhất con đường của ta. Nàng nhìn về phía Vũ Cương, ánh mắt phức tạp khó hiểu, có cảm kích, có xúc động, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Ngươi vì ta suy tính được như vậy chu toàn phần tình nghĩa này, quá nặng đi. Vũ Cương cười cười, không có tiếp cái đề tài này, ngược lại nhìn về phía giao chỉ trung ương gốc kia hào quang lượn lờ bàn đạo thụ, giọng nói nhẹ nhàng đứng lên, nói đến, ta tới cái này hồi lâu, nước bọt đều nhanh nói khô rồi, còn không có nếm đến đạo hữu cái này nổi tiếng hồng hoang tiên thiên nhâm nước bàn đạo đâu. Không bằng lấy mấy cái đến, tạm thời cho là tham hỏi ta. Tây Vương Mẫu nghe vậy sững sờ, nhìn xem hắn cố ý làm ra tham ăn bộ dáng, căng cứng tiếng lòng không khỏi buông lỏng, bật cười nói, nguyên lai ngươi lượn quanh như vậy vòng lớn còn, đánh chính là ta cái chủ ý này, đáy lòng điểm này bởi vì hắn phần này hậu lễ mà sinh ra nặng nề cảm giác, cũng tiêu tán không ít. Nàng tay áo nhẹ nhàng bung lên, mấy cái tản ra nồng đậm tiên tiên nhâm thủy linh khí bản đảo từ trên cây rơi xuống, vững vàng rơi vào giữa hai người trong khay ngọc. Từng cái đều có to bằng miệng chén, phấn nhào nhào vỏ trái cây bên trên bao phủ một tầng mờ mịt hơi nước, linh khí bức người. 3000 năm vừa mở hoa, 3000 năm một kết quả, liên tục ngàn năm mới thành thụ. Cái này mấy cái, vừa lúc nhóm đầu tiên hoàn toàn chín mùi trái cây, linh khí đủ nhất, vừa bận để cho ngươi nếm thức ăn tươi. Vũ Cương cũng không khách khí, đưa tay cầm lấy một viên lớn nhất, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, lạnh buốt thoải mái dễ chịu. Đề cử chuyến hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 365, Tây Côn Luân Luận Đạo 4 chương 365, Tây Côn Luân Luận Đạo 4 Vũ Cương cắn một cái, ngọt ngào mát lạnh chất lỏng trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung, bàng bạc tinh thuần tiên thiên nhâm thủy linh khí như là ôn hòa triều tịch, tràn vào toàn thân, cùng hắn vừa rồi uống vào tiên nhưỡng linh khí hô ứng lẫn nhau, tư dưỡng nhục thân cùng nguyên thần. Ân, tốt đảo. Nước nhiều vị đẹp, linh khí dồi dào, không hổ là tiên tiên linh căn. Hắn thuần thục liền đem một viên bàn đảo ăn đến chỉ còn lại có sáng bóng hột đảo, còn chưa đã ngứa liếm liếm vẻ miệng, cầm hột đảo nhìn kỹ một chút trên đó tự nhiên đạo văn, mới cười buông xuống. Tây Vương Mẫu cũng cầm lấy một viên, miệng nhỏ thưởng thức, động tác vẫn như cũ ưu nhã, nhìn xem hắn không chút nào làm ra vẻ, thậm chí có chút thu kệch tướng ăn, bên môi ý cười sâu hơn mấy phần, ngươi như ưa thích, chạy mang chút trở về. Dù sao ta cái này Tây Côn Luân, khác không nhiều, chính là cái này bàn đảo. Trải qua vô số nguyên hội, góp nhặt trái cây coi như dư giả. Lời này mang theo vài phần cho đùa, nhưng cũng lộ ra một cỗ không che giấu nữa thân cận cùng hào phóng. Vậy ta cũng không khách khí. Vũ Cương cười nói, ánh mắt đảo qua gốc kia ung tùm bàn đảo thụ, không che giấu chút nào chính mình ngấp nghé. Hai người một bên thưởng thức bàn đảo, một bên tiếp tục nói chuyện tiếm. Chủ đề không còn cực hạn tại nặng nghề đại đạo tu hành cùng hồng hoang tương lai, cũng nói về gần đây hồng hoang một chút tin đồn thú vị chuyện địa, các phương đại năng thế lực ở giữa vi diệu động tĩnh cùng ma sát, thậm chí nhớ lại một chút chỉ có hai người bọn họ mới biết, phát sinh ở Bất Chu Sơn chỗ sâu có thể là nơi nào đó hỗn độn bí cảnh chuyện cũ năm xưa. Bầu không khí nhẹ nhõm mà hòa hợp, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đảo lưu, về tới đoạn kia có thể tùy ý luận đạo, lẫn nhau tin cậy, không cần tính toán cổ lao tuế nguyệt. Rượu hang thai nóng, bàn đào linh khí tại thể nội chậm rãi tan ra, mang đến hơi say rượu hài lòng. Tây Vương Mẫu buông xuống ăn đến sạch sẽ hồ đảo, dùng tiên lộ tính tay, đột nhiên giống như vô ý mà hỏi thăm, ngươi đã chứng đạo hôn nguyên, siêu thoát thiên địa trói buộc, tiêu giao tự tại, liền đạo tổ, cũng không làm gì ngươi được. Sau đó, có tính toán gì không? Nàng hỏi được tùy ý, ánh mắt lại lặng lẽ lưu chuyển, lưu ý lấy hắn thần sắc nhỏ bé nhất biến hóa. Vũ Cương luốt luốt trong tay ôn nhuận như ngọc hồ đảo, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua giao chỉ tiên vụ mịt mờ, thấy được càng xa xôi, càng không thể đo tương lai, ngựa khí mang theo một loại khó mà nắm lấy ý vị, hồng hoang vũng nước này, nhìn xem thanh tịnh, kỳ thực sâu không thấy đáy. Chính là hôn nguyên, cũng không phải chân chính đấng toàn năng, càng không khả năng thật muốn làm gì thì làm. Sau đó, tự nhiên là tiếp tục tu hành, lĩnh hội cảnh giới cao hơn, thuận tiện hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, nhìn xem, cái này hồng hoang, ở ta nơi này chỉ tiểu hồ điệp vỗ cánh đằng sau, còn có thể tự hành diễn hóa xuất như thế nào thú vị biến số, mang đến loại nào không tưởng tượng được kinh hỉ. Ánh mắt của hắn quay lại, rơi vào Tây Vương Mẫu tuyệt mỹ mà giờ khắc này mang theo suy tư trên gương mặt, ngữ khí mang theo minh sắc cổ vũ cùng chờ mong, tỉ như, nếu là đạo hữu ngày khác thuận lợi chứng đạo, bằng vào cái kia độc nhất vô nhị thiên đạo nghiệp bị, tham gia luân hồi vận chuyển, cái này hồng hoang cố hữu cách cục, vu yêu cũng tốt, thế lực khác cũng được, sợ là nếu lại lên một phen mới, ai cũng không ngờ trước được biến hóa. Ta rất chờ mong ngày đó đến. Tây Vương Mẫu ánh mắt chớp động, nghe được hắn trong lời nói ẩn hàm duy trì, trong lòng một dòng nước ấm phun trào, xua tán đi Côn Luân Sơn vạn cổ lạnh lẽo. Nàng không có nói tiếp, chỉ là yên lặng chấp lên ấm áp tấm ngọc, ngón tay ngọc nhỏ dài ổn định lần nữa cho hắn rót đầy chén rượu. Chén bạch ngọc xuôi theo cùng bích ngọc miệng ấm nhẹ nhàng va nhau, phát ra thanh thúy lay động. Có chút tâm ý, có chút hứa hẹn, không cần nói rõ, đã ở trong khi hành động. Giao chỉ bờ, tiên vụ vẫn như cũ im ắng lượn lờ, nhật nguyệt giao thế hào quang xuyên thấu qua cấm chế, hạ xuống thanh huy cùng ấm áp. Luận đạo thanh âm sớm đã ngừng, hóa thành ngẫu nhiên cười khẽ, ngắn ngủi tinh mịch, cùng ánh mắt giao hội lúc im ắng giao lưu. Bất chi bất giác, 3 ngày thời gian ngay tại sự yên tĩnh hiếm có này cùng hòa hợp bên trong lặng yên trôi qua. Một ngày này, Vũ Cương thả ra trong tay thưởng thức thật lâu chén rượu, đứng dậy, tùy ý phủi phủi cũng không có chút nào bụi bặm áo bào, tốt, cơm nước no nê, đạo lý cũng luận đấu. Quấy giày đạo hữu nhiều ngày, được ích lợi không nhỏ, cũng nên cáo tử. Tây Vương Mẫu theo hắn đứng dậy, nghe được cáo tử hai chữ, trong lòng lại không có dấu hiệu nào giống một chút, một cố khó nói nên lời không bỏ đống nhiên hiện lên, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thốt ra, nhanh như vậy muốn đi. Côn Luân rộng rãi, cảnh trí kỳ tuyệt, ngươi chưa mảnh lãm. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới phát giác ngự khí của mình tựa hồ quá vội vàng. Cùng ngày thường thanh lãnh hình tượng cũng hợp, có chút trong mắt, mượn chỉnh lý ống tay áo che giấu một tia mất tự nhiên. Vũ Cương nhìn xem trong mắt nàng cái kia lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ khó mà bắt giữ lại chi ý, trong lòng hơi động một chút, một cố dị dạng cảm xúc lướt qua, trên mặt nhưng như cũng duy trì phần kia thoải mái không bị trói buộc dáng tươi cười, không được. Hồng hoang mặc dù lớn, nhưng cũng còn có chút việc vặt cần phải đi chấm dứt. Đại hắn ngày đạo hữu rảnh rỗi, hoặc ta lần nữa muốn tránh lười thanh tĩnh lúc, định lại đến quấy rầy, đến lúc đó lại đem ngươi cái này Tây Côn Luân mỹ cảnh nhìn cái đủ. Nói, hắn tay áo rất là tự nhiên bung lên. Không khách khí chút nào đem Tây Vương Mẫu sớm đã chuẩn bị kỹ càng, để ở một bên nguyên một cái giỏ linh khí giạt rào cực phẩm bàn đào bỏ vào trong túi, động tác nước chảy mây trôi, không có nửa phần không có ý tứ. Tây Vương Mẫu nhìn xem hắn cái này gần như thổ phỉ hành vi, có chút dở khóc dở cười, nguyên bản ly biệt vẻ u sầu đều bị hòa tan mấy phần. Nàng mấp máy môi, đè xuống trong lòng quần quần phức tạp nỗi lòng, cuối cùng vẫn đem câu kia xoay quanh ở ngực thật lâu lời nói đi ra, thanh âm so Côn Luân Sơn gió còn muốn nhu hòa, lại mang theo ngọc thạch giống như kiên định, phần tình kia, ta nhớ kỹ. Vũ Cương cười cười, không quay đầu lại. Thân hình bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, như là tranh thủy mặc bị nước nhuộm dần, một chút xíu dung nhập Côn Luân Sơn ở khắp mọi nơi trong mây mù, chỉ có cái kia trong sáng bên trong mang theo vài phần không bị trói buộc thanh âm, rõ ràng lưu lại, quanh quẩn tại giao chỉ bờ, cũng quanh quẩn tại Tây Vương Mẫu trái tim, hy vọng lần sau gặp nhau, đạo hữu đã đến chứng đại đạo, thánh huy chiếu rọi hồng hoang, chúng ta cũng có thể sánh bay, nhìn thiên địa này. Biến hóa, thủy triều lên xuống. Tiếng nói triệt để rơi xuống, người đã mở mị không có dấu vết vô tung, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Tây Vương Mẫu độc lập giao chỉ bờ, nhìn qua Vu Cương biến mất đám mây mù kia, thật lâu không động. Sơn phong thổi lất phất nàng cựu sắc nghe thường cùng như thác nước tóc đen, mang đến Côn Luân Sơn đỉnh đặc hữu, xuyên vào cốt tủy ý lạnh. Đầu ngón tay vô ý thức tại vừa rồi Vu Cương đã dùng qua, còn lưu một tia dư ôn băng lánh chén ngọc biên giới lặp đi lặp lại bước ve, trong mắt thần sắc biến ảo không chừng, có sáng tỏ thông suốt đạo ngộ thanh minh, có đối với con đường phía trước đã định kiên định quyết tuyệt, càng có một loại khó nói nên lời, vắng vẻ thật thở, dưới đáy lòng lặng yên lan tràn. Lần này nhìn như bình thường cố nhân trung vùng, một phen luận đạo, mấy cái bàn đạo, dĩ nhiên đã hoàn toàn thay đổi nàng cố định vận mệnh quy tích. Một đầu rõ ràng, quang minh lại không gì sánh được phù hợp tự thân bản tính con đường, đã ở nàng dưới chân kéo dài ra. Mà cái kia mang đến đây hết thể biến hóa người. Nàng bỗng nhiên quay người, đi lại kiên định đi hướng Côn Luân Sơn mây mù chỗ sâu nhất, nơi đó là đạo tràng của nàng, cũng là nàng lực lượng nguồn suối. Khí tức quanh người cùng cả tòa vô cùng mênh mông Côn Luân Sơn mạch, cùng trong cõi u minh tiên tiên thuần âm đại đạo bản nguyên cộng minh đến càng chặt chẽ, liền thành một khối. Thanh lãnh mà bàng bạc tiên tiên thuần âm chi khí lưu chuyển không ngớt, dẫn động bàng bạc mênh mông địa mạch chi lực ra chỉ bản thân, khí tức liên tục tăng lên, đã ẩn ẩn chạm tới tầng kia huyền diệu khó giải thích, ngăn cách vô số đại năng thần thánh thánh đạo giới hạn. Mây mù chỗ sâu, truyền đến nàng một tiếng vải không thể nghe thấy nói nhỏ, mang theo quyết tuyệt cùng chờ mong, lần sau gặp nhau, định không phụ ngươi hy vọng. Đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội, mang 4 con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, 4 tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sủng ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với 4 con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh 4 con chó còn hơn gánh bọn đây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 366, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Chương 366, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Từ biệt Tây Vương Mẫu, Vu Cương đứng ở Tây Côn Luân đỉnh biển mây, khí tức cùng dưới chân bước lên biển mây cơ hồ hòa làm một thể. Đang muốn khởi hành trở về bản cổ điện, trong tâm đột nhiên khẽ động, một sợi cực kỳ yếu ớt lại dị thường rõ ràng ba động lướt qua thức hải. Hắn bấm ngón tay suy tính, thiên cơ mặc dù mịt mờ, lại chỉ hướng Đông Hải nơi cực sâu, mảnh kia ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đều khó mà theo dõi hỗn độn mê vụ. Hải ngoại Tam Tiên đảo. Đồng Lai khí số đã suy, phương trượng tung tích mờ mịt, xem ra là cái kia Doanh Châu đảo. Vu Cương ánh mắt lóe lên, trí nhớ kiếp trước trong mảnh vỡ một cái danh hiệu đống nhiên sáng lên, thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Bảo vật này chính là Hỗn Độn Thanh Liên một viên không thấu đáo sát phạt chi tính hạ sen biến thành, ẩn chứa bản nguyên nhất tịnh hóa cùng sinh cơ đại đạo, chính hợp hắn vững chắc chân giới, làm rõ thanh trọc chi cần. Không cần đằng vân, tâm niệm động chỗ, quanh thân không gian pháp tắc tự nhiên hưởng ứng. Một bước phóng ra, dưới chân nước vạn giảm sóng cả hóa thành mơ hồ lưu quang, lại nhìn chăm chú lúc, đã đưa thân vào một mảnh bị hỗn độn khí lưu cùng tiên tiên sương mù nồng nặc bao khỏa kỳ dị hải vực. Trước mắt cũng không phải là tiên sơn lầu cát, mà là một tòa bị nguy nga tiên tiên đại trận bao phủ bóng ma khổng lồ. Đại trận vận chuyển, vạn mèo thời không, lẫn lộn âm dương, bình thường đại năng đến tận đây, sợ là muốn mê thất tại vô tận thời không hành lang gấp khúc bên trong. Vu Cương đứng yên trước trận, cũng không mạnh mẽ xuống tới. Hắn hai con ngươi chỗ sâu, lực chi đại đạo phủ văn lưu chuyển, trước mắt phức tạp đến cực hạn trận pháp quý tích bị cấp tốc phân tích. Phàm trận đều có khe hở, vạn pháp đều có để ý. Hắn nói nhỏ một tiếng, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi tinh thuần lực chi phát tắc, cũng không phải là ma lực, mà là như là xảo diệu nhất chìa khóa, nhẹ nhàng điểm hướng hư không nơi nào đó nhìn như dầu dĩa tiết điểm. Ông, một tiếng rất nhỏ chấn minh, đại trận lưu chuyển khí cơ bị nguồn ngoại lực này dẫn đạo, xuất hiện một cái chớp mắt vương hữu. Một đạo chỉ chứa một người thông qua môn hộ, trong mê vụ lặng yên mở rộng. Vu Cương thân hình lóe lên, đã bước vào trong đó. Bước vào Doanh Châu đảo, cảnh tượng lại làm cho hắn có chút nhíu mày. Hòn đảo bên ngoài còn tính linh tú, kỳ hoa dị thảo tô điểm, tiên khí mờ mịt. Nhưng càng đi trung tâm, trong không khí tràn ngập một loại tối tăm mờ mịt hỗn độn trọc khí liền càng nồng đậm. Khí này không thể coi thường, chính là bàn cổ khai thiên lúc không thể triệt để hóa đi ngoan cố trọng nguyên, có thể nhiễm bẩn linh bảo, ăn mòn nguyên thần. Khu vực hạch tâm bởi vậy hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều tiên thiên linh căn cũng lộ ra vẻ bại suy sụp, linh quang ảm đạm. Vu Cương lòng có cảm giác, lần theo cái kia trọc khí đầu nguồn cùng một tia yếu ớt lại cứng cỏi thanh tịnh đạo vận, đi vào hòn đảo trung tâm nhất. Chỉ gặp một vũng hỗn độn linh tuyền giạt rào phun trào, trong con suối, một gốc toàn thân trắng mướt, nở rộ ôn nhuận ánh sáng thập nhị phẩm đài sen đang lặng lặng lơ lửng, chính là cái kia thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Đài sen xoay chậm chậm, không ngừng phóng thích tịnh hóa thần quang, cùng trong con suối không ngừng tuôn ra hỗn độn trọc khí hình thành yếu ớt cân bằng. Tịnh hóa thần quang đi tới, trọc khí bị từng khúc tăng dã, chuyển hóa làm tinh thuần linh khí, nhưng tuyền nhãn tuôn ra trọc khí phảng phất vô cùng vô tận, khiến cho Bạch Liên chỉ có thể duy trì vùng khu vực hạch tâm này tịnh thổ, không cách nào triệt để trị tận gốc. Thì ra là thế, Vu Cương trong lòng sáng tỏ, Doanh Châu đảo tự ẩn tiên cơ, không phải là ngăn cách ngoại nhân, mà là dùng cái này vô thượng tịnh thế chi bảo, trấn áp chỗ này khai thiên còn sót lại trọc khí chi nguyên sáng tỏ đoạn mấu chốt này, hắn đối với Tịnh Thế Bạch Liên đánh giá cao hơn một tầng. Hắn chậm rãi tiến lên, cũng không lập tức thu lấy. Tịnh Thế Bạch Liên cảm ứng được khí tức lạ lẫm, ánh sáng hơi trướng, truyền lại xuất cảnh kính sợ cùng tìm kiếm ý niệm. Vu Cương tại đài sen ba vị trí đầu trượng chỗ quanh chân ngồi xuống, thu liêm tất cả phong mang, đem tự thân Hỗn Nguyên đạo quả khí tức chậm rãi phóng thích. Lực chi pháp tắc bao dung và tượng, chân giới mở ý chí hùng vĩ thuần túy, cùng quanh thân lượn lờ từng tia huyền hoàng công đức kim quang, đều là bằng phẳng hiện ra. Hắn lấy thần niệm truyền lại tiếng tim đập, bình thản mà kiên định, ta tại hỗn độn bên trong mở một phương chân giới, muốn nạp vào đạo, định trật tự, diễn hóa sinh linh. Nhưng trong giới thanh trọc chưa phân minh, tuần hoàn có trệ, cần đạo hữu chi tịnh thế thần quang, gột rửa ô trọc, sinh sôi thanh linh, đặt vững tạo hóa chi cơ. Ta nguyện cùng đạo hữu cùng tham khảo đại đạo, bảo hộ một cõi cực lạc, làm tịnh hóa lý lẽ, chiếu rọi chư thiên. Tịnh Thế Bạch Liên có chút rung động, ý niệm do cảnh giác dần dần chuyển thành suy tư, tiếp theo toát ra một chút thân cận. Nó tựa hồ cảm ứng được Vu Cương thể nội cái kia phương mới sinh chân giới tiềm lực, cùng phần kia siêu việt bình thường tranh bá, muốn mở trật tự mới hùng vị ý chí. Liên đài quang hoa trở nên ôn nhuận, thậm chí chủ động dẫn dắt một sợi tinh thuần hỗn độn trọc khí, tại trong thần quang biểu thị nó tịnh hóa quá trình. Vu Cương ngầm hiểu, biết thời cơ đã tới. Hắn vận chuyển thể nội bàng bạc quần quận hỗn nguyên pháp lực, như là trường giang đại hà giống như tràn vào Tịnh Thế Bạch Liên. Nguồn lực lượng này tinh thuần mà công chính, cũng không phải là cưỡng ép khống chế, mà là làm bổ sung cùng dẫn đạo, trợ Bạch Liên gia tốc tịnh hóa quá trình. Đồng thời, hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn động thể nội chân giới một tia bản nguyên khí tức, cùng Bạch Liên tản ra tịnh hóa đạo vận chậm rãi giao hòa, cộng minh. Trong quá trình này, Vu Cương đối với tịnh hóa pháp tắc lĩnh ngộ phi tốc tăng lên. Hắn minh ngộ, tịnh hóa cũng không phải là đơn giản tiêu diệt, mà là đem vô tự, có hại năng lượng phân giải, chuyển hóa, khiến cho trở về bản nguyên, công chính bình hòa trạng thái, thậm chí có thể trở thành tầm bổ tân sinh chất dinh dưỡng. Loại này hóa phế là bảo làm rõ trật tự bản chất, cùng hắn lực chi pháp tắc bên trong định nghĩa vạn vật xác lập quy tắc hạch tâm, ấn chứng với nhau, đạo hạnh tại trong lúc bất chi bất giác lại tinh thần một tầng. Đạt được Vu Cương vị này Hỗn Nguyên đại la kim tiên dốc sức tương trợ, Tịnh Thế Bạch Liên uy năng phóng đại, tịnh hóa thần quang đột nhiên trở nên sáng chói chói mắt, giống như nước thủy triều hướng về cái kia ngoan cố trọc khí đầu nguồn đẩy ngược mà đi. Chiếm cứ vô số nguyên hội hỗn độn trọc khí, tại tịnh hóa thần quang trước mặt, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, phân giải. Một bộ phận hóa thành tinh thuần tiên tiên linh khí, trả lại Doanh Châu đảo, một bộ phận khác thì bị Vu Cương dẫn đạo, hút vào chân giới bên trong, làm diễn hóa trọc chi khái niệm, cấu trúc âm dương tuần hoàn căn cơ. Toàn bộ quá trình kéo dài mấy cách giờ. Đến lúc cuối cùng một sợi ngoan cố hỗn độn trọc khí tại tịnh thế trong thần quang tiêu tán, toàn bộ Doanh Châu đảo đột nhiên chấn động. Phảng phất tháo xuống vạn cổ gánh nặng, vô cùng vô tận tiên tiên linh khí từ địa mạch chỗ sâu phun ra ngoài, bầu trời hạ xuống cam lâm, đại địa hiện lên kim liên, ngàn vạn linh thực cảnh lá bên ra, nở rộ ánh sáng, một phái tiên tiên tịnh cảnh tái hiện thế gian. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên ánh sáng nội liễm, chậm rãi đình chỉ xoay tròn, toàn thân trở nên càng phát ra bóng ánh sáng long lanh. Nó truyền lại ra một cô viên mãn, hân hoan cùng vô cương nước sữa hòa nhau ý niệm. Lập tức, nó hóa thành một đạo dịu dàng ngoan ngoãn lưu quang màu trắng, chủ động đầu nhập vô cương trong ngực, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn, chính thức nhận chủ. Tay cầm bạch liên, vô cương lập tức cảm nhận được nó cùng tự thân chân giới chặt chẽ liên hệ. Có bảo vật này tọa trấn chân giới hạch tâm, chân giới không gian bích lũy càng thêm vững chắc, nội bộ thanh trọc nhị khí bắt đầu có thứ tự lưu chuyển, diễn sinh ra từng tia từng sợi tiên thiên sinh cơ. Chân giới căn cơ, đến tận đây mới tính chân chính nền vững chắc. Nhưng mà, ngay tại tỉnh thế bạch liên nhận chủ, ở trên đảo trọc khí diệt hết, linh cơ bộc phát sát na, ông. Liên tiếp mấy đạo bà quang, từ hòn đảo phương hướng khác nhau phóng lên tận trời. Sát thái khác nhau, lạ vận hỗn loạn, hiển nhiên là bị áp chế đã lâu tiên thiên linh bảo, tại trọc khí tiêu tán, linh mạch khôi phục kích thích bên dưới, nhao nhao hiện thế. Một đạo duệ kim chi khí xông thẳng lên trời, mang theo cắt đứt hết thảy phong mang, một đạo nặng nghề hoàng quang tự đại mà chỗ sâu lộ ra, ẩn chứa mậu thổ tinh hoa, còn có một đạo thanh linh hơi nước tràn ngập, tựa hồ cùng cái kia hỗn độn linh tuyển đồng nguyên, càng có một đạo tràn ngập sinh cơ xanh biếc ánh sáng, từ một gốc cây khô gặp mùa xuân cổ lao trên linh căn nở rộ. Vu Cương thần niệm quét qua, liền đem cái này mấy món linh bảo nội tình nhìn cái đại khái. Cái kia duệ kim chi khí, chính là một thanh tiên thiên canh kim phi kiếm phẩm giai ước tại trung phẩm tiên thiên linh bảo, chủ sát phạt, sắc bén vô địch. Cái kia nặng nghề hoàng quang, là một phương mậu thổ tức nhượng ấn cũng là trung phẩm. Chủ chân áp, phòng ngự, càng năng điểm hóa linh ngưỡng, tẩm bổ vật vật. Cái kia thanh linh hơi nước thì là một viên tiên tiên ngọc tịnh bình phẩm giai hơi kém, là hạ phẩm tiên tiên linh bảo, có thể ngự sử vật thủy, điều hòa khí cơ. Mà cái kia xanh biếc ánh sáng, thần dị nhất, đúng là từ một đoạn nhìn như chết héo trên nhánh cây phát ra, nhánh cây giờ phút này rút ra chồi non, tỏa ra sự sống, tản mát ra nồng đậm trước giáp một linh khí, chính là một kiện thượng phẩm tiên tiên linh căn cấp bậc bảo vật, cây khô gặp mùa xuân nhánh ẩn chứa sinh tử luân chuyển, khéo quắt giao thế huyền diệu đạo vận. Đề cử chuyên hot, quái thú. Phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 367, La Hầu tung hiện chương 367, La Hầu tung hiện cái này mấy món linh bảo, hiển nhiên là tại Doanh Châu đảo bị hỗn độn trọc khí bao phủ trong 5 tháng dài đằng đẵng. Hoặc bởi vì thuộc tính tương khắc bị áp chế, hoặc bởi vì hoàn cảnh chuyển biến xấu mà yên lặng như mậu thổ ấn, nhánh cây khô bây giờ gông xiềng giết hết, liền không kịp chờ đợi hiện ra. Bọn chúng tựa hồ cảm ứng được vô cương trên thân cái kia hôn nguyên đại la kim tiên khí tức mênh mông cùng vừa mới thu phục tịnh thế bạch liên vì thế, bảo quang lấp loe không yên, truyền lại ra hoặc e ngại, hoặc thăm dò, hoặc khát vọng được thu phục hỗn loạn ý niệm. Vô cương ánh mắt đảo qua cái này mấy món linh bảo, trong lòng đã có so đo. Tịnh thế bạch liên là hải tâm, liên quan đến chân giới căn cơ, nhất định phải thu lấy. Cái này mấy món linh bảo, mặc dù không bằng bạch liên, nhưng cũng đều có diệu dụng, có thể phong phú vu tộc nội tình, hoặc bàn cho môn hạ. Hắn đầu tiên nhìn về phía trôi kia vụ vụ không chỉ, kiếm khí tung hoành tiên tiên canh kim phi kiếm. Bảo vật này sát tính nặng nhất, cũng nhất là kiệt nạo. Phong mang quá thịnh, dễ gãy. Vu Cương nhàn nhạt mở miệng, cũng không vận dụng tịnh thế bạch liên, chỉ là đưa tay lăng không ấn xuống. Một cỗ vô cùng mênh mông lực chi pháp tắc như là vô hình công xiềng, trong nháy mắt bao phủ lại trôi kia ý đồ phá không bay đi kim kiếm. Kim kiếm kịch liệt rung động, phát ra chói tai kiếm minh, kiếm khí sắc bén cắt chém tại lực trường phía trên, lại như là châu đất xuống biển, không cách nào dung chuyển mảy may. Vu Cương đầu ngón tay bước ra một giọt hiện ra quang trạch màu vàng nhạt tổ vu tinh huyết, ẩn chứa lực chi đại đạo bản nguyên khí tức, con ngón đúng ra, tinh chuẩn rơi vào trên thân kiếm. Ngâm. Kim kiếm phát ra một tiếng cao thanh minh, nguyên bản sao động bất an kiếm khí trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, giọt tinh huyết kia như là lạc ấn, cấp tốc dung nhập kiếm thể, đem bên trong tiên thiên canh kim cấm chế tầng tầng luyện hóa. Bất quá một lát, kim kiếm quang hoa nội liễm, hóa thành dài ba tấc, khéo léo bay vào Vu Cương trong tay áo. Thu phục nhất nhảy thoát canh kim phi kiếm, Vu Cương đưa ánh mắt về phía cái kia phương trầm ổn nặng nề mậu thổ tức ngưng ấn. Bảo vật này linh tính đôn hậu, cũng không kháng cự chi ý, chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra ôn hòa hoàng quang. Vu Cương rối ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại cái kia phương đất ấn phía trên. Thân thức dò vào, cảm thụ được gần chứa trong đó bàng bạc mậu thổ tinh hoa cùng gánh chịu, sinh dưỡng ý cảnh. Hắn cũng không cưỡng ép luyện hóa, mà là lấy tự thân đối với đại địa, đối với lực lượng lý giải cùng cộng hưởng theo. Mậu thổ ấn khẽ chấn động, truyền lại ra hân hoan cùng công nhận ý niệm. Nó chủ động bung ra hạch tâm cấm chế, để Vu Cương thần thức lạc ấn nhẹ nhõm lưu lại. Lập tức, nó hóa thành một đạo hoàng quang, chui vào Vu Cương một tay áo khác. Tiếp theo là cái kia tiên tiên ngọc tịnh bình. Bảo vật này phẩm giai thấp nhất, linh tính cũng yếu nhất, cảm nhận được Vu Cương ánh mắt, nó chỉ là có chút rung động, tản mát ra thân cận thủy nguyên khí hơi thở. Vu Cương tiện tay một chiêu, liền đem nó thu hút trong tay, một chút dò xét, liền đánh lên thần thức lạc ấn, thu vào. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đoạn tỏa ra sự sống cây khô gặp mùa xuân nhánh bên trên. Bảo vật này đạo vận kỳ lạ nhất, xen vào sinh tử héo quắt ở giữa, tiềm lực to lớn. Vu Cương đến gần gốc kia cây khô, giờ phút này nó đã rút ra mấy cái xanh biếc cành non, sinh cơ bừng bừng. Hắn cũng không lập tức thu lấy, mà là duỗi ra lòng bàn tay, chậm rãi phóng xuất ra một sợi tự thân chân giới sơ khai lúc cần chứa cái kia tia tạo hóa bản nguyên khí tức. Cây khô kia gặp xuân nhánh cảm ứng được cỗ này siêu việt bình thường sinh cơ bản nguyên khí tức, lập tức kịch liệt chập chờn, xanh biếc ánh sáng phóng đại, truyền lại ra cực độ khát vọng cùng thần phục ý niệm. Nó chủ động thoát ly cây khô thân cây, hóa thành một đạo xanh biếc lưu quang, đầu nhập Vu Cương lòng bàn tay, chi nha nhẹ nhàng ma sát da của hắn, lộ ra thân mật không gì sánh được. Vu Cương mỉm cười, biết bảo vật này đã thực tình nhận chủ, đem nó thu nhập chân giới bên trong, đặt linh khí nồng nặc nhất chỗ, mặc kệ tự hành hấp thu tạo hóa, diễn hóa huyền diệu. Đến tận đây, Doanh Châu đảo bên trên hiện hiện mấy món chủ yếu tiên thiên linh bảo, vào hết Vu Cương trong túi. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, thể hiện ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nghiền ép cấp thực lực cùng đối với bảo vật linh tính tinh chuẩn nắm chắc. Ngay tại hắn sơ bộ luyện hóa cái này mấy món linh bảo, tâm thần trầm tĩnh, tinh tế trải nghiệm tịnh thế bạch liên cùng chân giới hoàn mỹ dung hợp mang tới trật tự sơ định cảm giác lúc, ông một cỗ cực kỳ mịt mờ, lại mang theo cực hạn hủy diệt, hỗn loạn, xa đoạn hàm ý quỷ dị ba động, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ hắc ám cục đá, từ cực xa xôi, cực sâu thúy quy khư phương hướng chuyển đến, tinh chuẩn đánh gãy hắn cảm ngộ. Vu Cương đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lúc trước bình thản trong nháy mắt bị ngưng trọng cùng lạnh lẽo thay thế. Cỗ ma khí này, hắn cũng không lạ lắm. Tinh thuần, cổ lão, bá đạo, tràn đầy đối với hồng hoang thiên địa vạn vật căm hận cùng dục vọng hủy diệt, chính là ma tổ La Hầu khí tức. Mà lại, tại cỗ này quen thuộc ma khí chỗ sâu, hắn còn cảm ứng được một kiện cùng hắn nhân quả liên lụy cực sâu linh bảo hàm ý, cái kia tràn ngập chẳng lành cùng trung yên ý vị thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. La Hầu, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Vu Cương trong lòng cười lạnh, trong nháy mắt suy tính ra rất nhiều quan thiếu, lại ẩn nút đến ngay cả thiên đạo ý chí đều khó mà rõ ràng chạm đến quy khư hải nhãn bên trong. Nếu không phải nhân quả pháp tắc đại thành, thật đúng là không cảm ứng được La Hầu khí tức. Quy khư, thôn vệ vạn vật, chôn vùi hết thảy, là hồng hoang điểm cuối cùng thiên đạo quy tắc ở chỗ này cũng lộ ra mơ hồ. La Hầu ẩn thân nơi này, đã có thể che giấu thiên cơ, lại có thể hấp thu vạn vật kết thúc lúc sinh ra mặt trái ý niệm, chữa trị ma khu cùng nguyên thần, quả nhiên là một chỗ tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Hắn lập tức liên tưởng đến trước đây Long tộc hồi báo quy khư dị động, cùng sớm hơn trước đó, tại hỗn độn bên trong cùng La Hầu hối hận giao phong. Cũ mới nhân quả tại lúc này sẽ lẫn, biểu thị lần này quy khư chi hành, tuyệt khó tốt. Thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Vu Cương biết rõ La Hầu chi xảo trá hung tàn. Lần này đi quy khư, không chỉ có là lực lượng quyết đấu, càng là trí tuệ cùng chuẩn bị đỏ sức. Hắn cũng không lập tức lên đường, mà là đầu tiên lấy nguyên thần dánh ngay cả tọa trấn U Minh địa phủ Bình Tâm Nương Nương. Thần niệm vượt qua vô tận không gian, thẳng tới Cửu U, Bình Tâm tỷ tỷ, quy khư dị động, La Hầu Ma Tung đã hiện. Nó khí tức cùng diệt thế hắc liên tương hợp, sợ có kinh thiên nhu đồ. Ta đem thân hướng điều tra, e sợ cho đây là kế điệu hổ Lý Sơn, hoặc nó sớm đã tại Hồng Hoang ám bố ma chủng. Thỉnh cầu đạo hữu mượn nhờ luân hồi bản chi lực, giám sát Hồng Hoang, nhất là U Minh cùng đại địa giao giới, lòng người tâm tình tiêu cực hội tụ vị trí. Nếu có ma khí dị động, còn xin lập tức xuất thủ trấn áp. Bình Tâm Nương Nương đáp lại rất nhanh truyền đến, trong thần niệm mang theo ngưng trọng, đệ yên tâm. Luân hồi phía dưới, ma nghiệt khó thoát. Địa phủ cùng Vu tộc đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đạo hữu chuyến này, hung hiểm dị thường, cần phải coi chừng La Hầu quỷ kế, không cần thiết bên trong nó tính toán. Cùng Bình Tâm câu thông hoàn tất, Vu Cương lại thông qua cùng bản tôn Lý Cương tầng sâu liên hệ, đem tin tức truyền lại về chân giới hạch tâm. Chân giới cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, trận chiến này như khải, hoặc cần dẫn động chân giới lực lượng bản nguyên trấn áp, cũng có thể là thu nạp cái kia diệt thế hắc liên, làm hoàn thiện chân giới sinh diệt tuần hoàn một nửa khác mấu chốt. Bản tôn Lý Cương ý chí to lớn mà bình tĩnh, tốt. Chân giới diễn hóa, cần có ma chi khái niệm, lấy toàn tuần hoàn. Tinh thế đã đến, diệt thế đương nhiên thuộc về. Đây là kiếp số, cũng là cơ duyên. Vung tay hành động, nơi đây có ta. Hết thể an bài thỏa đáng, Vu Cương trong mắt thần quang ngưng tụ, lại không nửa phần do dự. Hắn một bước phóng ra, quanh thân không gian pháp tắc ba động kịch liệt, đem khoảng cách vô tận áp xúc tại một bước ở giữa. Sau một khắc, hắn đã từ sinh cơ tỏa sáng Doanh Châu đảo, xuất hiện ở Hồng Hoang cực đông chi địa biên giới, cái kia tượng trưng cho trung cực hư vô cùng chôn vùi quy khư hải nhãn bên cạnh. Cảnh tượng trước mắt, cùng Doanh Châu đảo tiên gia thịnh cảnh tạo thành cách nhau một trời một vực. Một cái cự đại đến khó lấy hình dung vòng xoáy u ám, ở trong hư không xoay chậm chậm, phát ra trầm thấp kéo dài bên mình, dẫn động đạo tâm chỗ sâu sợ hãi cùng hư vô. Tia sáng bị thôn phệ, linh khí bị chôn vùi, chỉ còn lại có thuần túy nhất không. Thời không pháp tắc ở chỗ này đều phá thành mảnh nhỏ. Mà cái kia cố mịt mờ lại không gì sánh được tinh thuần ma tổ khí tức, đang từ vòng xoáy kia sâu không thấy đáy nơi trọng yếu, từng kia từng sợi thẩm tấu ra, như là tiềm phục tại trong hắc ám vô tận gián động, mang theo khiêu khích cùng dụ hoặc. Vu Cương quanh thân tự động hiện ra lực chi đại đạo pháp tắc đạo vận, hình thành vô hình lĩnh vực, đem quy khư thôn vệ chi lực bài xích ở bên ngoài. Hắn nhìn chăm chú cái kia phảng phất có thể mai táng thế giới hải nhãn, ánh mắt sắc bén như lao. La Hầu Vu Cương thanh âm bình tĩnh, lại mang theo chém đinh chặt sắt quyết đoán, tại mảnh này tĩnh mịch chi địa rõ ràng quanh quẩn, ngươi cái này bại vòng chi tổ, cũng nên triệt để tịch diệt. Diệt thế hắc liên, nên vì ta chân giới tư lương. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí thế ẩm vàng một phát, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy áp như là khai thiên tích địa quan mang, tạm thời bức lui quy khư biên giới thôn phệ chi lực. Hắn không chần chờ nữa, thân hình hóa thành một đạo xé rách vĩnh hằng hắc ám lưu quang, chủ động xâm nhập vậy ngay cả thiên đạo thánh nhân đều kiêng kỵ hồng hoang cuối cùng tuyệt địa, quy khư hải nhãn. Đề cử chuyên hót, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 368, cùng La Hầu giao chiến. Chương 368, cùng La Hầu giao chiến quy khư hải nhãn, thôn phệ hết thảy. tia sáng, thanh âm, thần niệm, thậm chí thời không khái niệm ở chỗ này đều trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có cái kia ở khắp mọi nơi yên diệt chi lực, vĩnh hằng ngăn mòn bất luận cái gì có can đảm xâm nhập tồn tại. Vu Cương quanh thân bao phủ một tầng lực chi đại đạo hào quang, tia sáng này cũng không lóa mắt, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ định nghĩa quyền năng, đem chúng quanh hỗn loạn cùng hư vô cưỡng ép gạt ra, chống lên một mảnh thuộc về hắn ổn định lĩnh vực. Hắn mỗi một bước ra, dưới chân phá toái mảnh vỡ thời không liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, nhưng lại ở dưới sức mạnh của hắn bị cưỡng ép nuốt lên một lát. Không biết xâm nhập bao lâu, bốn bể cảnh tượng đống nhiên biến đổi, không còn là thuần túy hắc ám cùng hỗn loạn, mà là một mảnh do cực hạn ma y cấu trúc không gian quỷ dị. Vô số thế giới hài cốt, vạn mèo sinh linh ám niệm, đứt gãy mảnh vỡ pháp tắc ở đây chìm nổi, kêu rên, như là trăm sông đổ về một biển, bị trung ương một đạo ngồi xếp bằng ma ảnh chậm rãi thu nạp. Ma ảnh kia chính là ma tổ La Hầu. Quanh người hắn cuốn quanh đen kịt ma khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tản ra uy áp thỉnh lình đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tỷ hệ tầm trọng thiên cảnh giới. Tại hắn tọa hạ, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên xoay chậm chậm, cánh sen lúc khép mở, phóng xuất ra làm cho vạn vật kết thúc, đại đạo sụp đổ hủy diệt đạo vận. Vu, vừa, La Hầu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt là góp nhặt vô số nguyên hội khắc cốt oán độc cùng gần như điên cuồng dục vọng hủy diệt, thanh âm càng rộng, như là ước vạn đoán hồn cùng kêu lên rít lên. Bản tọa chưa đi tìm ngươi thanh toán ngày xưa nhân quả, ngươi dám chủ động đưa tới cửa? Tốt, rất tốt. Nuốt ngươi đầu này lấy lực chứng đạo Hỗn Nguyên bản nguyên, hấp thu ngươi cái kia lực lượng kỳ lạ, bản tọa có thể thấy được Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Thiên Đạo cảnh mở cửa. Lời còn chưa dứt, sát cơ đã tới. La Hầu chập ngón tay lại như dao, đối với Vu Cương hừ hừ vạch một cái. Một đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất có thể cắt ra hồng hoang căn cơ, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ cùng pháp tắc liên hệ đen kịt ma nhận chống rông hiện hiện. Nó vô thanh vô thức, tốc độ lại siêu việt thời không hạn chế, trong nháy mắt xuất hiện tại Vu Cương trước mặt, thẳng chém đạo hộ tâm. Đây là hủy diệt ma nhận, La Hầu hủy diệt đại đạo thể hiện, từng để vô số thượng cổ đại năng nuốt hận. Chưa chứng đạo trước, Vu Cương đúng là loại thủ đoạn này bên dưới thua thiệt qua, khi đó La Hầu tu vi chưa hồi phục, còn khó giải quyết, huống chi bây giờ đối phương đã khôi phục lại Hỗn Nguyên Đại La tạm trọng thiên. Ở trong đó, không thể thiếu trước đây tiên yêu đại chiến, Vu yêu đại chiến thậm chí hồng hoang thăng cấp sinh ra ngập trời ma niệm, oan khí tầm bổ. Đối mặt cái này hung hiểm một kích, Vu Cương mặt không đổi sắc, đáy mắt thậm chí lướt qua một tia lạnh lùng chế giễu. Hắn không có tế ra bất luận cái gì linh bảo, chỉ là vô cùng đơn giản, một quyền liên tiếp. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì chói lọi ánh sáng, lại phảng phất là toàn bộ hồng hoang lực lượng bản nguyên ngưng tụ điểm. Quyền phong chỗ qua, quy khư hỗn loạn bị cưỡng ép định nghĩa ra trật tự yên diệt chi lực bị trực tiếp đánh sơ xác, bài xích. Lực chi đại đạo, một lực phá và pháp, định nghĩa và bật. Ma nhận cùng quyền phong ngang nhiên va chạm, không có trong dự đoán năng lượng bạo tạc, chỉ có một tiếng phảng phất đại đạo căn cơ bị rung chuyển ngột ngạt tiếng vang. Cái kia cô đọng không gì sánh được hủy diệt ma nhận, từ quyền phong tiếp xúc một điểm kia bắt đầu, lại như cùng gặp phải khắc tinh như lưu ly, vỡ vụn thành từng mảnh. Trên đó bám vào hủy diệt pháp tắc bị càng làm gốc hơn bản, càng bá đạo hơn lực chi đại đạo cưỡng ép tăng dã, thu nạp, cuối cùng hóa thành từng sợi tinh thuần hủy diệt chi khí, bị Vu Cương quyền ý thôn phệ, chuyển hóa. La Hầu con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc khó có thể tin, nghẹn ngào gầm nhẹ. Không có khả năng. Ngươi rõ ràng chỉ là Hỗn Nguyên Đại La nhị trọng thiên, lực chi đại đạo, có thể bá đạo đến tận đây, có thể trực tiếp tan rã bản tọa hủy diệt pháp tắc. Hết ngồi đáy giếng, sao biết hoàn vũ rộng? Vu Cương thanh âm bình tĩnh không lay động, bước ra một bước, dưới chân thời không tự nhiên co vào, trong nháy mắt vượt qua giữa hai người cái kia bị ma ý tràn ngập khoảng cách, quyền thứ hai đã mang theo khai thiên tích địa giống như vĩ lực, oanh đến La Hầu mặt. Ngươi hủy diệt, ngươi kết thúc, cũng bất quá là cái này mênh mông hỗn độn bên trong lực một loại biểu hiện hình thức thôi. Không thể siêu thoát nó gông cùng xiềng xích, liền cuối cùng rồi sẽ bị ta chỗ ngự, vì ta chỗ dùng. La Hầu kêu to một tiếng, cảm nhận được quyền kia phong bên trong lần chứa, đủ để vỡ nát hắn ma khu đạo quả lực lượng kinh khủng, không còn dám có chút giữ lại. Dưới người hắn thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bộc phát ra ngập trời hắc quang, đài sen trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đạo khắc rõ vô số kết thúc phủ văn đen kịt bình trướng, gắt gao ngăn tại trước người. Đồng thời, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, dẫn động toàn bộ quy khư ma vực tích lũy vô số năm lực lượng. Trong chốc lát, vô số vạn bẹo ma ảnh, thê lương oán hồn, phá toái thế giới hải cốt, như là mãnh liệt thủy triều màu đen, phát ra ăn mòn thần hồn, ô nhiễm đạo tâm dứt lên, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Vu Cương. Đây là thần thông của hắn ma phệ vạn cổ đủ để đem một phương đại thiên thế giới kéo vào vĩnh hằng tịch diệt. Chút tài mọn. Vu Cương đối mặt cái này phô thiên cái địa ma triều thế công, vẫn như cũ chỉ là một quyền. Nhưng một quyền này, ý cảnh đã khác biệt. Quyền ý bừng bừng phân chấn, phản phất tận chứa một phương sơ khai thế giới bảng bạc ý chí. Thanh trọc phân lập, âm dương sơ phán, trật tự sinh ra. Cái kia mãnh liệt mà đến ma triều, đụng vào cái này khai thiên tích địa giống như quyền ý, như là tuyết động gặp gỡ huy hoàng đại nhật, nhao nhao tăng dã, vỡ vụn. Ẩn chứa trong đó mặt trái năng lượng, hủy diệt ý niệm, bị cái này thuần túy khai sáng chi lực cưỡng ép chuyển hóa, hấp thu, ngược lại trở thành tẩm bổ Vu Cương sau lưng cái tiết như ẩn như hiện chân giới hư ảnh tư lương. Lấy lực khai thiên, vạn pháp bất xâm. Vu Cương quắc khẽ, quyền phong không có chút nào trì trệ, ngang nhiên khắc ở diệt thế hắc liên biến thành đèn kịp trên bình chướng. Đông, như là hỗn độn thần trung bị cự lực gõ vang, sóng âm hóa thành thực chất gợn sóng, đẩy ra bốn bể ma khí. Diệt thế hắc liên phát ra gào thét, đài sen kịch liệt rung động, ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Ngồi ngay ngắn trên đó La Hầu càng là như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng không cách nào ức chế tràn ra một sợi đen kịt ma huyết. Trong mắt của hắn kinh hãi đã hóa thành một tia sợ hãi. Hắn phát hiện chính mình dựa vào thành đạo, mọi việc đều thuận lợi bị diệt phát tác, tại đối phương cái kia thuần túy đến cực hạn, phản phất có thể thống ngự vạn pháp lực trước mặt, lại khắp nơi bị quản chế, như là gặp trời sinh khắc tinh, mười thành uy lực không phát huy ra bảy thành. Ngươi đạo, đi lầm đường, chui vào ngõ cụt. Vu cương thế công như thủy triều, quyền thứ ba theo nhau mà tới. Một quyền này, phản phất dẫn động từ nơi sâu xa bản cổ khai thiên tích địa vô thượng vĩ lực, một đạo mơ hồ lại đủ để chặt đứt hỗn độn, xác định trật tự phủ ảnh tại hắn quyền phong phía trên lóe lên một cái rồi biến mất. Hủy diệt cũng không phải là trung cực, cũng là tân sinh bắt đầu, là tuần hoàn một vòng. Mà ngươi, chỉ biết một vị hủy diệt, không hiểu luân hồi chân ý, không rõ trật tự căn cơ, xa vào tại trung yên mang tới hư giả cường đại, con đường đã tuyệt. Nói hiệu nói vượng, bản tọa chi đạo chính là thiên địa trung cực. Ngươi biết cái gì? La Hầu phát ra không cam lòng gào thét, bị Vu Cương lời nói kích thích như muốn điên cuồng. Hắn liều mạng thôi động diệt thế hắc liên, thể nội hỗn nguyên đại lạ tạm trọng thiên tu vi không giữ lại chút nào bốc cháy lên. Đen kịt đài sen tách ra trước này chưa có ưu ám quan mang, một cố làm cho cả quy khư hải nhãn cũng vì đó chấn động, phản phất muốn đem vạn sự vạn vật đều kéo vào vĩnh hằng tịch diệt trung yên khí tức cầm vang một phát. Đây là hắn thủ đoạn cuối cùng, ý đồ lấy tự thân hủy diệt bản nguyên, dẫn động quy khư của mình tiến hành đánh cược lần cuối. Ngu xuẩn mất khôn. Vu Cương lắc đầu, biết nên kết thúc. Hắn tâm niệm khẽ động, vừa mới thu phục, chưa hoàn toàn luyện hóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên từ hắn thể nội từ từ bay ra, treo ở đỉnh đầu. Bạch liên quay tròn xoay tròn, hạ xuống ước vạn đạo ôn luận, thuần túy, ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng tịnh hóa chi lực thần quang. Cái này tịnh thế thần quang cùng diệt thế hắc liên bộc phát ra trung yên khí tức va chạm, cũng không sinh ra kịch liệt năng lượng trùng kích, mà là bày biện ra một loại kỳ lạ trung hòa cảnh tượng. Tịnh thế thần quang như là ấm áp nước suối, không ngừng tăng dã, chuyển hóa cuồng bạo lực lượng hủy diệt, khiến cho trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí trái lại bị bạch liên hấp thu, lớn mạnh bản thân. Cùng lúc đó, Vu Cương thể nội cái kia phương mới sinh chân giới lực lượng bị hắn triệt để dẫn động. Hỗn Nguyên Châu treo cao chân giới trung ương, huyền hoàng kim quang định trụ địa thủy hỏa phong, vững chắc thế giới căn cơ. Một cỗ khổng lồ vô địch, mang theo toàn bộ thế giới ý chí hút vào chi lực đống nhiên giáng lâm, như là vô hình lưới lớn, một mực khóa chặt La Hầu cùng hắn tọa hạ diệt thế hắc liên. Đề cử chuyển hót, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sợ thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm vung nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn điên ngai đạp tận công khánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 369, giam cầm La Hầu chương 369, giam cầm La Hầu ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? La Hầu hoảng sợ muôn dạng phát hiện, chính mình quanh thân ma khí đang bị cái kia cỗ thế giới chi lực cưỡng ép tức đoạn, rút đi, thậm chí ngay cả hắn cùng bản mệnh trí bảo diệt thế hắc liên ở giữa chặt chẽ liên hệ, đều đang nhanh chóng trở nên yếu ớt, mơ hồ. Hắn cảm giác chính mình giống như là một đầu bị kéo lên bờ cá, đã mất đi tất cả ỷ bảo. Vì ngươi, cũng vì cái này diệt thế hắc liên, tìm một cái tốt hơn kết cục, phát huy các ngươi vốn có giá trị. Vu Cương thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Hai tay của hắn hư ôm, phản phất ôm lấy toàn bộ chân giới trọng lượng, lực chi đại đạo thôi phát đến cực hạn, câu thông chân giới bản nguyên. Bằng vào ta chân giới tên, nặng. Ầm ầm. Toàn bộ quy khư hải nhãn đều phản phất chấn động kịch liệt một chút. Không gian phát ra vận bèo rên rỉ. La Hầu tính cả hắn tọa hạ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, phát ra một tiếng tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, thân hình không bị khống chế kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo rẽ rủa lưu quang màu đen, bị cái kia không thể kháng cự thế giới hút vào chi lực, cưỡng ép kéo vào Vu Cương thể nội cái kia phương mênh mông chân giới bên trong. Chân giới bên trong, La Hầu cùng diệt thế hắc liên vừa mới đi vào, liền cảm nhận được ở khắp mọi nơi, bàng bạc thế giới sức áp chế. Nơi này pháp tắc do lực chi đại đạo diễn hóa, thống ngự, cùng ngoại giới hồng hoang hoàn toàn khác biệt, đối với hắn hủy diệt đại đạo tạo thành tuyệt đối áp chế. Hỗn Nguyên Châu treo cao thiên cùng, hạ xuống huyền hoàng kim quang, định trụ càn khôn bát tượng, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên tọa lạc ở chân giới hạch tâm, phát ra nhu hòa mà kiên định tịnh hóa hào quang, không ngừng trừ khử, chuyển hóa bọn hắn mang tới tinh thuần ma khí, càng có toàn bộ chân giới bản nguyên ý chí, như là mới sinh thiên đạo giống như, lạnh nhạt mà uy nghiêm nhìn chăm chú lên hai cái này kẻ xông vào. Phong, Vu Cương ý chí tại chân giới nội hóa làm huy hoàng thiên âm, như là pháp lệnh. Vô số đạo do lực chi đại đạo trực tiếp diễn hóa mà thành pháp tắc xiển xích, từ hư không chỗ sâu gào thét mà ra, lóe ra trấn áp vạn pháp phù văn, tầng tầng quấn quanh ở La Hầu ma khu cùng nguyên thần phía trên. Xiềng xích nắm chặt, La Hầu phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, một thân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tam trọng tu vi bị cưỡng ép áp chế, phong cấm, cuối cùng bị một mực dừng lại tại nửa bước Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới, cũng không còn cách nào gây sóng gió. Mà cái kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thì bị Vu Cương lấy chân giới chúa tể quyền hành dẫn đạo, rơi vào chân giới biên giới một chỗ mới mở, chuyên môn để mà biểu tượng kết thúc quy khư cùng luân hồi điểm cuối cùng hắc ám giới vực. Cơ hồ là đồng thời, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên phân ra một sợi bản nguyên, hóa thành một đạo tinh khiết quang hà, chảy xuôi mà tới, cùng rơi vào giới này diệt thế hắc liên hô ứng lẫn nhau. Bạch liên đại biểu tịnh hóa, sinh cơ cùng bắt đầu, hắc liên biểu tượng kết thúc, tịch diệt cùng kết cục. Cả hai cũng không phải là đơn giản đối lập, mà là tại Vu Cương ý chí cùng lực chi đại đạo thống hợp bên dưới, bắt đầu hình thành một loại vi diệu mà ổn định cân bằng, cộng đồng diễn hóa chân giới không thể thiếu sinh diệt tuần hoàn đại đạo. Chân giới pháp tắc bởi vậy trở nên càng thêm hoàn thiện, vững chắc, không gian bích lũy càng cứng cỏi, nội bộ đạo vận lưu chuyển cũng một cách tự nhiên mang tới một tia huyền ảo luân hồi sinh diệt khí tức. Diệt thế hắc liên tồn tại, không còn là đơn thuần phá hư nguyên, ngược lại thành thôi động chân giới tuần hoàn, hoàn thiện thế giới quy tắc trọng yếu một vòng. Thử Tiêu cung bên trong, ngồi ngay ngắn vân sàng, thân hợp thiên đạo hồng quân đạo tổ, tại La Hầu bị triệt để thu hút Vu Cương chân giới, Nó khí tức cùng Hồng Hoang Tiên Điệu tất cả nhân quả liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt ngăn cách sát na, hắn cái kia không hề bận tâm trên khuôn mặt, lông mày vài không thể xem xét địa động một chút. Hắn cái kia cùng thiên đạo gần như một thể nguyên thần, ẩn ẩn cảm ứng được một tia cực kỳ yếu ớt, lại liên lụy cực sâu, nguồn gốc từ khai thiên sau đó không lâu đạo ma chi tranh thời đại mối hận cũ chuỗi nhân quả, phát sinh kịch liệt, gần như đứt gãy ba động. Hồng Quân đầu ngón tay khẽ nhúc đích, thiên đạo chi lực tự nhiên lưu chuyển, liền muốn bấm đốt ngón tay thiên cơ, ngược dòng tìm hiểu cái kia ba động đầu nguồn, nhìn xem La Hầu tên này lại đang nưu đồ cái gì, vì sao khí tức sẽ biến mất triệt để như vậy, vì dĩ như vậy. Nhưng mà, hắn thôi diễn chi lực vừa mới lần theo nhân quả vết tích lan tràn đến cửu lũ luân hồi chi địa, liền bị một cỗ minh ông, bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ luân hồi quyền năng ý chí ngăn cản. Bình tâm nương nương mượn nhờ luân hồi bản chi lực, nhiễu loạn tất cả tương quan thiên cơ, đem Vu Cương cùng La Hầu tại quy khư giao chiến, thậm chí La Hầu cuối cùng bị trấn áp nhập chân giới hết thảy vết tích cùng nhân quả, đều xảo diệu che giấu, lẫn lộn tại vô tận luân hồi mê vụ phía dưới. Hồng Quân nâng tay lên chỉ dừng lại giữa không trung, không hề bận tâm đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hiểu rõ, lập tức lại khôi phục vạn cổ không đổi đạm mạc. Thôi, đã là bình tâm xuất thủ che lấp, cưỡng cầu vô ích. La Hầu, xem ra là triệt để thua ở kẻ này trong tay, ngay cả xoay người cơ hội đều đã đoạt tuyệt. Hắn tập trung ý chí, không còn hao phí tâm lực chú ý việc này. Chỉ cần không nguy hiểm cho thiên đạo cố định đại thế đi hướng, không quá độ dao động hồng hoàng căn cơ, một chút biến số, trong đó ân oán, hắn cũng lười nhát truy đến cùng. Đạo ma chi tranh cái kia kéo dài vô số tuế nguyệt nhân quả, có lẽ dùng cái này chúng không tưởng tượng được phương thức kết, đối với vùng thiên địa này mà nói, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Hồng Hoang đại địa, Bất Chu Sơn dưới chân, bản cổ điện. Không gian có chút ba động, như là gợn nước dập dờn, Vu Cương thân ảnh lặng yên xuất hiện tại yên tĩnh mà rộng lớn trong điện. Khí tức của hắn nội liễm thâm trầm, nhìn như cùng lúc rời đi không khác nhiều, nhưng nếu có người có thể nhìn thẳng nó hai con người, liền có thể phát hiện cái kia trong lúc triển khai, lóe lên một cái rồi biến mất, trải qua quy khư tử chiến, trấn áp ma tổ, hoàn thiện chân giới sau tang thương cùng bên trong chứa uy nghiêm. Hắn trước tiên đem thần niệm chìm vào thể nội chân giới. Chỉ gặp La Hầu bị vô số pháp tắc xiển xích một mực phong cấm tại đặc biệt giới vực, như là lâm vào vĩnh hằng ngủ say, nửa bước hỗn nguyên tu vi bị áp chế gắt gao, rốt cuộc là không nổi mảy may bọt nước. Diệt thế hắc liên cùng tịnh thế bạch liên phân đà lưỡng cực, khí tức hô ứng lẫn nhau, cộng đồng đúng chắc cũng thôi động chân giới sinh diệt luân hồi đại đạo. Toàn bộ chân giới bởi vì bù đắp mấu chốt này một vòng kết thúc cùng tịnh hóa cân bằng, lộ ra càng phát ra bàng bạc mênh mông, sinh cơ cùng tĩnh mịch hài hòa cùng tồn tại, nội bộ trật tự rành mạch, pháp tắc vận chuyển càng thông thuận. Cuối cùng là giải quyết triệt để cái này cất giấu to lớn thai hoàng ẩm. Mà lại, La Hầu lão tiểu tử này thế nhưng là biết được không ít bí mật, đây mới là bảo tàng lớn nhất. Về sau đang từ từ đào móc. Vu Cương trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. La Hầu cái này từ đạo ma chi tranh thời đại liền còn sống sót họa lớn trong lòng bị nổ, nó xen lẫn trí bảo diệt thế hắc liên càng là hóa thành chân giới trưởng thành quý giá tư lương, chuyến này thu hoạch chi cự, viễn siêu hắn ban sơ mong muốn. Hắn tại bàn cổ điện trung ương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lặng lặng trải bước chuyến này đoạt được. Nhất là cùng La Hầu lúc giao thủ, đối phương cái kia cực hạn hủy diệt chi đạo mang tới trùng kích, cùng tự thân lực chi đại đạo như thế nào càng hữu hiệu khống chế, thống ngự thậm chí chuyển hóa loại này đối lập lực lượng cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Hỗn Nguyên đại La Kim tiên nhị trọng thiên tu vi căn cơ, tại đã trải qua trấn áp La Hầu, hoàn thiện chân giới bản nguyên loạt sự kiện này sau, tựa hồ lại có từng tia tình tiến, chính hướng phía tam trọng tiên bậc cửa bước bước dạo bước tiến lên. Tin tưởng không lâu sau đó, chính là bước vào Hỗn Nguyên đại La Kim tiên tam trọng. Bàn cổ điện bên trong, vẫn như cũ huyết khí bàng bạc, ẩn chứa bản cổ đại thần di trạch. Mặt khác tổ vu bọn họ hoặc đắm chìm ở tu luyện, hoặc rơi vào trạng thái ngủ say, trong huyết mạch sao động cùng trong điện khí tức cổ lao xen lẫn, cũng không phát giác bọn hắn đại huynh vừa mới tại ngoài ước vạn dặm quy khư tuyệt địa, đã trải qua một trận đủ để ảnh hưởng hồng hoang tương lai cách cục kinh thiên chi chiến, đồng thời mang về một cái bị vĩnh cửu cầm tù tại tự thân trong thế giới ma tổ. Vu Cương hai mắt nhắm lại, tâm thần triệt để chìm vào thể nội chân giới, bắt đầu càng thâm nhập dẫn đạo, thôi động phương này thuộc về hắn thế giới diễn hóa cùng trưởng thành. Ngoại giới hỗn loạn, thánh nhân tính toán, hồng hoang phong vân biến ảo, tạm thời đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cần thời gian để tiêu hóa lần này thu hoạch khổng lồ, cũng đem chân giới đẩy hướng càng hoàn thiện cấp độ. Đề cử chuyển hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 370, nhân hoàng quay người chương 370, nhân hoàng quay người Vu Cương bế quan, cũng nên yên tĩnh một phen. Bất Chu Sơn dưới chân Hoa Hoàng Cốc bên trong, ngày xưa Phục Hy Thiên Hoàng thống ngự muôn phương lúc cái kia bừng bừng phân chấn sục sôi, như long đẳng cửu thiên nhân đạo khí vận, sớm đã không còn tồn tại. Khí vận chi hà vẫn như cũ chảy xuôi, lại mất đầu rồng, trở nên nhẹ nhàng, yên lặng, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia vướng víu cùng bất an. Nhất tộc các đại bộ lạc theo chế độ cũ sinh tức sinh sôi, lại thiếu đi phần kia khai thác văn minh nguyệt khí, như là mặt biển phong bạo qua đi, rộng lớn lại bình tĩnh làm cho người khác hoảng hốt. Đông Hoa chân nhân thụ sư tôn Vu Cương chi mệnh, tọa chấn nhân tộc tổ địa, tạm nhiếp giáo hóa. Hắn cẩn tuân sư mệnh, cao ở trốn tránh, làm việc khiêm tốn, như là một tôn đóng đô tứ phương tượng đá, không trực tiếp nhúng tay tổ vụ. Nhân tộc thường ngày quản lý, liền rơi vào nham sơn, thương túc, phong nhạc, kỳ thẳng, tinh ngưỡng, thương huyền, tà nguyệt, vân tăng, hoa tư, khương nguyên, liệt sơn các loại một đám tộc lao trên vai. Liệt sơn thị, liệt sơn bộ thủ lĩnh. bộ tộc của hắn nghỉ lại tại Hắc Sơn sơn mạch biên giới, thổ địa tính không được phi nhiều, ngược lại bởi vì chỗ đặc thù, cháy rừng lúc đó có phát sinh. Người bên ngoài tránh không kịp, Liệt Sơn nhưng từ bên trong nhìn thấy sinh cơ. Hắn quanh năm quan sát cháy rừng tàn phá bừa bãi sau thổ địa, phát hiện bị liệt diễm đốt cháy qua khu vực, có cây khôi phục đến đặc biệt thịnh vượng, bùn đất bày biện ra một loại thâm trầm nặng nề màu đen. Thủ lĩnh, không thể dẫn hỏa thiêu núi, phong hiểm quá lớn. Hỏa thế một khi mất khống chế, bộ lạc nguy rồi. Trong tộc lão nhân nghe nói ý nghĩ, lo lắng khuyên can. Liệt Sơn đứng tại một phiến đất hoang vu biên giới, nắm một cái còn mang dư ôn đất đen ở trong tay vê động, ánh mắt sáng rực, không mạo hiểm, có thể nào vì ta tộc tìm được mới đường sống. Các ngươi nhìn cái này đất, đen đến chảy mỡ, ẩn chứa sinh cơ, nhất định có thể dựng dục ra tốt hoa màu. Hắn lực bài chúng nghị, tự mình dẫn đầu tiểu đội tộc nhân, tại hỏa hậu cho tàn chưa làm lạnh lúc, liền bước vào nóng rực thổ địa, sàng chọn còn sống thực vật hạt giống, nếm thử gieo hạt. Quá trình gian nguy, mu bàn tay của hắn, cánh tay che kín đốt bị thương vết sẹo, có một lần càng bởi vì ăn nhầm hỏa thiêu mới mọc ra hơi độc thân củ mà hôn mê mấy ngày, suýt nữa mất mạng. Tộc nhân khuyên hắn từ bỏ, hắn chỉ là trầm mặc lắc đầu, đợi thân thể tốt hơn một chút, liền lần nữa đầu nhập mảnh kia cháy đen cùng tân sinh sen lẫn thổ địa. Mấy chục năm thời gian, tại lần lượt thất bại, quan sát, trong quá trình điều chỉnh trôi qua, rốt cục hắn thành công sàng chọn bồi dưỡng ra nhiều loại đặc tính khác lạ dị vạn ngũ gốc. Bọn chúng nhịn cằn cỗi, khiêng khô hạ, có thể đầy đủ lợi dụng hỏa thiêu lưu lại độ phì, sinh trưởng đến mức dị thường khỏe mạnh. Khi màu vàng nóng đông lần đầu tại đã từng cháy đen trên sườn núi nối liền cung dứt, chiếu nặng theo gió chập chờn lúc, Liệt Sơn bộ tiếp tục nhiều năm lương thực nguy cơ trở thành lịch sử, lần đầu có thể nhìn lợi nhuận. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Liệt Sơn thủ lĩnh, cứu lấy chúng ta bộ lạc đi. Năm nay đại hạn, không thu hoạch được một hạt nào, trong tộc già trẻ sắp đoạn lương. Lân cận thụ hạn bộ lạc phái tới sứ giả, thanh âm thê lương. Liệt Sơn không chút do dự, cũng không tàng tư. Hắn tự mình mang theo tinh tuyển hạt giống và mấy chục năm trồng trọt kinh nghiệm, tiến về bộ lạc kia. Hắn không chỉ có phân phát hạt giống, càng kéo lên ống quần, đi xuống ruộng đồng, tay nắm tay dạy bảo bọn hắn phân rõ thổ nhưỡng, lợi dụng cho than cùng mục nát thực củ phân, tại khác biệt cánh đồng luân canh bảo trì độ phì của đất. Thanh danh của hắn, nương theo đội thu vui sướng cùng mạng sống tri ân, như gió xuân thổi khắp Hắc Sơn xung quanh, truyền đến càng xa bộ lạc. Nhân tộc tổ đỉnh, hội nghị liên tịch bên trên. Tộc Lao Nham Sơn, thân hình khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, trầm giọng mở miệng, Liệt Sơn người này, có đại nghị lực, cũng có chí lớn. Hắn phát hiện mở rộng mới ngũ gốc, cứu người vô số, công tích này, không thua gì năm đó tiên tổ mới thành lập Lam Đông. Phụ trách ghi chép lịch pháp phong nhạc tộc Lao gật đầu phụ họa, hắn khí chất nho nhã, ánh mắt cơ trí, xác thực. Mà lại ta quan sát hắn hồi lâu, người này xử sự cực kỳ công bằng. Vài ngày trước, Hắc Thủy Bộ cùng Bạch Thạch Bộ bởi vì khu vực săn bắn giới hạn tranh chấp, cơ hội sử dụng bạo lực, là Liệt Sơn chủ động ra mặt điều giải, công bằng, đưa ra phương án để song phương tâm phục khẩu phục, tránh cho xung đột đẫm máu. Chủ quản nông sự thương túc tộc Lao thanh âm vang dội, nếu bàn về cùng đối với hiện nay nhân tộc làm nông cống hiến trí cự, cùng đối với các bộ thực tế ân huệ rộng, Liệt Sơn thuộc về thứ nhất, không ai bằng. Ngồi ngay ngắn thượng thủ Đông Hoa chân nhân, lặng im lắng nghe. Hắn thần thức bao phủ phía dưới, nhân tộc cảnh nội lớn nhỏ công việc khó giấu giếm nó cảm giác. Hắn gặp qua Liệt Sơn tại liệt nhật bờ ruộng ở giữa, cùng phổ thông tộc nhân một dạng mồ hôi đầm địa, gặp qua hắn tại phân tranh hiện trường, kiên nhận lắng nghe các phương tố cầu, lấy lý phục người, càng thấy qua hắn tại đối mặt thiên thai nhân hóa lúc, cặp kia thiêu đốt lên bất khuất hỏa diễm con người. Kẻ này, có nhân tâm, có đảm đương, càng có cước đạp thực địa thật kiến chi tài. Đông Hoa chân nhân tâm niệm vừa động, âm thầm ước định, tuy không thiên mệnh hoàng giả cái kia vân mệnh trời uy hoàng khí tượng, nhưng ở này nhân tộc không người kế tục, con đường phía trước mê mang thời kỳ đặc thủ, có thể phó thác trách nhiệm, ổn định cục diện. Nhưng mà, địa hoàng chưa hiện bốn chữ, như là vô hình khói mù, bao phủ tại mỗi một vị biết được nội tình nhân tộc cao tầng trong lòng. Tại phía xa bản cổ điện chỗ sâu, huyết mạch chi lực như giang hà trào lên nơi bế quan. Vũ Cương chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có hỗn độn mở, tinh vân sinh diệt. Quanh người hắn cuốn quanh lấy nặng nề như thực chất sát khí cùng một cỗ tân sinh, hòa hợp đạo vận. Thông qua lưu tại Đông Hoa chân nhân trên người một sợi thần niệm, hắn đối với nhân tộc hiện trạng nhưng tại ngực. Tam hoàng ngũ đế, đại thế không thay đổi. Vũ Cương thấp giọng tự nói, thanh âm tại trống trải trong cung điện quanh quẩn, nhưng nhỏ thế đảo ngược, quá trình có thể tranh. Phục hy đằng sau, địa hoàng trước đó, đoạn này không xong kỳ, chưa hẳn không thể vì bản thân ta sử dụng, là nhân tộc nhiều góp nhặt mấy phần nội tình. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào hoa hoàng cốc, rơi vào cái kia tên là Liệt Sơn hán tử trên thân. Không phải thiên mệnh, cũng có thể làm hết sức mình. Liệt Sơn, lại để ta nhìn xem, ngươi có thể đi tới một bước nào? Mấy trăm năm thời gian ung dung mà qua, nhân tộc tại mất đi Phục hy dẫn dắt sau, dựa vào cố định chế độ cùng các tộc gia nỗ lực duy trì. Dù chưa dung chuyển lớn, nhân khẩu cũng đang thong thả tăng trưởng, nhưng chỉnh thể lâm vào khuyết thiếu phương hướng đình trệ. Phát triển bước chân rõ ràng chậm chạp, trọng đại quyết sách bởi vì khuyết thiếu giải quyết dứt khoát tuyệt đối quyền uy mà lâu nghị không quyết, khó mà phổ biến. Lòng người, như là hạn hán đã lâu mạng, khát vọng cam lâm, chờ đợi mới, mạnh hữu lực lãnh tụ, một lần nữa ngưng tụ tán loạn lòng người, dẫn đầu tộc đàn đi ra chẳng có mục đích quanh quẩn một chỗ. Phần này chờ đợi, trải qua hơn trăm năm quan sát tương đối, dần dần rõ ràng tập trung tại công văn lớn lao, chú vọng sở quy Liệt Sơn thị trên thân. Chờ đợi địa hoàng không có kết quả mấy trăm năm sau, nhân tộc nội bộ yêu cầu đề cử mới cộng chủ tiếng hô đã thành thủy triều. Một ngày này, tại Hắc Sơn chủ phong dưới chân nhất là khoáng đạt đất bằng, các bộ tộc giả, trọng yếu bộ lạc thủ lĩnh cơ hồ tề tụ. Đông Hoa chân nhân cũng được mời ngồi ngay ngắn lâm thời dựng trên đài cao, lấy đó chứng kiến. Bầu không khí trang trọng nghiêm túc. Phong Nhạc tộc lão dẫn đầu đứng dậy, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, Phục Hy Thiên Hoàng quy vị hỏa vận động đã mấy trăm năm, địa hoàng lại chậm chạp chưa hiện thiên cơ. Ta nhân tộc không thể lâu dài vô chủ. Thiên hoàng lưu lại văn minh cơ nghiệp, cần phải có người kế thừa, ước vạn tộc nhân tương lai con đường phía trước, cần phải có người chỉ dẫn. Chúng ta không thể ngồi chờ thiên mệnh khi tự lập tự cường. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 371, Hắc Sơn Nhân Hoàng bên trên chương 371, Hắc Sơn Nhân Hoàng bên trên Nham Sơn tộc lão ngay sau đó đứng lên, tiếng như hùng trùng, mang theo không thể nghi ngờ cường độ, Phong Nhạc tộc lão nói cực phải. Chúng ta các bộ tộc giả mặc dù kiệt lực duy trì, nhưng danh không chính tất luôn không thuận. Rất nhiều liên quan đến nhân tộc chỉnh thể tồn tục cùng phát triển đại kế, khuyết thiếu thống nhất hiệu lệnh, khó mà quyết đoán, làm hỏng thời cơ. Nhân tộc cần một vị cộng chủ, thống hợp các phương lực lượng, ngưng tụ ước vạn lòng người. Lời nói rơi xuống, quảng trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức, cơ hồ tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía ngồi ở hàng phía trước, thân hình trầm ổn, khuôn mặt kiên nghị Liệt Sơn thị trên thân. Cảm nhận được cái kia tụ đến, nặng nề như núi lớn giống như ánh mắt, Liệt Sơn chậm rãi đứng người lên. Hắn mặt hướng trên đài cao Đông Hoa chân nhân cùng chư vị tộc lão, cùng phía dưới đen nghị các tộc đại biểu, chắp tay làm một lễ thật sâu, thanh âm trầm tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, chư vị tộc lão, các vị thủ lĩnh hậu ái, Liệt Sơn không dám nhận. Ta nhân tộc hiền năng xuất hiện lớp lớp, người có tài đông đảo. Liệt Sơn bất tài, duy cầm tiên tổ phù hộ, ngẫu nhiên đạt được mấy loại thô thiện ngũ cốc, hơi thông trồng trọt kỹ năng, tại nhân tộc có lẽ có không quan trọng công hiến, nhưng việc nhỏ cỡ này, có tài đức gì, dám chịu này thống ngự nhân tộc chi vạn quân gánh nặng. Hắn chối từ cũng không phải là hoàn toàn hư tình giả ý, hắn biết rõ, nhân tộc cộng chủ vị trí, tuyệt không phải bèn bèn mang ý nghĩa vinh quang quyền lực, thay thế biểu vô tận trách nhiệm, vô tận bất bả, cùng. Hắn trong cõi u minh cảm ứng được phần kia, đối với không phải thiên mệnh người mà nói có thể xương tàn khốc chói buộc cùng tiêu hao. Liệt Sơn thủ lĩnh, ngươi quá khiêm tốn. Thương Túc tộc lão lập tức cao giọng phản bác, cảm xúc kích động, ngươi mở rộng tân cốc, cứu người vô số, đây là mạng sống tri ân, là đại đức. Ngươi xử sự công bằng, điều hòa các bộ, làm cho người tin phục, đây là an bang chi năng, là đại tài. Phóng nhãn đương kim nhân tộc, luận đến thực tế công tích cùng tại các bộ tộc ở giữa hy vọng, không người có thể ra người chi phải. Nói đúng. Liệt Sơn thủ lĩnh, ngươi đáp ứng đi. Chúng ta Hắc Sơn xung quanh 72 bộ, chỉ phục Liệt Sơn thủ lĩnh. Còn có chúng ta Hà Trạch các bộ. Nếu không có Liệt Sơn thủ lĩnh truyền thụ trồng trọt đánh cá và săn bắt chi pháp, chúng ta sớm đã người chết đói khắp nơi. Đông đảo nhận qua Liệt Sơn ân huệ bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao đứng dậy, tâm tình kích động mà tỏ vẻ duy trì, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Ngồi ngay ngắn đài cao Đông Hoa chân nhân, lúc này chậm rãi mở ra hơi khép hai mắt, bình thản ánh mắt rơi vào Liệt Sơn trên thân, thanh âm không cao, lại kỳ dị vượt trên hiện trường ồn ào náo động, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, Liệt Sơn. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh. Đông Hoa chân nhân tiếp tục nói, số trời có thưởng, tuy nhiên có khi biến. Địa hoàng chưa đến, có lẽ là thiên đạo có an bài khác, thời cơ chưa tới. Nhưng nhân tộc sinh tức sinh sôi, mặt trời lên mặt trăng lặn, không thể một ngày không đầu, như là thuyền đi biển cả, không thể không người cầm lái. Người chi đức hạnh, miệng nhiều người sói chạy vàng, người năng lực rõ như ban ngày. Đây là chúng vọng sở quy, cũng không phải là đi qua giới hạn, chính là nhận nguy thụ mệnh, tại nhân tộc khẩn yếu quan đầu, đứng ra. Là nhân tộc kế, việc nhân đức không được ai. Đông Hoa chân nhân lời nói, phản phất cuối cùng một cây dâm dạng, rơi vào Liệt Sơn trong lòng. Hắn trầm mặc, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trên đài cao chư vị thần sắc nghiêm túc tộc lão, đảo qua dưới đài cái kia từng tấm hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm, lại đều tràn ngập chờ đợi cùng tín nhiệm gương mặt, cuối cùng nhìn về phía sau lưng nguy nga đứng vững, trầm mặc như tuyên cổ cự nhân Hắc Sơn chủ phong. Hắn biết một bước này bước ra liền lại không đường rút lui. Cái kia đỉnh vô hình mũ miệng là trách nhiệm đúc thành, là vạn dân kỳ vọng ngưng tụ, nó nặng đủ để đè sập sơn nhạc. Ngồi lên vị trí kia, hắn sẽ không còn bẹn bẹn Liệt Sơn bộ thủ lĩnh, cá nhân hắn hỉ nộ ai ố, sinh tử binh lục đều sẽ cùng cả một tộc đàn buộc chặt cùng một chỗ. Cái kia trong cõi u minh cảm ứng càng phát ra rõ ràng, nhân hoàng vị cách đối với không phải thiên mệnh người phản vệ, tuyệt không phải nói ngoa. Nhưng là, hắn nhìn xem những ánh mắt kia, những cái kia đem hắn coi là hy vọng ánh mắt. Hắn nhớ tới tại bờ ruộng ở giữa lao động tộc nhân, nhớ tới gào khóc đòi ăn hải đồng, nhớ tới phục hy thiên hoàng sau khi rời đi, nhân tộc trong mắt phần kia khó mà che giấu mê mang. Nhân tộc cần một người đứng ra. Tại cái này địa hoàng chưa đến không xong kỳ, ổn định bánh lái, chỉ dẫn phương hướng, dù là chỉ là tạm thời. Một cỗ chịu nặng, nhưng lại vô cùng kiên định lực lượng, từ đáy lòng của hắn dâng lên, xua tán đi cuối cùng một chút do dự. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem thiên địa này ở giữa gánh nặng đều đặt vào trong lồng ngực. Quay người, mặt hướng Đông Hoa chân nhân cùng chư vị tộc lão, vung lên vải thô chế thành áo bào, thật sâu cong xuống, cái trán chạm đến lạnh như băng mặt. Nếu như thế, Liệt Sơn, tuân mệnh. Thanh âm của hắn không còn khàn khàn, ngược lại lộ ra một cố đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, Liệt Sơn ở đây lập thệ, tất đem hết khả năng, dốc hết tâm huyết, không phụ tộc nhân nhờ bả, không phụ thiên hoàng cùng chư vị tiên tổ chi vọng. Tung trăm chết, cũng không quay gót. Bái kiến cộng chủ. Liệt Sơn cộng chủ bản huế. To lớn tiếng gầm trong nháy mắt bộc phát, xông thẳng lên trời, phản phất ngay cả Hắc Sơn trên chủ phong mây mù đều bị đánh tan mấy phần. Hòa Vân động bên trong, Phục Hy cùng bốn vị nhân tộc tiên tổ ý chí yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Phục Hy khẽ bước bên cạnh vù vù rung động, phát ra nhân đạo hào quang không độc ấn, khẽ bước cằm. Ấn tỷ phía trên, đại biểu thiên hoàng đạo quả đã vững chắc, mà thuộc về địa hoàng vị trí vẫn như cũ lung lung. Hắn trầm ngâm một lát, dẫn động nhân tộc khí vận trường hạ. Tuy không phải thiên mệnh chính sóc, nhưng tâm này đáng khen, công này có thể bày tỏ. Khi giúp đỡ một chút sức lực, vững chắc cục diện, mà đợi địa hoàng. Theo Phục Hy thôi động không độc ấn, cũng không dẫn động chí cao nhân đạo hưởng ứng. Nhưng này mênh mông nhân tộc khí vận trường hà lại vì chi của quận, một đạo bàng bạc tinh thuần, lại hơi có vẻ hỗn tạp khí vận dòng lũ, vượt qua hư không, ở bang giáng lâm hắc sơn, tràn vào Liệt Sơn thị thể nội. Liệt Sơn thân hình kịch chấn, chỉ cảm thấy một cố khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ ra thân, nguyên bản bởi vì quanh năm lao lực mà chỉ trệ không tiến tu vi trong nháy mắt xông phá bình cảnh, liên tục tăng lên, khí tức quanh người trở nên thâm thúy nặng nề. Hắn có thể điều động bộ phận nhân tộc khí vận chi lực, luôn xuất phát uy nghiêm ngày càng hưng thịnh. Nhưng mà, nương theo lực lượng tăng trưởng, là càng thêm rõ ràng minh sắc cảm giác. Hắn cảm thấy từ nơi sâu xa có vô số rất nhỏ như tơ, nhưng lại cứng cỏi không gì sánh được tuyến từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, kết nối tại thần hồn của hắn cùng trên nhục thân. Mỗi một cây tuyến đều đại biểu cho một phần tộc nhân cầu nguyện, một phần bộ lạc nhân quả, một phần tộc đàn kỳ vọng. Bọn chúng đang vì hắn cung cấp nguồn suối lực lượng đồng thời, cũng tại lặng yên không một tiếng động, tiếp tục không ngừng mà hấp thu bản nguyên sinh mệnh của hắn, tinh khí thần của hắn, như là ngàn vạn dòng suối, tụ hợp vào nhân đạo dòng lũ, tập bổ tộc đàn, lại tiêu hao người gánh chịu tự thân. Cái này có lẽ chính là nhân hoàng không được trường sinh bí mật. Tại các bộ tộc già cộng đồng đề cử cùng Đông Hoa chân nhân tán thành bên dưới, Liệt Sơn thị chính thức trở thành Phục Hy đằng sau nhân tộc cộng chủ. Bởi vì bộ tộc bắt nguồn từ Hắc Sơn, định đô tại Hắc Sơn dưới chủ phòng, cho nên được tôn xưng là Hắc Sơn Nhân Hoàng. Đăng cơ nghi thức phong cách cổ xưa long trọng, nhưng không có trong truyền thuyết thiên hoàng khi xuất hiện trên đời thiên địa dị tượng, chỉ có vạn dân phát ra từ nội tâm triều bái cùng gieo họ. Liệt Sơn meo lên cái kia đỉnh do các tộc biểu tượng bật cộng đồng chế tạo, cổ pháp vô hoa lại nặng như sơn nhạc bũ miệng, biết từ giờ khắc này, hắn không còn bèn bèn Liệt Sơn, hắn là tất cả mọi người nhân hoàng. Đề cử chuyến hot, đừng giả vờ. Ngươi chính là kiếm đạo chí tôn, hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 372, Hắc Sơn Nhân Hoàng bên trong chương 372. Hắc Sơn Nhân Hoàng bên trong Hắc Sơn Nhân Hoàng Liệt Sơn thị, bắt đầu hắn trị thế. Hắn biết rõ chính mình cũng không phải là thiên mệnh sở quy hoàng giả, không có loại kia vân mệnh trời, tự nhiên ngưng tụ đại thế tiện lợi, chỉ có lấy gấp trăm lần tại thường nhân cần cù cùng bỏ ra, để đền bù cái này thiên mệnh bên trên không đủ đến xứng đáng phần này chịu nặng tín nhiệm. Hắn cũng không làm gì, mà là lựa chọn kéo dài đồng tiến một bước thay đổi nhỏ, để vững chắc Phục Hy thiên hoàng thời đại lưu lại rất nhiều chính sách giàn khung. Hắn chuyên cần chính sự, đạt đến gần như tự ngược trình độ. Mỗi ngày trời chưa sáng, trăng sao còn tại đỉnh đầu, hắn liền đã đứng dậy, bắt đầu phê duyệt do các bộ trình báo đi lên, trồng chất như núi giản độc văn thư, bộ lạc nào gặp phải đàn thú quấy rối, cần trợ giúp, cái nào hai bộ lạc bởi vì nguồn nước hoặc khu vực săn bắn sinh ra ma sát, thỉnh cầu trọng tài, chỗ nào xuất hiện hiếm thấy tật bệnh, cần y sư cùng dược liệu. Việc khác vô cự thế, đều là tự mình hỏi đến. Thần Hy hơi lộ ra, hắn liền đã xuất hiện tại nghị sự quảng trường, cùng các tộc giả thương nghị đối sách. Mặt trời lên cao, hắn thường thường đã ngồi đơn sơ xa giá, buôn ba tại tuần sát các bộ làm nông, thăm hỏi cô đơn khó khăn trên đường. Màn đêm thâm trầm, tổ đình đại điện lửa đèn thường thường sáng đến giờ tí. Hắn vẫn tại cùng hạch tâm các tộc lao nghiên cứu thảo luận ứng đối ra sao mới xuất hiện khiêu chiến, một ít khu vực yêu thú hoạt động trở nên tấp nập, mấy cái đại bộ lạc ở giữa bởi vì nhân khẩu bành trướng đưa đến tài nguyên cạnh tranh, thậm chí một chút nhỏ xíu khí hậu dị thường biến hóa đối với thu hoạch tiềm ẩn ảnh hưởng. Nhân hoàng, Nam Bộ Lâm Tê bộ lạc cùng Trạch Giã bộ lạc bởi vì một đầu dòng suối nguồn nước phân phối, tranh chấp không xuống, song phương thanh tráng đã rằng có mấy ngày, sợ sinh giới đấu. Một tên lính liên lạc phong trần mệt mỏi xông vào đại điện bẩm báo. Liệt Sơn thả ra trong tay đang nghiên cứu một phần liên quan tới Bắc Bộ xương giá kỳ ghi chép, vớt vớt bởi vì thời gian dài đọc mà vằn bệnh tia máu con mắt, không chút do dự, chuẩn bị xe, điểm một đội hộ vệ, ta tự mình đi một chuyến. Hắn cự tuyệt cấp dưới làm thay đề nghị, không để ý mấy ngày liền vất vả mỏi mệt, lập tức lên đường. Đuổi tới hiện trường sau, hắn không để cho gì một phương trước đó trần thuật, mà là tự mình mang theo song phương thủ lĩnh, dọc theo dòng suối thực địa thăm dò, đo đạc lượng nước, hiểu rõ thượng hạ du các bộ lạc thực tế nhu cầu. Trải qua hai ngày không ngủ không nghỉ điều giải cùng tính toán, hắn cuối cùng chế định một cái cân nhắc khác đến mùa khô mùa mưa biến hóa, chiếu cố các phương cơ bản sinh tồn nhu cầu, cực kỳ tỉ mỉ thay phiên phân phối phương án, cũng tự mình giám sát tại dòng suối chỗ mấu chốt đánh xuống phân thủy cọc đá, nhìn xem song phương thủ lĩnh tại hắn chứng kiến bên dưới uống máu ăn thể, lập xuống kế ước, lúc này mới kéo lấy cơ hồ tan ra thành từng mảnh thân thể trở về. Nhân hoàng, bắc địa ngay cả hàng bạo tuyết, chết rét đại lượng súc vật, có ba cái đại bộ lạc thiếu ăn thiếu mặc, đã có giả yếu đông lạnh đói mà chết. Tin tức xấu luôn luôn bất ngờ tới. Liệt Sơn nghe vậy, đột nhiên từ sau án đứng lên, trên mặt trong nháy mắt rút đi huyết sắc, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lao, lập tức đang trong quá trình mở ra hương dự trữ kho. Phân phối 1/3 qua mùa đông lương thảo cùng chống lạnh da lông, do Thương Huyền tộc lao tự mình dẫn đội, xuất lĩnh tất cả có thể vận dụng y sư, lập tức xuất phát, mang đến Bắc Điện. Ưu tiên cứu trợ phụ nữ trẻ em già yếu. Mệnh lệnh ven đường bộ lạc, vô điều kiện cung cấp hiệp trợ. Nói cho bọn hắn, thủ bước ở, cứu viện lập tức tới ngay. Mệnh lệnh của hắn chém đinh chặt sắt, điều hành rõ ràng, khổng lồ liên minh bộ lạc máy móc tại ý chí của hắn bên dưới hiệu suất cao vận chuyển lại, đem một trận khả năng diễn biến thành quy mô lớn thảm kịch tai nạn, ngạnh sinh sinh ngăn chặn tại này sinh trạng thái. Nhưng mà, nhân hoàng vị cách đối với sinh mạng bản nguyên ăn mòn, cũng tại loại ngày này phục một ngày, năm qua năm cực hạn bất vả bên trong, ngày càng rõ ràng hiện hiện ra. Bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm, hắn nguyên bản đen nhánh nồng đậm thái dương, đã lặng yên nhiễm lên không cách nào coi nhẹ xương bạch. Tấm kia bởi vì quanh năm buôn ba mà lộ ra phong trần mệt mỏi lại kiên nghị sung mãn khuôn mặt, bắt đầu dần dần lõm, xương gò má đột xuất. Hắn cái kia trải qua do vô số lao động cùng tu luyện rèn luyện ra, đạt tới võ đế cảnh giới hùng hồn khí huyết, nguyên bản như là thiêu đốt hồng lô, giờ phút này lại như là không ngừng bị múc lấy đổ vào tộc khác riêng lớn, thủy vị đang chậm rãi mà kiên định hạ xuống, đi hướng cái kia nhìn như xa xôi khô kiệt này. Tại một ít cực độ mệt mỏi đêm khuya, hắn một mình xử lý xong cuối cùng một phần công văn, muốn đứng người lên lúc, cái kia nguyên bản thẳng tắp như tùng thân eo, cũng sẽ không bị khống chế có chút còn xuống, cần dùng tay chống đỡ lấy bàn trà, mới có thể chậm rãi thẳng lên. Đông Hoa chân nhân đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Một ngày này, hắn tìm một cơ hội đi vào Liệt Sơn xử lý chính vụ thiên điện. Nhân hoàng. Đông Hoa chân nhân thanh âm bình thản. Liệt Sơn ngẩng đầu, lộ ra mỏi mệt nhưng như cũ thanh minh dáng tươi cười, "Đông Hoa tiên sinh, ngài đã tới." Hắn ý đồ đứng dậy, lại bị Đông Hoa chân nhân lấy ánh mắt ngăn lại. "Không cần đa lễ." Đông Hoa chân nhân tại hắn đối diện ngồi xuống, ánh mắt đảo qua trên bàn trà chồng chất như núi giàn độc, gần đây có thể cảm giác khó chịu. Liệt Sơn trầm mặc một lát, thả ra trong tay bút sương, đuốt đuốt mi tâm, thản nhiên nói, "Tiên sinh tuyệt nhãn, thật có lực bất tòng tâm cảm giác." Khí huyết vận chuyển không còn ngày xưa hòa hợp, thần hồn cũng lúc đó có mọi mệnh chi ý quấn quanh, khó mà xua tan. Nhân hoàng bị cách, gánh chịu bộ tộc khí vận, không thể coi thường. Đông Hoa chân nhân chậm rãi nói, không phải thiên mệnh người ở chi, như là sắt thường gánh chịu thần binh chi trọng, thời gian càng lâu, hao tổn càng cự. Nhẹ thì hao tổn thọ nguyên, nặng thì hình thần đều tổn hại. Liệt Sơn nghe vậy, trên mặt cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, ngược lại lộ ra một tia nhìn thấu lạnh nhạt. Việc này, Liệt Sơn sớm có đoán trước. Năm đó đón lấy lúc này lúc, liền đã trong lòng hiểu rõ. Nếu ngươi lúc này nguyện buông xuống gánh nặng, ta có thể báo cáo sư tôn, có thể mượn vu tộc bí pháp giúp ngươi cố bản bồi nguyên, kéo dài thọ tính. Đông Hoa chân nhân nhìn xem ánh mắt của hắn, đưa ra một con đường khác. Đây cũng không phải là nói ngoa, Vu Cương thật có thủ đoạn có thể làm dịu mức tiêu hao này, chỉ là đại giới không nhỏ. Liệt Sơn trong mắt lóe lên một tia ba động, nhưng rất nhanh liền trở về tại bình tĩnh. Hắn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu qua song cửa sổ, nhìn về phía nơi xa lao động nhân tộc thân ảnh, tiên sinh hảo ý, Liệt Sơn tâm lĩnh. Nhưng ta đã thụ ước vạn nhân tộc đề cử, nhận này lại vị. Hắn có thể bởi vì bản thân chi số tuổi thọ an nguy, thế thì đổ vứt bỏ bọn hắn tại không để ý. Địa hoàng chưa ra, nhân tộc con đường phía trước vẫn như cũ sương mù nồng nặc, chính cần có người đá mải tiến lên. Liệt Sơn, tuy là đốt hết một giọt máu cuối cùng, hao hết cuối cùng một phần khí lực, cũng làm đứng ở tộc nhân trước đó, vì bọn họ che gió che mưa, chỉ dẫn phương hướng. Đây là Liệt Sơn cam tâm tình nguyện chi đạo, không oán không hối. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, một loại đem tự thân hoàn toàn kính dâng đi ra thản nhiên. Đông Hoa chân nhân nhìn chăm chú hắn thật lâu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không còn thuyết phục. Hắn biết, đây là Liệt Sơn lựa chọn của mình, một loại căn cứ vào trách nhiệm cùng tín nhiệm, bi tráng mà cao thượng lựa chọn. Nếu như thế, nhân hoàng bảo trọng. Nếu có khẩn cấp, có thể tùy thời gọi ta. Đông Hoa chân nhân đứng dậy, lưu lại một bình tản ra khí tức thanh lương đan dược, đan này có thể hơi chậm thần hồn mọi bệnh. Đa tạ tiên sinh. Liệt Sơn trịnh trọng tiếp nhận. Đông Hoa chân nhân sau khi rời đi, Liệt Sơn nhìn xem bình đan dược kia, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đem nó coi chừng thu hồi, lần nữa cầm lấy bút sương, chui tại vô tận chính vụ bên trong. Lại một ngày, một cỗ ôn hòa lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm ý niệm, như là mưa thuận gió hòa, lặng yên giáng lâm Liệt Sơn tâm thần chỗ sâu. Đó là đến từ Hỏa Vân động đưa tin. Hắc Sơn. Phục Hy Thiên Hoàng thanh âm trực tiếp tại trong thức hải của hắn vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thở dài, ngươi là nhân tộc, cẩn trọng, cúc cung tận tụy, chấm cùng hữu xảo, toàn người, biết sinh, tự ý đi trừ vị tiên tổ, đều là để ở trong mắt, lòng rất an ủi chi. Nhưng, nhân hoàng bị cách, gánh chịu bộ tộc khí vận, không phải thiên mệnh sở quy người ở chi, hao tổn quá lớn, sợ thương tới ngươi căn bản, hao tổn thọ nguyên. Nay đặc chuẩn ngươi dỡ xuống trách nhiệm, nhập Hỏa Vân động thanh tu, mượn nhân tộc còn sót lại khí vận tầm bổ bản thân, có thể bảo vệ thần hồn không giấu, thọ nguyên kéo dài, gần như thiên địa đồng thọ. Thanh âm tràn đầy lo lắng, tiến vào Hỏa Vân động, mang ý nghĩa lập tức thoát khỏi cái này vô tận phức tạp tụ bụ, rời xa cái kia tiếp tục không ngừng khí vận làm hao mòn, từ đây chấn áp nhân tộc khí vận, hưởng cái kia gần như vĩnh hằng thanh tịnh cùng thọ nguyên. Đây là giải quyết nhân hoàng thọ ngắn một cái phương pháp, hoặc là chính là luân hồi chúng sinh. Liên Sơn trầm mặc, hắn một thân một mình, đi vào yên tĩnh nghiêm túc tổ miếu bên trong. Trong miếu thờ phụng hữu xảo, toàn người, văn tổ, võ tổ, cùng Phục Hy Thiên Hoàng bài vị, hương hỏa lượn lờ, trang nghiêm túc mục. Hắn từ từ ngã quỵ tại băng lãnh trên bồ đoàn, đối với những đại biểu kia lấy nhân tộc truyền thừa cùng hy vọng bài vị, cùng trong cõi u minh nhìn chăm chú lên hắn tiên tổ ý chí, thật sâu dập đầu. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trên mặt hắn đã là một mảnh yên tĩnh kiên quyết. Thanh âm của hắn ở trên không rộng rãi tổ miếu bên trong quanh quẩn, không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, như là lời thề, Phục Hy Thiên Hoàng, bốn vị tiên tổ hậu ái, Liệt Sơn, vô cùng cảm kích, vinh thế đi khắp. Hắn dừng một chút, một tia thâm tàng mỏi mệt từ đáy mắt lướt qua, nhưng chợt bị càng kiên định hơn quang mang thay thế. Nhưng Liệt Sơn đã thụ ước vạn nhân tộc đề cử, nhận này đại vị, há có thể bởi vì bản thân chi số tuổi thọ an nguy, liền trốn vào động thiên phúc địa, đưa tộc nhân chi sinh tử phúc lợi tại không để ý. Địa hoàng chưa ra, nhân tộc con đường phía trước vẫn như cũ sương mù nồng nặc, chính cần có người đá mài tiến lên. Liệt Sơn, tuy là đốt hết một giọt máu cuối cùng, hao hết cuối cùng một phần khí lực, cũng làm đứng ở tộc nhân trước đó, vì bọn họ che gió che mưa, chỉ dẫn phương hướng, cho đến kiệt lực mà dừng. Đây là nhân hoàng chi trách, cũng là Liệt Sơn cam tâm tình nguyện chi đạo. Hắn tự tuyệt, lựa chọn tiếp tục lưu lại cái này hỗn loạn trần thế, lưu tại hắn yêu tha thiết tộc nhân ở giữa, thực hiện hắn cái kia không phải thiên mệnh lại làm hết sức mình chức trách, thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khác. Đề cử chuyên hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quẩn từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 373, Hắc Sơn Nhân Hoàng bên dưới chương 373, Hắc Sơn Nhân Hoàng bên dưới bản cổ điện bên trong, Vu Cương thu hồi ném hướng nhân tộc ánh mắt, khẽ bước cằm. Liệt Sơn lựa chọn cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tâm tính không sai. Đáng tiếc, không phải là thiên mệnh nhân tuyển, mạnh nhận nó nặng, cuối cùng cũng có tận lúc. Vu Cương thấp giọng tự nói, bất quá, có hắn 2000 năm này thủ vững, nhân tộc căn cơ khi càng thêm vững chắc, địa hoàng xuất thế chi cơ cũng càng dày đặc mấy phần. Cuộc mua bán này, không lỗ. Hắn không còn quan tâm, một lần nữa hai mắt nhắm lại, chu thân đạo vận cùng sát khí lần nữa xen lẫn sôi trào, đắm chìm ở cấp độ càng sâu trong tu luyện. Nhân tộc sự tình, tự có nó quy tắc, hắn chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, rơi xuống mấu chốt quân cờ liền có thể. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh. 2000 năm tuế nguyệt, đối với hồng hoang những cái kia động một tí bế quan vạn tái đại năng mà nói, có lẽ chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng đối với Hắc Sơn Nhân Hoàng Liệt Sơn thị tới nói, 2000 năm này lại là dài dằng dặc mà nặng nề, là dùng vô số một đêm không ngủ, vô số lần tâm lực lao lực quá độ, cùng sinh mệnh bản nguyên tiếp tục không ngừng làm hao mòn đắp lên mà thành dài dằng dặc hành trình. Mặt mũi của hắn đã sớm bị tuế nguyệt cùng bất và điều khắc đến khe danh tung hành, như là khô cạn dạng nước đại địa, mỗi một đầu nếp nhăn bên trong đều lắng đọng lấy là nhân tộc lo lắng hết lòng cố sự. Hắn râu tóc đã thuần trắng như tuyết, đã mất đi tất cả quang trạch. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì xử lý chính vụ, chủ trì hội nghị trọng yếu, chỉ là động tác kia không thể tránh khỏi trì hoãn rất nhiều. Phê duyệt văn thư tay có khi sẽ run nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng sẽ buộc phát một trận không đè nén được, tê tâm liệt phế ho khan, phảng phất muốn đem phế phủ đều ho ra đến. Nhưng hắn trong ánh mắt vẻ sáng kia, phần kia là nhân tộc nhu cầu phúc lợi kiên định tín nhiệm, nhưng lại chưa bao giờ bởi vì nhục thân suy bại mà có chút yếu bớt. Hắn dùng phương thức của mình, tiên lặng thủ hộ lấy phục hy thiên hoàng lưu lại văn minh hòa chủng, để nó tại đoạn này không có hoàng giả dẫn dắt trong năm tháng dài đằng đẵng, chẳng những không có giật cát, ngược lại tại bình ổn tích lũy bên trong, lắng động đến càng thêm thâm hậu, bộ lạc ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, nhân khẩu vững bước tăng trưởng, văn minh căn cơ bị mãi càng phát ra kiên cố. Hắn chứng kiến lấy đây hết thảy, đây là hắn 2000 năm tâm huyết thổ vào, cũng là hắn lớn nhất an ủi. Lại là một cái hoàng hôn tiến đến, trời chiều như là một cái cự đại, ấm áp màu cam mâm tròn, chậm rãi chìm hướng Hắc Sơn sơn mạch cuối cùng, đem trong thiên địa tất cả đều nhiễm lên một tầng nhu hòa mà bi tráng màu đỏ vàng. Hắc Sơn đỉnh chủ phong, khối kia hắn ngày bình thường thích nhất đứng thẳng, để mà nhìn ra xa tứ phương cương vực, tế tự thiên địa tổ linh to lớn vung vức trên bệ đá. Liệt Sơn thị cự tuyệt tất cả người hầu cùng tộc lão nâng, hắn chống một cây tiện tay từ trong núi bộ tới, đã bị mài đến bóng loáng không gì sánh được một trượng, từng bước một, chậm chạp mà kiên định lạ thường, nương tựa theo chính mình lực lượng cuối cùng, một mình leo lên đỉnh núi. Tà Dương đem hắn cái kia thon gầy, còn xuống thân ảnh kéo đến rất dài rất dài, chiếu tại pha tạm thô giáp nham thạch mặt ngoài, phảng phất một đạo vĩnh viễn không uốn lượn là cấn. Hắn đi đến thạch đài biên giới, dừng bước lại, có chút thở hào hẹn, đục ngầu nhưng như cũ ánh mắt trong suốt, nhìn về phía dưới núi mảnh kia rộng lớn thổ địa. Tầm mắt đi tới, lấm ta lấm tấm lửa đèn, đã bắt đầu tại các đại bộ lạc khu dân cư bên trong thứ tự sáng lên, như là vô số tản mát ở trên mặt đất, tràn ngập sinh cơ tinh thần. Đó là tộc nhân của hắn, là hắn dốc hết tất cả, bảo vệ 2000 năm tuế nguyện tộc nhân. Lượn lờ khói bếp trong bóng chiều dâng lên, cùng gió đêm xen lẫn, mơ hồ còn có thể nghe được nơi xa truyền đến, đám trẻ con trở về nhà chơi đùa tiếng cười đùa. Một phái an bình, tường hòa, tràn ngập yên hỏa khí tức cảnh tượng. Hắn chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, khoanh chân ngồi xuống. Dù cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, eo lưng của hắn vẫn như cũ thói quen thẳng tắp, như cùng hắn cả đời chưa từng uốn lượn sống lưng. Gió đêm mang theo trong núi đặc thù ý lạnh, thổi lất phất hắn tuyết trắng râu tóc cùng rộng thùng thình cũ nát ống tay áo, bay phất phới. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội cái kia nguyên bản như là giang hà giống như lao nhanh võ đạo khí huyết, giờ phút này đã khô kiệt đến như là dạn nước lòng sông, chỉ còn lại có cuối cùng mấy sợi yếu ớt dòng nước ấm, còn tại khó khăn duy trì lấy sinh cơ. Nguyên thần của hắn, cái kia gánh chịu lấy hắn ý chí cùng ký ức bản nguyên, cũng biến thành ảm đạm vô quang, như là nến tàn trong gió, chập chờn bất định. Không có sự sợ hãi đối với tử vong, trong lòng chỉ có một tia nhàn nhạt, khó nói nên lời tiếc nuối. Tiếc nuối, không thể tận mắt thấy vị kia thừa thiên bắt đầu vận chuyển địa hoàng xuất thế, dẫn linh hắn yêu nhân tộc đi hướng cái kia trong truyền thuyết càng thêm huy hoàng cường thịnh tương lai. Tiếc nuối, năng lực của mình cuối cùng có hạn, 2000 năm này mặc dù giữ được nhân tộc bình ổn, lại không thể để tộc đàn lấy được như thiên hoàng thời đại như vậy bay vọt tính đột phá cùng phát triển. Nhưng càng nhiều là như là dưới chân này trầm ổn núi lớn giống như vui mừng với hắn các tộc nhân tại đã mất đi thiên hoàng dẫn dắt sau cũng không trầm luân tuyệt vọng, mà là nương tựa theo chính mình cưng cõi cùng tận cụ, sinh sôi không ngừng, khai sáng lấy thuộc về mình sinh hoạt. vui mừng tại 2000 năm này bình ổn quá độ, là nhân tộc mức độ lớn nhất giữ lại nguyên khí, nền vững chắc căn cơ, chờ được quý giá thở dốc cùng phát triển cơ hội. Vui mừng với mình, chung quy là kiên trì tới một khắc cuối cùng, chưa từng cô phụ năm đó phần kia tựa như núi cao nặng nề tín nhiệm cùng phó thác, chưa từng dùng bỏ chính mình lập xuống lời thề. Hắn khó khăn nâng lên một cái che kín ra đốm ngồi, khô cạn như nhánh cây tay, già nua ngón tay mang theo một loại gần như thành tín ôn nhu, nhẹ nhàng vất qua dưới thân lạnh buốt mà thô ráp nham thạch. Động tác kia không giống như là tại chạm đến tảng đá, càng giống là tại một lần cuối cùng nuốt ve mảnh này hắn vì đó bỏ ra hết thảy thổ địa, nuốt ve những cái kia hắn coi như con cái ngàn vạn tộc nhân. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ từ hòa, vẫn như cũ kiên định, như là vĩnh viễn không dập tắt hải đăng, thật sâu ngắm nhìn dưới núi cái kia một mảnh càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng ấm áp nhà nhà đốt đèn. Thần thái trong mắt như là đốt hết dầu thắp ánh đến, tại cái kia ấm áp lửa đèn chiếu rọi, một chút xíu, lặng yên ảm đạm đi, cuối cùng quy về vĩnh hằng bình tĩnh. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, khí tức triệt để tiêu tán, sinh mệnh chi hỏa dập tắt. Nhưng mà, hắn cái kia ngồi xếp bằng thân thể, nhưng như cũ thẳng tắp như tùng, không nhúc nhích tí nào, phản phất đã cùng dưới chân tòa này nguy nga hắc sơn chủ phong hòa làm một thể, hóa thành núi đá một bộ phận, còn tại yên lặng, vĩnh hằng, thủ hộ lấy hắn tình cảm chân thành tộc nhân cùng thổ địa. Không có thiên địa cùng buồn dị tượng, không có vạn linh đau buồn cảm ứng. Bởi vì hắn cũng không phải là vâng mệnh trời chính thống hoàng giả, hắn rời đi, bình tĩnh đến như là ngày mùa thu bên trong một mảnh lặng yên phiêu linh lá rụng, trở về với cát bụi. Nhưng mà, khi nhân hoàng mất đi tin tức, như là im ắng gợn sóng giống như truyền ra, hắc sơn dưới chân, đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn nhân tộc, vô luận nam nữ lao ấu, đều tự động dừng việc làm trong tay kế, yên lặng đi ra phòng ốc, hội tụ đến có thể trông thấy chủ phong trên đất trống. Không có người tổ chức, không có người ồn ào, bọn hắn chỉ là trầm mặc ngước nhìn đỉnh núi cái kia đạo tại trời chiều ánh chiều tà bên trong vẫn như cũ đứng thẳng, quen thuộc khiến người ta an tâm ánh kéo. Nước mắt im lặng từ vô số khuôn mặt bàng bên trên trượt xuống, hội tụ thành bi thương dòng sông. Một cố khó mà nói trạng, trầm thống mà cao thượng không khí, tràn ngập tại toàn bộ nhân tộc trên không. Bọn hắn biết, vị kia cẩn trọng, vì bọn họ vất vả 2000 năm, đem cả đời đều dâng hiến cho bọn hắn Hắc Sơn Nhân Hoàng, vị kia không phải thiên mệnh lại hơn hẳn thiên mệnh thủ hộ giả, đi. Hắn lấy phàm tục thân thể, đi thần minh sự tình, tại nhân đạo yên lặng, địa hoàng chưa sinh dài dằng dặc thời gian trống, lấy sức một mình, nâng lên nhân tộc sống lưng, ổn định tộc đàn căn cơ. Tên của hắn, Liệt Sơn, cùng hắn dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy 2000 năm, như là khắc sâu nhất là ấn, vĩnh viễn điêu khắc ở một đời kia, cùng hậu thế vô số đời nhân tộc tâm hồn trong trí nhớ, vĩnh viễn không ma diệt. Đông Hoa Chân Nhỏ sắc lập tại tổ đỉnh chỗ cao, nóng nhìn Hắc Sơn chủ phòng, im lặng im lặng. Hắn trong tay áo ngón tay có chút kích động, cuối cùng chỉ là hóa thành khẽ than thở một tiếng. Hắn lấy ra thông tin ngọc phù, đem việc này bẩm báo sư tôn Vũ Cương. Bàn cổ điện bên trong, Vũ Cương thu đến đưa tin, thần sắc bình thản. Liệt Sơn, ngược lại là cái không sai hạt giống. Hắn là nhân tộc tranh thủ 2000 năm này, giá trị vô lượng. Vũ Cương đầu ngón tay một sợi hỗn độn khí lưu quấn quanh, địa hoàng sắp xuất hiện, cũng nên ra, tiếp Liệt Sơn vào luân hồi. Mà tại cái kia chí cao vô thượng Tử Tiêu cung bên trong, một đôi đạm mạc vô tình nhìn xuống hồng hoang vạn cổ đôi mắt, chỉ là không có chút gợn sóng nào đảo qua nhân tộc cương vực, tại cái kia rất ngồi tại Hắc Sơn đỉnh thân ảnh bên trên hơi dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liền lãnh đạm thu hồi. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mã phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu, luyện mạnh nhất bắp thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 374, Địa Hoàng Thần Nông giáng thế. Chương 374, Địa Hoàng Thần Nông giáng thế. Hắc Sơn đỉnh chủ phòng, cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh thẳng tắp như tùng, lại tại cuối cùng một sợi trời chiều ánh chiều tà bên trong triệt để ngưng kết. Sơn phong phất qua hắn tuyết trắng râu tóc, mang đến bi thương động tĩnh. Không có kinh thiên động địa dị tượng, không có vạn linh cùng buồn cảm ứng. Vị này không phải thiên mệnh nhân hoàng, lấy nhất bình tĩnh phương thức, nốt hết chính mình cuối cùng một tia sinh mệnh chi quang, đem tất cả mọi mệnh cùng vất vả, tính cả cái kia không thuộc về hắn hoàng nghiên cứu gánh nặng, cùng nhau trở nên yên nắng. Nhưng mà, ngay tại khí tức của hắn triệt để đoạn tuyệt, thần hồn ý thức sắp tiêu tán ở giữa thiên địa sát na, một cố khó nói nên lời bi thương cùng tình ý, cũng không phải là đến từ cái nào đó cá thể, mà là nguồn gốc từ tại mảnh này bị hắn bảo vệ 2000 năm nhân tộc cương vực bản thân, nguồn gốc từ tại cái kia vô số thụ hắn ân trạch, cảm niệm nó đức sinh linh tâm hồn, hội tụ thành một cố vô hình vô chất, lại nặng nề vô cùng niệm như là trăm sông đổ về một biển, im lặng đánh thẳng vào trong cõi u minh quy tắc. Ông, một tiếng cũng không phải là do lô thai bắt, mà là trực tiếp tại hồng hoang tất cả đại năng giả chân linh chỗ sâu vang lên trầm thấp vù vù, đống nhiên đợi ra. Đầu tiên sinh ra phản ứng là cái kia yên lặng hồi lâu, tượng trưng cho hồng hoang đại địa bản nguyên ý chí, địa đạo. Ầm ầm. Toàn bộ hồng hoang đại địa, vô luận đông tây nam bắc, tứ cực bát hoang, tất cả sông núi non sông, tại thời khắc này đều chấn động nhẹ một chút. Cũng không phải là tính phá hư địa chấn, mà là một loại như đồng tâm bẩn rung động, huyết mạch thư giãn giống như thâm trầm nhịp đập. Nhất là những cái kia gánh chịu lấy nhân tộc sinh tức thổ địa, Hắc Sơn, Hoa Hoàng Cốc, Khương Thủy Lưu Vực. Trong thổ nhưỡng, một cỗ hùng hậu, ấm áp, thai nghén vạn vật bảng bạc sinh cơ bị lặng yên dẫn động. Ngay sau đó, cái kia đồng dạng bởi vì thiên hoàng quy vị mà lâm vào nhẹ nhàng vương hữu, nhân đạo dòng lũ cũng theo đó sôi trào. Vù vù âm thanh bên trong, nhân tộc cương vực trên không, cái kia vô hình khí vận trường hà kịch liệt cuộn cuộn, toát ra một loại nguồn gốc từ ước vạn nhân tộc nội tâm chỗ sâu nhất, nhất chất phát cảm niệm cùng bi thương. Nguồn lực lượng này thuần túy mà to lớn, tuy không hoàng giả dẫn dắt, lại bởi vì một vị không phải thiên mệnh nhân hoàng tuấn đạo sinh ra trước nay chưa có cộng minh. Địa đạo cùng nhân đạo, cái này hai cố cấu thành hồng hoang thế giới căn cơ hùng vĩ lực lượng. Tại thời khắc này, bởi vì Liệt Sơn thị cái kia không phải thiên mệnh hết sạch nhân sự lấy sát phạm nhận thần trách cực hạn chân thành lôi kéo, sinh ra vi diệu mà khắc sâu cộng hưởng. Và anh, cộng hưởng hạch tâm cũng không phải là tại Hắc Sơn, mà là vượt qua vô tận không gian, đột nhiên giáng lâm tại một đầu đốn lượn chảy xuôi, hơi nước dồi dào, hai bên bờ thảm thực vật dị thường ung tùm dòng sông bên bờ, Khương Thủy. Khương Thủy bên bờ, một cái nguyên bản bình thường nhân tộc bộ lạc. Ngay tại địa đạo cùng nhân đạo cộng minh đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt, trong bộ lạc một gian phổ thông trong nhà đá, nương theo lấy từng tiếng càng to rõ ánh đề, vô tận dị tượng ầm vang một phát. Lấy thạch ốc làm trung tâm, trong phương viên vạn dặm, tất cả cỏ cây, vô luận cao thấp quý tiện, vô luận hoa cỏ cây cối, vô luận là có hay không linh thực, tại thời khắc này, tất cả đều không gió mà bay, cành lá chập chờn, hướng phía Khương Thủy bộ lạc phương hướng, có chút túi đầu. Không phải là bị lực lượng áp đảo, mà là như là thần tử triều bái quân chủ, mang theo một loại xuất phát từ bản năng kính sợ cùng vui sướng. Vạn cỏ cúi đầu, thiên hoa rủ xuống cánh, tạo thành hồng hoang từ xưa đến nay chưa hề có vạn cỏ triều tông chi tượng. Cùng lúc đó, trong hư không, điểm điểm ẩn chứa nồng đậm dược tính cùng sinh mệnh tinh hoa linh quang, như là nhận vô hình triệu hoán, từ hồng hoang đại địa các ngõ ngách tụ đến, như là vô số màu xanh lá đom đóm, xoay quanh vờn quanh tại thạch ốc chung quanh, đem toàn bộ bộ lạc chiếu rọi đến xanh lục bát ngát thông thấu, sinh cơ rạng rỡ. Cái kia vừa mới giáng sinh anh hải, quanh thân tắm rửa tại cái này vạn dược linh quang bên trong, da thịt trong suốt như ngọc, ẩn ẩn lộ ra một loại tinh khiết không tì vết bảo quang. Bình thường độc trùng chướng khí tới gần nó quanh người ba thước, liền tự hành trừ khử tán loạn. Hắn trời sinh liền dẫn có một loại bách độc bất xâm đặc chất. Càng làm cho người ta kinh dị là, anh hải này vừa mới giáng sinh, cũng không như bình thường hài đồng giống như chỉ là khóc nỉ non. Hắn cặp kia thanh tịnh như là như lưu ly đôi mắt, liền dẫn một loại thấm nhuần hư thực linh tuệ chi quang, tò mò đánh giá thế giới xa lạ này. Ngũ tạng lục phủ của hắn bày biện ra một loại tinh khiết sáng long lanh, ánh sáng lưu chuyển lưu ly cảm nhận. Đây là thiên sinh địa dưỡng lưu ly ngũ tạng có thể trực quan vạn vật dược tính bản chất, phân biệt trọng, minh sinh khắc. Địa hoàng, giáng thế. Hoa hoàng cốc tổ đỉnh, một mực tính tọa đông hoa chân nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn rõ ràng cảm giác được vậy đến từ Khương Thủy bên mở, cùng địa đạo nhân đạo chặt chẽ tương liên bảng bạc sinh cơ, cùng cái kia khác hẳn với thiên hoàng, độc nhất vô nhị dáng thế dị tượng. Thời cơ đã tới. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh quang, trong chớp mắt xé rách không gian, hướng phía Khương Thủy phương hướng bỏ chạy. Khương Thủy bộ lạc còn đắm chìm tại tân sinh mệnh sinh ra cùng thiên tượng kỳ dị chấn kinh cùng mở mịt bên trong. Đông Hoa chân nhân thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại thạch ốc bên ngoài, hắn cũng không trực tiếp xâm nhập, mà là lặng lặng chờ đợi lấy. Đợi cho bộ lạc tộc nhân đem cái kia tắm rửa lấy linh quang, không khóc không nháo anh hải ôm ra thạch ốc, Đông Hoa chân nhân mới chậm rãi tiến lên. Hắn đến, tự mang một cỗ thanh tĩnh vô vi nhưng lại sâu không lường được đạo vận, để hốt hoảng các tộc nhân không tự chủ được an tĩnh lại, lòng sinh kính sợ. Đông Hoa chân nhân ánh mắt rơi vào anh hải kia trên thần, anh hải cũng vừa lúc mở to như lưu ly đôi mắt nhìn về phía hắn, trong mắt không có sợ hãi chút nào, chỉ có thuần túy hiếu kỳ cùng linh tuệ. Kẻ này sinh mà cố dị tượng, dẫn bạn cỏ triều tông, tụ bạn dược linh quang, chính là tuân theo đại địa sinh cơ cùng nhân đạo niệm lực mà sinh, thiên mệnh sở quy, là các ngươi nhân tộc mở kỷ nguyên mới. Đông Hoa chân nhân thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, truyền vào mỗi một cái tộc nhân trong hai. Hắn dừng một chút, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời không, thấy được Hắc Sơn trên chủ phòng cái kia đạo đã ngưng kết thân ảnh, thanh âm có chút trầm thấp, mang theo một tia kính ý cùng than tiếc, ngươi có biết, ngươi chỉ giáng sinh, cũng thừa kế một phần nặng nề nhân quả. Hắc Sơn nhân hoàng Liệt Sơn thị, lấy không phải thiên mệnh thân thể, nhận nhân hoàng trọng trách 2000 năm, cẩn trọng, cúc cung tận tụy, và hôm nay kiệt lực tuấn đạo. Nó chân thành chỗ đến, cảm thiên động địa, phương dẫn động địa đạo nhân đạo cập mình, là ngươi lắp thành địa hoàng chi lộ. Hắn tuy không phải ngươi huyết thống cha, lại thật là nhĩ đạo đồ chi tiên khu, lấy tự thân chi hy sinh, là ngươi dọn sạch mê chướng, đặt vững căn cơ. Ân này đức này, ngươi lúc đó khắc ghi khắc. Ấu tiểu thần ông, tựa hồ nghe đã hiểu cái này phức tạp mà nặng nề lời nói, hắn cái tiết như lưu ly trong đôi mắt, hiện lên một tia siêu việt tuổi tác minh ngộ cùng nghiêm túc. Hắn bàn tay nho nhỏ vô ý thức nắm chặt, phản phất muốn đem phần kia thừa kế mà đến trách nhiệm cùng nhân quả, một mực nắm ở trong lòng bàn tay. Đề cử chuyển hót, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyền thế giới, luôn lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy. Chương 375, trưởng thành chương 375, trưởng thành bản cổ điện chỗ sâu, cái kia hỗn độn khí lưu quần quần chân giới bên trong. Vu Cương chậm rãi mở ra đạo nhãn, trong mắt chiếu rọi ra hồng hoang đại địa cảnh tượng, nhất là Khương Thủy Chi bạn Na vạn cổ triều tông dị tượng. Cùng anh hải kia thể nội ẩn ẩn lưu chuyển lưu ly ngũ tạm ánh sáng. Thì ra là thế, Vu Cương thấp giọng tự nói, Liệt Sơn thị lấy không phải thiên mệnh chi nhân sự cực hạn thực hiện, có thể dẫn động địa đạo cùng nhân đạo sâu như vậy cấp độ của mình. Cái này thần ông, không phải là thiên hoàng như vậy thừa thiên bắt đầu vận chuyển, trải bước âm dương hoàng giả, mà là câu thông đại địa cùng bản linh mấu chốt. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ địa hoàng chân chính ý nghĩa. Thiên hoàng lập tự, định nhân luân, diễn bắt quái, là vì nhân đạo lập xuống giàn khung quý củ. Mà địa hoàng chính là xâm nhập đại địa, nếm mách ảo, phân biệt dự tính, liệu khó khăn là để nhân đạo cùng gánh chịu hết thể hồng hoang đại địa sinh ra cấp độ càng sâu kết hợp mối quan hệ. Hắn là đại địa sản xuất lợi dụng người, càng là phản hồi cùng tầm bổ đại địa người thực hiện. Kẻ này liên quan đến trọng đại, không chỉ có là nhân tộc chi hoàng, càng là tương lai địa đạo quật khởi, cân bằng thiên đạo mấu chốt một vòng, không cho sơ thất. Vu Cương tâm niệm thay đổi thật nhanh, thiên đạo một phương tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn địa đạo cùng nhân đạo như vậy chặt chẽ liên hợp. Hắn không chút do dự, một đạo ngưng tụ vu tộc bản nguyên khí tức thần niệm, xuyên thấu trùng điệp không gian bích lũy, trực tiếp đã tới vị kia tại cửu lưu phía dưới luân hồi hạch tâm bình tâm điện. Bình tâm tỷ tỷ, Vu Cương thần niệm truyền lại ra rõ ràng ý niệm, địa hoàng đã giáng thế tại Khương Thủy bên bờ, tên là Thần Ông. Kẻ này thân hệ địa đạo cùng nhân đạo giao hòa cơ hội, chính là chúng ta mưu đồ chi mấu chốt. Nhưng thiên đạo sợ sẽ không ngồi nhìn nó thuận lợi trưởng thành. Thỉnh cầu ngươi điều động địa phủ chi lực, tại âm thầm bảo hộ Thần Ông, ở tại trưởng thành trước đó, che đậy thiên cơ, cách trở hết thể đến từ thiên đạo thế lực nhìn trộm cùng quấy nhiễu. Cửu U chỗ sâu, Bình Tâm nương nương đoan trang từ bi trên khuôn mặt hiện lên một tia ba động. Nàng chấp trưởng luân hồi, cùng địa đạo liên hệ nhất là chặt chẽ, tự nhiên cũng cảm nhận được rõ ràng cái kia nguồn gốc từ đại địa bản nguyên vui sướng của mình. Tiểu đệ yên tâm. Bình Tâm nương nương thanh lãnh mà mang theo một tia u minh khí tức đáp lại truyền đến, địa hoàng liên quan đến địa đạo khí vận, cũng là luân hồi trật tự ở nhân gian kéo dài. Bản cung đã biết, tự sẽ điều động đắc lực quỷ sai, hóa thân phàm tục, chui vào Khương Thủy lưu vực, âm thầm thủ hộ. Đồng thời, sẽ lấy luân hồi bản chi lực, lẫn lộn tiên cơ, tạm thời che đậy thiên đạo cảm ứng, vì đó tranh thủ trưởng thành cơ hội. Tốt. Vu Cương thần niệm thu hồi, lần nữa nhắm mắt. Khương Thủy bên bờ, vạn cỏ vẫn như cũ duy trì triều bái tư thái, linh quang điểm điểm, quanh quần không tiêu tan. Cái kia tên là Thần Nông Ánh Hải, tại Đông Hoa chân nhân nhìn soi mói, tại vô số tộc nhân trong ánh mắt kính sợ, phát ra hắn dáng lâm thế này sau, trừ khóc nỉ non bên ngoài thanh âm đầu tiên, thanh âm kia non nớt, lại mang theo một loại kỳ dị trấn an lòng người lực lượng. Ngay tại Đông Hoa chân nhân tỏ rõ nhân quả không lâu sau, một đạo thanh tĩnh vô vi, nhưng lại mang theo huyền môn chính tông đạo vận tiên quang từ chân trời rơi xuống, hiện lộ ra một vị thân mang bát quái đạo bào, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt ôn nhuận bình hòa đạo nhân tuổi trẻ. Chính là Phụng Thái Thanh lão tử chi mệnh đến đây Huyền Đô đại pháp sư. Huyền Đô đầu tiên là đối với Đông Hoa chân nhân đánh cái chắp tay, Đông Hoa đạo hữu. Đông Hoa chân nhân đáp lễ, trong lòng sáng tỏ, Huyền Đô đạo hữu lần này đến, thế nhưng là vì thiên mệnh mà đến. Huyền Đô ánh mắt hướng về bị tộc nhân cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực Thần Ông, gật đầu nói, sư tôn pháp chỉ, kẻ này cùng ta có sư đồ duyên phận, khi dẫn dắt hắn phân rõ vạn vật, hoàn thiện nhân đạo hắn ngự khí bình thản, lại mang theo thiên đạo thánh nhân người phát ngôn chắc chắn. Đông Hoa chân nhân khẽ bước cằm, cũng không tranh chấp. Hắn phụng Vu Cương chi mệnh tọa trấn nhân tộc, càng nhiều là vĩ mô bảo vệ cùng quan sát, cụ thể dạy bảo thiên mệnh nhân hoàng, thật là huyền môn thay tên chính nói thuận. Lại sư tôn Vu Cương cũng từng nói, tam hoàng ngũ đế, đại thế không thay đổi, nhỏ thế đảo ngược, không cần tại việc nhỏ không đáng kể bên trên cưỡng ép can thiệp. Đã như vậy, kẻ này liền giao phó cho đạo hữu. Đông Hoa chân nhân nói xong, lại sâu sắc nhìn thoáng qua cái kia linh tuệ sơ hiện thần ông, thân ảnh liền hóa thành một đạo thanh quang, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Đô đại pháp sư từ đó liền lưu tại Khương Thủy bộ lạc, trở thành Thần Nông thiên mệnh chi sư. Hắn cũng không nóng lòng truyền thụ cao thâm đạo pháp, mà là từ cơ sở nhất nhận biết bắt đầu, dẫn đạo Thần Nông quan sát thiên địa, nhận ra cỏ cây trùng cá, lý giải âm dương biến hóa, nền vững chắc nó bẩm sinh, cùng đại địa vạn linh câu thông linh tính căn cơ. Thời gian thấm thoát, Thần Nông dần dần lớn lên. Hắn trời sinh lưu ly ngũ tạng, đối với cỏ cây dược tính có vượt qua thường nhân trực giác, càng có thể cảm nhận được tộc nhân bởi vì ốm đau khó khăn mà phát ra rên thống khổ. Phần kia nguồn gốc từ Liệt Sơn thị vì dân chờ lệnh nhân quả thừa kế, cùng hắn tự thân nhân hậu tâm tính, để hắn không cách nào đối với tộc nhân thống khổ làm như không thấy. Lão sư thiếu niên Thần Nông tìm tới ngay tại bờ sông tĩnh tọa Huyền Đô, ánh mắt kiên định, ta muốn hành tẩu hồng hoang, thân nếm mách thảo, phân biệt nó tính vị, là tộc nhân giải trừ ốm đau. Huyền Đô mở mắt ra, nhìn xem đệ tử trong mắt không dung dao động quyết tâm, biết đây là nó thiên mệnh chỗ, cũng là địa đạo cùng nhân đạo giao hòa con đường phải đi qua. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng. Hồng hoang rộng lớn, độc vật hung hiểm viễn siêu ngươi tưởng tượng. Dù có lưu ly ngũ tạng, cũng có cực hạn. Ta muốn xem rõ ràng. Thần Nông ngữ khí chém đinh chặt sắt, gặp tộc nhân chịu khổ mà vô lực thi cứu, so ta tự mình thử độc thống khổ hơn. Nếu có thể bằng vào ta một người chi hiểm, đổi tộc nhân vạn thế an khang, Thần Nông chăm chết dứt khoát. Huyền Đô nhìn chăm chú hắn thật lâu, cuối cùng là gật đầu, đi thôi. Vạn vật có tính, cũng có nó hiểm, cần phải cẩn thận. Vi sư sẽ ở phía sau ngươi. Đạt được sư tôn cho phép, Thần Nông trong lòng nhất định, nhưng lập tức lại dâng lên càng lo lắng nhiều hơn lo. Lão sư, ta sau khi đi, bộ lạc tộc nhân nếu có khó khăn Huyền Đô khoát tay đánh gây hắn, ngươi đã có nảy nhân tâm, vi sư sao lại ngồi nhìn? Ngươi tự đi chính là, bộ lạc sự tình, ta tự sẽ coi chừng một hai. Thần Nông lại không lo lắng, thật sâu cúi đầu, tạ lão sư. Thế là, Thần Nông cáo biệt bộ lạc cùng sư tôn, quang lên đơn giản bỏ hành lý, cầm trong tay một cây phổ thông một trượng, bắt đầu đạp biến hồng hoang, từng khắp bách thảo từ từ hành trình. Hồng hoang rộng lớn, nguy cơ từ phía. Độc trướng tràn ngập đầm lầy, liệt diễm bờn quanh núi lửa, kỳ trùng dị thú chiếm cứ gốc gốc, đều lưu lại dấu chân của hắn. Hắn bằng vào lưu ly ngũ tạng, tự mình nhấm nháp các loại cỏ cây, thể nghiệm nó bình, độc, lạnh, ấm chi tính, ghi chép kỳ hình thái, sinh trưởng hoàn cảnh cùng hiệu dụng. Quá trình tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió. Tuy có trời sinh bách độc bất xâm chi thể, nhưng hồng hoang kỳ dị đồ vật nhiều vô số kể. Một ngày, hắn ngộ nhập một mảnh sắc thái lộng lây sơn gốc, gặp một gốc cây nấm màu sắc diễm lệ, hình như linh trì, tưởng rằng vật đại bổ, liền hái xuống nuốt. Không ngờ cái này đỏ diêm nấm độc tính mãnh liệt không gì sánh được, cửa vào bất quá một lát, liền cảm giác ngũ tạng như lửa đốt, đau nhức kịch liệt toàn thân. Lưu ly ngũ tạng ánh sáng chớp loạn, lại cũng khó mà nhanh chóng hóa giải cái kia như là giỏi trong xương quỷ dị độc tính. Hắn toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, lảo đảo mấy bước, trùng điệp đổ vào một mảnh trong loạn thạch. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Ý thức mơ hồ ở giữa, thần ông trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn còn có quá nhiều cỏ cây chưa từng nhận ra, quá nhiều ốm đau chưa từng tìm tới giải pháp để cử chuyển hot. Bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 376, đại vu tặng roi chương 376, đại vu tặng roi ngay tại thần nông tới gần tuyệt cảnh thời khắc, một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Một cái thân hình khôi ngô, làn da màu đồng cổ, bên hông vây quanh già thú thiếu niên sầm nhập sân gốc. Thiếu niên kia nhìn thấy ngã trên mặt đất thần nông, biến sắc, bước nhanh về phía trước. "Cho ăn, ngươi thế nào?" Thanh âm thiếu niên thô kệch, mang theo lo lắng. Hắn ngồi xổm người xuống, xem xét thần nông tình huống, nhìn thấy trong tay hắn nắm chặt một nửa xích diêm cô, sắc mặt đại biến, "Ngươi không muốn sống nữa? Cái này xích diêm cô cũng dám ăn?" Thần nông đã vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể phát ra thống khổ rên rỉ. Thiếu niên thấy thế, không hỏi thêm nữa, khẽ quát một tiếng, quanh thân khí huyết phùng lên, một cỗ cô độc khí huyết chi lực thấu thể mà ra. Hắn duỗi ra thô ráp bàn tay, đặt tại thần nông sau lưng, một cỗ mang theo chấn áp cùng trải bớt ý vị dòng nước ấm độ nhập nó thể nội. Nguồn lực lượng này có chút kỳ lạ, cũng không phải là huyền môn pháp lực, cũng không phải thuần túy nhân tộc khí huyết, mà là mang theo một loại cùng đại địa sát khí có chút thân hòa bất vị, như là địa mạch phun trào, trầm ổn mà hữu lực. Dòng nước ấm những nơi đi qua, cái kia tàn phá bừa bãi xích diêm cô độc tính lại bị cưỡng ép áp chế, trải bớt, mặc dù không thể lập tức thanh trừ, lại làm cho thần nông thống khổ rất là làm dịu, sắp chết nguy cơ tạm thời giải trừ. Khu cụ thần nông ho ra mấy ngụm mang theo mùi tanh máu đen, ý thức dần dần thanh tỉnh, suy yếu địa đạo tạ ơn, nhiều. Đa tạ cứu giúp. Ngươi là thiếu niên kia nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, ta gọi A Thổ, xem như trong núi này thợ săn. Ngươi là gan thật to lớn, cái này xích diêm cô bọn ta người địa phương cũng không dám đụng. Nhìn ngươi bộ dáng, không giống như là tìm chết, làm gì ăn cái này. Thần nông miễn cưỡng ngồi dậy, cười khổ nói, ta tên thần nông, là nhận ra thảo dược dự tính, là nhân tộc giải trừ ốm đau, cho nên thân đến mấy thảo. Không muốn vật này độc tính như vậy mãnh liệt. Nếu không có A Thổ huynh đệ cứu rút, hôm nay sợ khó may mắn thoát khỏi. A Thổ mở to hai mắt nhìn, thân đến mấy thảo. Liền bị phân rõ dự tính. Ngươi đây cũng quá, hắn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, trong mắt lộ ra chấn kinh cùng vẻ kính nghệ. Ta nghe nói có chút vui y cũng sẽ từng thuốc, thế nhưng không giống ngươi dạng này không muốn mạng à. Vui y thần nông bắt được cái này xa lạ từ ngữ. Ấn A Thổ gật đầu, một bên tiếp tục vận chuyển khí huyết giúp thần nông điều trị, một bên giải thích nói, chính là một chút biết được dùng thảo dược cùng đặc thù biện pháp chữa bệnh người. Bọn ta mạch này, tổ thượng có chút vu tộc huyết mạch, lưu truyền tới nay một bộ thiên sát chấn ngục công trừ rèn luyện thân thể, cũng đối trải bớt địa mạch sát khí, hóa giải năng lượng kỳ dị có chút tâm đắc. Vừa rồi chính là dùng pháp môn này giúp ngươi ngăn chặn độc tính. Thiên sát chấn ngục công. Vu tộc huyết mạch thần nông lẩm bẩm nói, lưu ly trong đôi mắt hiện lên suy tư quan mang. Hắn hồi tưởng lại Đông Hoa chân nhân từng đề cập vu tộc, đó là bản cổ tinh huyết biến thành, cùng đại địa quan hệ mật thiết cường hành chủng tộc. Tại A Thổ dốc lòng chăm sóc bên dưới, thần nông thân thể dần dần khôi phục. Hắn lưu tại A Thổ chỗ cái này tiểu tụ nơi ở nghỉ ngơi mấy ngày, trong lúc đó cùng A Thổ cùng mấy vị khác đồng dạng thân phụ mỏng manh vu tộc huyết mạch tộc nhân giao lưu, học được rất nhiều chưa bao giờ nghe tri thức. Hắn hiểu rõ đến, những này được xưng là vu nhân hôn huyết hậu duệ, tản mát tại hồng hoang các nơi, mặc dù huyết mạch mỏng manh, không cách nào tái hiện tổ vu thần thông, nhưng cũng bảo lưu lại một chút đặc biệt truyền thừa. Bọn hắn nam hiểu lợi dụng địa sát chi khí rèn luyện nội thân, đối với sông núi địa thế, cỏ cây đặc tính có tự nhiên cảm giác bén nhạy, nhất là một chút lợi dụng khí huyết vận chuyển, kết hợp đặc biệt thảo dược hoặc thủ pháp đến chữa thương, trừ độc, cường thân thiên phương, để thần nông mở rộng tầm mắt. Ngươi nhìn cái này, A Thổ cầm lấy một khối đen xì tảng đá, đây là chìm sát thạch quanh năm thụ địa mạch sát khí thấm vào. Chịu ngoại thương, dùng cái này mài phấn, phối hợp mấy loại thảo dược thoa ngoài da, có thể nhanh chóng cầm máu sinh cơ, so đơn dùng thảo dược hiệu quả tốt được nhiều. Còn có cái này một cái khác lớn tuổi vu nhân chỉ vào trên đống lửa nấu chín một nồi màu xanh sẫm thuốc thang, bên trong tăng thêm căn đằng cùng một chút xíu pha loãng âm sắt nước uống có thể khu trừ thể nội góp nhà tờ mức lạnh chứa khí, bọn ta lên núi đi săn trước tường uống. Thần nông như đói như khát học tập, ghi chép những này kinh nghiệm quý báu. Hắn phát hiện, những này vu nhân biện pháp, mặc dù thô ráp nguyên thủy, lại thường thường trực chỉ bản chất, đem thảo dược đặc tính cùng đất sắt năng lượng, nhân thể khí huyết xảo diệu kết hợp, hiệu quả rõ rệt. Cái này cho hắn mở ra một cánh đại môn mới. Từ biệt A Thổ bọn người sau, thần nông tiếp tục hắn lữ trình. Sau đó du lịch bên trong, tình cảnh tương tự nhiều lần trình diễn. Có thể là gặp phải hung thú tập kích, bị lực lớn vô cùng vu nhân chiến sĩ cứu, có thể là lâm vào tự nhiên mê trận, đạt được quen thuộc sông núi địa thế vu nhân chỉ dẫn, có thể là nhận ra một loại kỳ dị nào đó khoáng vật, độc thảo lúc, đạt được vu nhân truyền thừa tri thức bổ sung. Những này tản mát tại hồng hoang các nơi vu nhân, phản phất trong cõi u minh nhận một loại nào đó chỉ dẫn, luôn luôn tại thần nông gặp được nguy hiểm hoặc hoang mang lúc hợp thời xuất hiện, thân xuất biệt thủ. Thần nông cùng bọn hắn kết thâm hậu tình nghĩa, cũng từ bọn hắn nơi đó học được càng nhiều lợi dụng địa sát chi khí, nhận ra đặc thù khoáng vật, cùng những cái kia căn cứ vào khí huyết vận chuyển chữa thương, trừ độc, cường thân pháp môn. Hắn đem những kiến thức này cùng tự thân lưu ly ngũ tạng thể ngộ, thân đến bách thảo kinh nghiệm ấn chứng với nhau, dung hội quan thông. Sự tích của hắn cùng nhân tâm cũng dần dần truyền đến chân chính vu tộc cao tầng trong hai. Cậu cấp bộ, một vị tính tình mặc dù giữ dần lại đồng dạng kính trọng nhân đức dũng sĩ đại vu cộng dụng, nghe nói thần nông sự tích, nhất là hắn vì tộc nhân cam nguyện lấy thân thử độc, buôn ba vạn dặm quyết tâm, rất là xúc động. Kẻ này tâm tính loại tổ bu. Khi trợ chi, vị này đại vu cộng dụng vỗ bàn đứng dậy. Hắn tự mình tiến về Bất Chu Sơn địa điểm cũ, ở mảnh này mặc dù đã sụp đổ nhưng như cũng ẩn chứa bàng bạc linh cơ cùng cộng công tổ vũ khí tức trong phế tích, hao phí tâm huyết, tìm kiếm mấy ngày, rốt cuộc tìm được một khối nội hạch tận chứa nồng đậm thủy hệ linh vận cùng Bất Chu Sơn bản nguyên kỳ lạ linh ngọc. Mang theo linh ngọc trở lại bộ tộc, vị này đại vu cộng dục lại bước ra tự thân một giọt chân quý tinh huyết, lấy vu tộc bí pháp, dẫn động bộ tộc chuyển thừa địa sát chi hỏa, đem linh ngọc cùng tinh huyết cùng nhau dung luyện. Hắn song trưởng tung bay, đánh ra vô số huyền ảo vu văn tự ấn, đem đoàn kia lưu động ngọc dịch không ngừng rèn luyện, tạo hình. Toàn bộ quá trình kéo dài 7749 ngày, đại vu cộng dục thái dương gặp mồ hôi, khí tức đều hề bại mấy phần. Cuối cùng, ánh sáng nội liễm, một đầu màu sắc già đỏ, dài ước chừng 9 thước, thân roi ẩn hiện nước tự nhiên đợt cùng dãy núi đường vân trường tiên, lơ lửng ở trước mặt hắn. Roi nhìn như giản dị tự nhiên, lại ẩn ẩn tản mát ra cùng lớn địa mạch lạc tương liên nặng nề khí tức, cùng một cố cộng công bộ đặc thủ, mềm dẻo mà bàng bạc thủy hệ vu lực ba động. Đại vu cộng dục đem roi này mệnh danh là giả tiên tự mình rời núi, lần theo thần nông khí tức, tại một chỗ chướng khí tràn ngập đầm lầy biên giới tìm được ngay tại cẩn thận từng ly từng tí nhận ra một loại rêu độc thần nông. Thần nông tiểu tử. Đại vu cộng dục tiếng như hồng trung, thân hình cao lớn, mang tới cảm giác gáp bách để trùng quanh chướng khí cũng vì đó lui tán. Thần nông giật mình, ngẩng đầu nhìn đến vị này khí tức sâu không lường được cự nhân, trong lòng nghiêm nghị, liền vội vàng hành lễ, vạn bối thần nông, xin ra mắt tiền bối. Đại vu cộng dục đem giả tiên đưa tới trước mặt hắn, thô tiếng nói, vật này tên giả tiên chính là ta lấy Bất Chu Sơn linh ngọc cùng ta chi tinh huyết đúc thành, ẩn chứa đại địa bản nguyên cùng ta bộ vũ lực. Ngươi lấy lưu ly ngũ tạng đến bách thảo, mặc dù có thể phân biệt tính, lại cuối cùng lấy thân mạo hiểm, ngu không ai bằng. Cầm này giả tiên, phàm thảo một tinh linh, chỉ cần dùng cái này roi quất, liền có thể kích nó linh tính, hiện hóa nó bình độc lạnh ấm gốc dễ chết, không cần lại phụng sự tình thân từng, có thể tránh khỏi vô số hung hiểm, càng có thể thấm nhuần rất nhỏ. Thần nông nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận giả tiên. Roi vào tay ôn nhuận, lại nặng nề dị thường, phản phất nắm một đầu ngủ say dây núi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong thân roi ẩn chứa bàng bạc lực lượng cùng tự thân lưu ly ngũ tạng sinh ra kỳ diệu cộng minh. Tiền bối trong thượng, thần nông vô cùng cảm kích. Thanh âm hắn nghẹn nào, thật sâu cong xuống. Cái này giả tiên đối với hắn mà nói, đâu chỉ tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không chỉ có thể bảo toàn tính mệnh, càng có thể cực đại tăng lên hắn nhận ra bách thảo hiệu suất cùng chiều sâu. Đề cử chuyển hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 377, phương Tây xuất thủ chương 377, phương Tây xuất thủ hử, chớ có làm này tiểu nữ như thái. Đại vu trung dục khoát khoát tay, ta giúp ngươi, là kính ngươi là nhân tộc chi tâm, cũng là thuận nhận đại địa ý chí. Nhìn ngươi tốt dùng roi này, chớ phụ nó, cũng chớ phụ cái này hồng hoang chúng sinh. Nói đi, không đợi thần nông lại nói, đại vu trung dục thân hình thoát một cái, liền hóa thành một tia nước biến mất ở chân trời. Đây cũng là một phen công đức tới tay. Thần nông tay cầm giả roi, cảm xúc bành trướng. Hắn lấy lại bình tĩnh, đi hướng bên cạnh một gốc hắn chưa nhận ra, tản ra kỳ dị vị ngọt bụi cây. Hắn hít sâu một hơi, giơ lên giả roi, nhẹ nhàng quất tại bụi cây trên cành lá. Ông, tiên sao chạm đến cành lá trong nháy mắt, giả trên roi đường vân hơi sáng, một cô vô hình ba động truyền vào bụi cây. Chỉ một thoáng, thần nông trong cảm giác liên quan tới cái này bụi cây hết thảy tin tức giống như nước thủy triều vào tới, kỳ danh là say tiên nhánh tình ấm, vị cực nhỏ cam, có tê liệt giảm đau hiệu quả, nhưng quá lượng phục dụng sẽ tổn thương thần hồn. Nó tinh hoa chất chứa tại gốc màu tím vỏ. Tin tức chi tường tận, rõ ràng, viễn siêu hắn chính miệng nhấm nháp có khả năng thu hoạch được. Thần vật, thật sự là thần vật. Thần nông kích động không thôi. Đến này giả roi, như hổ thêm cánh. Từ đó, thần nông nhận ra bách thảo hiệu suất tăng lên rất nhiều. Hắn không còn vẹn vẹn ỷ lại thân từng, mà là lấy giả roi làm chủ, thân từng làm phụ, ấn chứng với nhau. Hắn đem du lịch đoạt được, kết hợp tự thân lưu ly ngũ tạng thể ngộ, giả roi phân tích do cùng từ vu nhân nơi đó học được, lợi dụng địa sát khí máu phụ trợ chữa thương kinh nghiệm, bắt đầu hệ thống chỉnh lý, phân loại, nghiệm chứng. Hắn không còn vẹn vẹn ghi chép đơn cây thảo dược dự tính, càng thâm nhập nghiên cứu khác biệt thảo dược ở giữa pha thuốc quan hệ, quân thần tá sử, tương sinh tương khắc. Hắn minh xác rất nhiều phổ biến tật bệnh đối ứng đơn thuốc, quy định thảo dược thu thập thời tiết, bào chế phương pháp. Càng quan trọng hơn là, hắn sáng tạo tính đem bộ phận thiên sát chấn ngục công bên trong liên quan tới dẫn động, luyện hóa địa sát chi khí lấy cường hóa bản thân, khu trừ dị lực đơn giản hóa pháp môn, cùng thảo dược chi thức đem kết hợp. Khai sáng ra lấy đặc biệt thảo dược canh tắm hoặc dự tán, phụ trợ dẫn đạo, kích phát nhân thể tự thân khí huyết, lấy đạt tới cường thần kiện thể, chống cự ngoại tà, thậm chí gia tốc thương thế khôi phục đặc biệt pháp môn. Phương pháp này cũng không cùng với thuần túy ỷ lại thảo dược y lý cũng khác biệt tại thuần túy rèn luyện nhục thân võ cũng không huyền môn đan đạo, mà là dung nhập vu tộc khống chế địa sát, rèn luyện nhục thân bộ phận lý niệm, tạo thành riêng một ngọn cờ truyền thừa hệ thống. Thần nông đem nó mệnh danh là Vu Ý. Theo thần nông dấu chân trải rộng càng rộng, Vu Ý nhất mạch tri thức cùng pháp môn cũng bắt đầu ở nhân tộc các bộ lạc bên trong truyền bá ra. Bọn nó hạm tương đối thuần túy võ đạo hoặc tiên đạo là thấp, càng gần sát phổ thông nhân tộc sinh hoạt cùng thể chất, nhất là am hiểu xử lý các loại bởi vì trường khí, độc vật, ngoại thương cùng bộ phận nghi nan tạp chứng, cực đại tăng cường nhân tộc tại ác liệt hồng hoang trong hoàn cảnh sinh tồn cùng sinh sôi năng lực. Thần nông nhân đức cùng trí tuệ, nương theo lấy giả roi thần thoại cùng Vu Ý truyền thừa, tại nhân tộc bên trong đời đời truyền lại, nó danh vọng nhật lòng, cộng chủ chi tư đã thâm nhập lòng người. Hắn hành tẩu qua sơn xuyên đại địa, phản phất cũng bởi vì công tích mà trở nên càng thêm giàu có sinh cơ cùng linh tính, địa đạo cùng nhân đạo liên kết, tại dưới chân hắn, từng bước một trở nên kiên cố mà khắc sâu. Mà hết thảy này đều rơi vào tại phía xa bản cổ điện Vu Cương trong mắt. Hắn khẽ bước cằm, địa hoàng chi lộ đã trải rộng ra. Sau đó, chính là chờ đợi nó chân chính quý vị, cùng ứng đối thiên đạo khả năng tùy theo mà đến phản chế. Địa hoàng thần nông danh vọng, theo bộ kia ngày càng hoàn thiện y dược hệ thống cùng Vu Ý nhất mạch bước chân, như là dây leo giống như tại nhân tộc cương vực sinh trưởng tốt, thậm chí thăm dò vào lần cận chủng tộc địa bàn. Hắn cùng Vu tộc cực kỳ hậu duệ tiên ti vạn lũ liên hệ, cùng cái kia không ngừng nện vững chắc, cơ hồ mắt trần có thể thấy địa đạo cùng nhân đạo liên kết, giống như là một cây càng thu càng chặt dây thừng, để một ít cao cứ cửu thiên, thở lạnh nhạt tồn tại, cảm nhận được một loại nào đó bị đụng vào ranh giới cuối cùng đâm nói. Phương Tây, Tu Di Sơn, vẫn như cũng là bộ kia tại cằn cỗi màu lót bên trên gượng chống ra dáng vẻ trang nghiêm. Tiếp dẫn đạo nhân sầu khổ trên khuôn mặt, lông mày khóa thành bế tắc, hắn nhìn về phía Lâm Vương, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi vào tòa kia tên là Trần Đô mới phát đều ấp, thấy được cái kia bị mạnh mẽ sinh cơ cùng nhân đạo chiếu cô ánh sáng bao phủ, bận rộn không nghỉ thần nông thị. Sư Minh chuẩn đề đạo nhân thanh âm mang theo một tia khó mà áp chế nôn nóng, ở bên người hắn vang lên, kẻ này tình thế quá thịnh, cùng người, Vu hai tộc liên lụy qua sâu, cơ hội hòa làm một thể. Cứ thế mãi, hắn chỗ hội tụ người, hai đạo khí vận, chắc chắn trở thành ta Phương Tây đại hưng trên đường một khối ngân thạch. Đạo tổ từng nói, nhỏ thế có thể đổi, đại thế cần định. Cái này địa hoàng chi trị, nếu để nó như vậy trôi chảy ngưng tụ lại huy hoàng đại thế, sợ sinh chúng ta không muốn gặp biến số. Tiếp dẫn trầm mặc thật lâu, tiểu tụy ngón tay vê động lên chẳng hạn, cuối cùng thấp tụng một tiếng mang theo vô tận đau khổ ý vị phật hiệu, thanh âm lại lộ ra một cỗ băng lãnh quyết tuyệt. Nếu như thế, liền theo đạo tổ ám chỉ, đi ma luyện sự tình đi. Cần tìm một thích hợp người, nhận nhân quả này. Không lâu, một bóng người bị dẫn đến chuẩn đề tòa hạ. Sinh linh kia quanh thân bao phủ tại u ám, sền sệt dịch bệnh khí tức bên trong, hình dáng tướng mạo xấu xí, thân thể khi thì ngưng thực khi thì tán loạn, chỉ có một đôi mắt lộ ra cùng tự thân thai ách khí tức không hợp mấy phần quỷ dị khôn khéo. Hắn chính là giữa thiên địa một sợi ôn hoàng chi khí hóa hình, tự xưng ôn. Chuẩn đề trong mắt nhìn xem quỷ dạng trên đất, khí tức làm cho người khó chịu ôn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng. Ngươi chính là thai ách hóa thân, không làm tiên đạo chỗ vui, tu hành lộ gian. Nhập môn hạ của ta, nghe ta pháp chỉ, nơi này phiên làm việc bên trong nếu có thể nắm chắc phân tức, có thể góp nhặt công đức, tẩy đi mấy phần lệ khí, đến chứng bồ đề đại đạo. Ôn nghe vậy, thân thể kích động run rẩy một chút, liên tục dập đầu, thanh âm càng rộng, cần tuân thánh nhân pháp chỉ. Ôn, định không phụ thánh nhân kỳ vọng. Sau đó, tại chuẩn đề thánh nhân thần thông vô hình che lấp lại, Ôn lặng yên thoát ra linh sơn, như là một giọt dung nhập thanh thủy điểm đen, lặng yên không một tiếng động chui vào hồng hoang đại địa, nó mục tiêu trực chỉ thần nông thế lực hạch tâm, Trần Đô xung quanh khu vực. Mới đầu chỉ là tới gần hoang trạch, y hai lui tới mấy cái cỡ nhỏ bộ lạc xuất hiện quái bệnh, tộc nhân phát nhiệt, nôn mửa, làn da sinh ra ác đau nhức. Mới đầu mọi người chỉ coi là bình thường sơn lâm chứng lệ, tìm tới Vu Ý để hái thảo dược sát phủ. Bệnh tình lúc đầu hình như có hòa hoãn, nhưng bất quá 3 năm ngày, liền đống nhiên lặp đi lặp lại, lại như là giã hỏa liệu nguyên, ở trong bộ lạc bộ cấp tốc quyết tán. Ngay sau đó, tương tự khủng bố triệu chứng bắt đầu lan tràn, không còn là hoang trạch biên giới, ngay cả những cái tia thủy thảo phong mỹ, ngày bình thường rất ít tật bệnh bình nguyên giàu có bộ lạc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Liên miên nhân tộc ngã xuống, nhiệt độ cao không lùi, ho ra máu không chỉ, toàn thân hiện ra quỷ dị màu xanh nâu vằn, như là bị tử vong bút vẽ bôi lên. Ngày xưa có thể người sống tính mệnh thảo dược rót hết, lại như đá chìm đáy biển, thậm chí ngược lại thôi phát mãnh liệt hơn bệnh tình. Khí tức tử vong, như là thực chất mây đen, chiếu nặng đặt ở Trần Đô trên không. Tiếng kêu rên thay thế lao động cười nói, thi hải chống chất, không kịp đốt cháy hôi thối tràn ngập ở trong không khí. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 378, thần nông nếm bách thảo. Chương 378, thần nông nếm bách thảo. Thần nông cùng một đám Vu Y đã dốc hết toàn lực. Bọn hắn thử tất cả đã biết, thậm chí gần đây phát hiện đơn thuốc, vận dụng giả roi không ngừng phân tích rõ nguyên nhân. Nhưng mà, lần này gặp phải tật bệnh cực kỳ quỷ dị. Nó cũng không phải là đơn thuần có cây chi độc hoặc chướng lệ chi khí, căn nguyên của nó chỗ sâu, tựa hồ chạm đến một loại nào đó cấp độ càng sâu, thuộc về thiên đạo quy tắc phương diện ác cùng suy bại. Bình thường thảo dược, thậm chí điều động địa mạch sát khí chi lực, đối với nó hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, phản phất dùng đao gỗ đi đánh chặt tinh thiết. Huyền Đô đại pháp sư bị bất thình lình hạo kiếp kinh động, hắn thi triển huyền môn chính tông thuật thôi diễn, đầu ngón tay đạo vận lưu chuyển, ngược dòng tìm hiểu cái kia ôn dịch đầu nguồn. Một lát sau, sắc mặt hắn đổi biến, trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. sư tôn hắn hướng về sâu trong hư không truyền lại thần niệm, thanh âm mang theo một tia khó có thể tin chấn động, này không tầm thường ôn dịch, chính là thiên đạo quy tắc phương diện ôn hoàng chi độc. Có thánh nhân thủ đoạn che lấp thiên cơ, gieo rắc thai ách. Bình thường y dược, thậm chí địa đạo chi lực, nan giải ách này. Tin tức như là hàn băng, trong nháy mắt đông kết Trần Đô trên dưới một tia hy vọng cuối cùng. Nhìn xem ngày xưa tràn ngập sinh cơ bộ lạc hóa thành tĩnh mịch chi địa, nghe tộc nhân thống khổ tuyệt vọng rên rỉ cùng khóc thảm, thần ông đứng tại trồng chất như núi dược thảo trước, hai mắt xích hồng, thể nội lưu ly ngũ tạng bởi vì cực hạn vô lực mà kịch liệt rung động, phát ra nhỏ xíu bù bù. Nếu dược thạch vô hiệu, phân tích không ra thần ông đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt bốc cháy lên một loại gần như điên cuồng quyết tuyệt qua mang, vậy liền để cho ta cái này lưu ly thánh thể tự mình đến nếm thử cái này tuyệt độc chi nguyên. Hắn làm ra một cái đối với người khác xem ra không khác tự hủy quyết định, hắn muốn tìm tới trận này ôn hoàng thai ương đầu mượn, cái kia hội tụ tất cả ôn hoàng chi khí tuyệt độc chi thảo sau đó, nuốt vào nó. Lấy tự thân là đỉnh lô, lấy lưu ly thánh thể là dựa vào, cưỡng ép phân tích hôm nay phải giống như tính. Không thể. Địa hoàng nghĩ lại. Huyền đô đại pháp sư cùng một đám tộc lão, vô ý thủ lĩnh ngay vậy, sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đau khổ khuyên can. Địa hoàng chính là nhân tộc trụ cột, không được đi hiểm chiêu này. Loại độc này quỷ dị, ngay cả giả roi cũng khó khăn phân biệt nó nguyên, như ngài có mất, nhân tộc gì theo. Một vị râu tóc bạc trắng lao vui âm thanh run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Huyền đô càng là trực tiếp ngăn lại thần nông đường đi, ngữ khí gấp rút, sư đệ, loại độc này ẩn chứa thánh nhân thủ đoạn, tuyệt không phải man lực có thể giải. Đợi ta lại đi khẩn cầu sư tôn, có thể thần nông ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Huyền đô trên mặt, ánh mắt kiên định như sắt, thanh âm lại mang theo một tia mệt mỏi khàn khàn. Huyền đô sư minh, chư vị, ta đã không còn cách nào khác. Nhìn xem tộc nhân từng cái ngã xuống, ta lại thúc thủ vô sách, cái này địa hoàng vị trí, ngồi làm gì dùng? Ta thân phụ lưu ly thánh thể, vốn là vì phân biệt cỏ cây, từng bách độc mà sinh. Nếu ta hy sinh có thể đổi một chút hy vọng sống, thần nông muôn lần chết không chối tử. Hắn đẩy ra đám người, bộ pháp trầm ổn, lại mang theo một đi không trở lại kiên quyết, lần nữa bước lên tìm kiếm tuyệt độc chi nguyên con đường. Nương tựa theo đối với sinh cơ cùng tử khí cực đoan mẫn cảm, cùng lưu ly ngũ tạng đối với vạn độc bản năng cảm ứng, hắn tại một mảnh bị màu xanh nâu tử khí triệt để bao phủ, chim thú tuyết tích, ngay cả bùn đất đều trở nên sền sệt tanh hôi hoang vu sơn cốc chỗ sâu nhất, tìm được một gốc quái thảo. Cái kia cỏ bất quá cao ba thước, toàn thân hiện ra một loại làm người sợ hãi màu xanh nâu, phiến lá vặn vẹo bệnh. Hình thái lại ẩn ẩn như là vô số dương thống khổ kêu gào mặt người, tản ra làm cho không gian xung quanh cũng hơi bặm mẹo, tia sáng ảm đạm khí tức khủng bố. Vẹn vẹn tới gần, cũng làm người ta thần hồn rung động, pháp lực ngưng trệ. Đây cũng là ôn hoàng chi nguyên, tuyệt độc chi thảo. Thần nông ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự, bước nhanh đến phía trước, đưa tay liền đi ngắt lấy. Đầu ngón tay chạm đến cây cỏ trong ngáy mắt, một cỗ băng hàn thấu xương cùng mãnh liệt ăn mòn chi ý thuận cánh tay kinh mạch cấp tốc lan tràn, hắn nhục thân cường hãn đều cảm thấy một trận tê dại. Hắn hít sâu một cái kia mang theo mục nát hương vị không khí. Ánh mắt quyết tuyệt đảo qua phương xa bị tử vong mây đen bao phủ cố thổ phương hướng, sau đó dứt khoát đem gốc kia không ngừng bặm mẹo, phảng phất có được sinh mệnh tuyệt độc chi thảo nhét vào trong miệng, cưỡng ép nuốt xuống. Ai da! Thảo dược vào bụng trong nháy mắt, khó có thể tưởng tượng thống khổ như là ước bạn đem lung đỏ đau cùn, ở trong cơ thể hắn ẩm vàng một phát, điên cuồng quấy. Lưu ly ngũ tạng tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, tách ra hào quang chói mắt, ý đồ phân tích, dung nạp cái kia bàng bạc mà quỷ dị độc tính. Nhưng cái này nguồn gốc từ thiên đạo quy tắc phương diện ôn hoàng chi khí quá mức bá đạo, như là vỡ đê hỗn độn dòng lũ. Trong nháy mắt vỡ tung hắn bảy tầng tầng phòng ngự, gậy mạnh ăn mòn kinh mạch của hắn, thiêu đốt thần hồn của hắn, tan rã sinh cơ của hắn. Cả người hắn bị một tầng nồng nặc tan không ra, tản ra chẳng lành cùng chung cực khí tức tử vong màu xanh nâu quang mang triệt để thôn vệ. Dưới làn da mạch máu chuẩn bị nô ra, nhan sắc cũng biến thành xanh xám quỷ dị, trong thất khiếu bắt đầu chảy ra mang theo hôi thối máu đen. Hắn cũng nhịn không được nữa, ầm vang ngã xuống đất, thân thể của mình kịch liệt co quắp, mỗi một lần có rút đều mang đến càng sâu thống khổ. Nhưng mà, hắn cái kia ý chí kiên cường, lại như là trong báo tố chập chờn ánh đến. Gắt gao giữ vững linh đài một điểm cuối cùng thanh minh, toàn lực thôi động lưu ly thánh thể cuối cùng lực lượng, đi chép, phân tích thể nội chớp mắt kia và biến, diễn sinh ra vô số khủng bố biến chủng ôn hoàng độc tính. Nếm mất thảo, trong ngày 70 độc. Trong cổ tịch hời hợt ghi chép, phía sau là thường nhân không cách nào tưởng tượng cực hình cùng hy sinh. Thần nông trong thời gian cực ngắn, lấy thánh thể là chiến trường, tiếp nhận 70 loại, thậm chí càng nhiều loại hơn do cái kia tuyệt độc chi thảo diễn sinh ra, biến hóa ngàn vạn ôn hoàng biến chủng độc tính thay nhau trùng kích. Sinh mệnh khí tức của hắn như là trong cuồng phong nến tàn, cấp tốc cảm đậm đi, nhục thân bắt đầu xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, lưu ly ngũ tạng quang mang cũng biến thành cực kỳ yếu ớt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để dập tắt. Mắt thấy là phải tại cái này vô tận trong thống khổ triệt để đạo tiêu thần vẫn, trở thành trận này tiên đạo tính toán bên dưới băng lãnh vật hy sinh. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp gặp tử vong, ý thức sắp bị vô biên thống khổ cùng hắc ám triệt để thôn vệ sát na, hắn cái kia vì tộc nhân cam nguyện hy sinh hết thảy, không giữ lại chút nào vô tư đại ái, hắn cái kia thực hiện địa hoàng chức trách, câu thông đại địa sinh linh thành tâm thành ý chi tâm, như là đầu nhập chảo dầu hóa trùng, ầm vang dẫn động từ nơi sâu xa đầu kia yên lặng mà mênh mông nhân đạo trường hạ. Ầm ầm. Lần này không còn là ôn hòa của mình, mà là trước nay chưa có kịch liệt chấn động. Phản phất ngủ say cự long bị chạm đến bại ngược. Toàn bộ nhân đạo trường hạ nhấc lên thao thiên cự lãng. Một cỗ rõ ràng mà cường đại ý chí, mang theo thương xót, phẫn nộ cùng quyết tuyệt, lần đầu như vậy chủ động, như vậy tươi sáng hiển hóa tại thế gian. Ông vô tận huyền hoàng sắc nhân đạo công đức, như là cửu thiên ngân hà đổ tả, vượt qua thời không cách trở, ầm vang giáng lâm, đem sắp chết thần nông hoàn toàn bao phủ. Công đức này cũng không phải là đơn giản khen thưởng, mà là nhân đạo ý chí gia trì cùng thủ hộ, như là kiên cố nhất đế đập, cưỡng ép ổn định hắn sắp tán loạn thần hồn, đọc lại hắn vỡ vụn lục thân, cho hắn tranh thủ đến cuối cùng một tia, cũng là quý báo nhất một chút hy vọng sống. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đang đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 379, địa hoàng chứng đạo thất bại. Chương 379, địa hoàng chứng đạo thất bại. Cửu lưu phía dưới, nơi luân hồi, Bình Tâm Điện. Bình Tâm Nương Nương đống nhiên mở mắt, tú mỹ trên khuôn mặt hiện lên một tia tàn khốc. Nàng cảm nhận được rõ ràng nhân đạo trường hà ba động kịch liệt, cùng cái kia ba động nơi trọng yếu, thuộc về thần nông, yếu ớt lại cứng cỏi sinh mệnh hỏa chủng ngay tại cấp tốc cảm đạm. Tiểu đệ, nàng không chút do dự, thần niệm trong nháy mắt xuyên tàu âm dương, trao đổi chân giới. Chân giới bên trong, Vũ Cương đống nhiên đứng dậy, quanh thân hỗn độn khí tức cuồn cuộn, trong mắt sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thật can đảm, dám đi này tuyệt hậu kế sách. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không chần chờ chút nào. Bình Tâm Nương Nương lập tức điều động lục đạo luân hồi chỗ sâu, cái kia tượng trưng cho sinh mệnh sinh sôi, vạn vật sinh trưởng sinh linh đạo bản nguyên. Một cỗ ẩn chứa luân hồi sinh cơ, tầm bổ bát bận, nhu hòa lại bàng bạc lực lượng, như là mẫu thân ôm ấp, xuyên thấu nặng nề âm dương giới hạn, tinh chuẩn rót vào thần nông gần như sụp đổ thể nội. Cơ hồ tại cùng một sát na, Vũ Cương dẫn động bản cổ điện chân giới hỗn độn bên trong, một sợi khai thiên mới bắt đầu lưu lại, là tinh thuần nhất bản nguyên sáng thế sinh cơ. Cái này sinh cơ ẩn chứa tạo hóa cùng kỳ tích lực lượng, ngang ngược mà cường đại, không nhìn không gian cách trở, cùng cái kia sinh linh đạo lực lượng bản nguyên một trước một sau, như là hai đầu sinh cơ chí lòng, tụ hợp vào thần nông nhục thân cùng thần hồn. Đến này hai cỗ nguồn gốc từ thế giới bản nguyên chí cao sinh cơ chi lực tương trợ, lại có nhân đạo công đức cưỡng ép vững chắc, thần nông cái kia nguyên bản sắp dập tắt sinh mệnh chi hỏa, như là bị dội lên lăng dầu, đột nhiên một lần nữa bốc cháy lên, bộc phát ra trước nay chưa có quang mang. Thể nội, lưu ly ngũ tạng bộc phát ra sáng chói quang hoa chói mắt, trước đó gian nan ghi chép, phân tích vô số ôn hoàng độc tính tin tức, trong này bên ngoài hợp lực, gần như tạo hóa giống như vĩ lực tác dụng dưới, bị cưỡng ép quy nạp, trải bớt, luyện hóa. Cái kia ăn mòn hết thể màu xanh nâu tử khí bị một chút xíu bức ra, chuyển hóa, cuối cùng, tại hắn đan điền khí hải chỗ, cưỡng ép áp xuống, ngưng tụ thành một viên to bằng trứng bồ câu, màu sắc cám trầm như vực sâu, lại ẩn ẩn tản ra ôn dịch sinh diệt pháp tắc ba độ ôn đan. Đồng thời, một đạo lóe ra quỷ dị lục quang, do vô số tinh mịn phức tạp, ẩn chứa thiên đạo mảnh vỡ quy tắc phù văn tạo thành hoàng phù như là lạc cấn giống như, khắc sâu vào thần hồn của hắn bản nguyên chỗ sâu. Ôn đan trưởng ôn dịch chi thực hoàng phù không ôn dịch chi luật. Từ đó, thần nông không chỉ có hóa giải tự thân nguy cơ vẫn lạc, càng nhân họa đắc phúc, lấy đại nghị lực, đại hy sinh, đảo ngược nắm trong tay cái này thiên đạo ôn hoàng chi khí sinh diệt quyền hành. Thành công. Một mực khẩn trương hộ pháp, tâm treo một đường huyền đô đại pháp sư, nhìn xem cái kia phóng lên tận trời, lại dần dần thu liễm dung nhập thần nông thể nội công đức kim quang cùng bàng bạc sinh cơ, rốt cục thật dài giãn ra một ngụm bị đè nén đã lâu trọc khí. Trên mặt hắn lộ ra như chút được gánh nặng vui mừng, trận kiếp này khó, vượt qua đồng thời, thu hoạch cũng là kinh thiên động địa. Kiếp nạn vượt qua, thiên địa phản hồi lập trí. Bàng bạc mênh mông nhân đạo khí vận, hỗn hợp có tượng trưng cho địa hoàng mệnh cách đã vững chắc tử vi đế hoàng chi khí, như là giang hà về biển, trả lại mà đến, thôi động thần nông tu vi cảnh giới một đường tiêu thăng, thế như trẻ tre, trực tiếp đột phá tới hôn nguyên kim tiên trung kỳ. Hòa vân động bên trong, một mực chú ý việc này thiên hoàng cung hy cảm ứng được đây hết thảy, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn không chút do dự, lần nữa tế lên cái kia tượng trưng cho nhân tộc quyền hành không động ấn, dẫn động quần quận nhân tộc khí vận trường hạ, nghiêm túc thanh âm uy nghiêm trong nháy mắt truyền khắp hồng hoang thiên địa. Địa hoàng thần nông, nếm mách thảo, định ý dược, giải ôn hoàng, người sống vô lượng, công đức rõ ràng. Nay lấy không động ấn là bằng, nhân tộc khí vận làm chứng, chính thức sắc phong làm địa hoàng. Vâng. Không động ấn hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo màu tử kim lưu quang, vượt qua không gian, chính thức đem địa hoàng chính quả ra chỉ ở thần nông chi thân. To lớn hơn tinh thuần khí vận cùng thiên địa pháp tắc cảm nộ điên cuồng tràn vào thần nông thể nội, ý đồ đem hắn đẩy hướng cái kia chí cao vô thượng hỗn nguyên đại la kim tiên thánh nhân chi cảnh. Nhưng mà, ngay tại tầng kia đại biểu cho vạn kiếp bất diệt, nhân quả không dính hỗn nguyên bình chướng có thể đụng tay đến, thánh nhân đạo quả sắp ngưng tụ thành hình sát na, từ nơi sâu xa, một cỗ vô hình, nguồn gốc từ thiên đạo bản nguyên áp chế lực lặng yên hiện hiện, như là kiên cố nhất đế đạo, mang theo băng lãnh quy tắc chi lực, ngăn cản cái kia sôi trào mãnh liệt dòng lũ. Thần nông quanh thân khí tức minh mông đống nhiên trì trệ, cái kia sắp triệt để ngưng tụ thánh nhân đạo quả ánh sáng ảm đạm, cuối cùng không thể viên mãn. Bàn cổ điện, Vũ Cương thở dài, hay là không thành được a. Bình Tâm Điện, Bình Tâm Nương Nương lắc đầu. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử than dài, nhân tộc thật sự là tu la đạo, huyết hải. Minh Hà nhíu mày, xem ra điệu bộ này đánh không thành. Thủ Dương Sơn, lão tử mặt không biểu tình than nhẹ, đại thế không thay đổi Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn quá khẽ, vọng làm lừa thế, không biết sống chết. Kim Ngao Đạo, Thông Thiên thất vọng thở dài một tiếng. Hỗn Độn Hoa Hoàng Cung, nữ hoa sắc mặt phức tạp, quả nhiên địa hoàng thần nông chứng đạo nhân đạo thánh nhân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sóng chính quả, sắp thành lại bại. Hắn cuối cùng dừng lại tại nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên điểm giới hạn bên trên, khoảng cách chân chính thánh nhân tôn vị, chỉ kém cái kia mấu chốt nhất, cũng là gian nan nhất, phản phất bị vô hình gông xiềng giam cầm một bước. Nhưng dù vậy, trải qua kiếp này, khống chế ôn hoàng quyền hành, đến nhân đạo địa hoàng chính quả ra thân thần ông, đã trở thành hồng hoàng giữa thiên địa, không người dám khinh thường đỉnh tiêm đại năng giả. Làm dẫn đạo địa hoàng, tại lần này trong đại kiếp cũng có bảo vệ chi công sư tôn, Huyền Đô đại pháp sư cũng thu được nửa thành đại đạo công đức ngợi khen. Cái kia tinh thuần công đức chi lực dung nhập nó thần, thôi động hắn nguyên bản đỉnh trệ tu vi bình cảnh ẩm bang phá thoái, khí tức liên tục tăng lên, ngang nhiên đột phá, thẳng tới Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Chuyện đằng sau, Địa Hoàng Thần Nông tuân theo thiên mệnh, cũng sáng tỏ tự thân tình cảnh. Hắn đem Trần Đô sự vụ thích đáng phó thác cho đáng tin cậy tộc lão cùng Vu Y thủ lĩnh, tự thân thì tuân theo cảm ứng, tiến vào Hỏa Vân Động Tiên, cùng Thiên Hoàng Phục Hy cùng nhau, tọa trấn trong đó, trấn áp điều trị nhân tộc bành trướng khí vận. Trải qua này ôn hoàng chi tiếp nhân đạo ý chí bởi vì thần nông hy sinh cùng kính dâng, nhận lấy trước nay chưa có tẩy lễ cùng mãnh liệt kích thích, trở nên càng thêm lương thực, càng có chủ động phòng ngự tính. Nó phảng phất một cái u mê hài đồng, tại đã trải qua to lớn đau xót cùng phản bội sau, bắt đầu bản năng xây lên tâm linh phòng tuyến, đối với ngoại giới, nhất là đến từ cựu thiên phía trên nhìn trộm, tràn đầy cảnh giác. Một cỗ vô hình lực đẩy bắt đầu ở trong cõi u minh tràn ngập ra, khiến cho thiên đạo thánh nhân thần niệm lại khó như dị vãng như vậy dễ dàng không bị ngăn trở xâm nhập nhìn trộm nhân tộc hạch tâm khí vận lưu truyền cùng động tĩnh. Thiên đạo cùng nhân đạo ở giữa đánh cờ, bởi vì vị này không thể hoàn toàn công thành, lại ý nghĩa phi phàm địa hoàng tiến nhập một cái mới càng thêm vi diệu lại ám lưu hung dũng giai đoạn. Mà vị kia tại Tây Phương Linh Sơn phía trên âm thầm thôi động kiếp này chuẩn đề đạo nhân, nhìn qua đông phương cái kia càng thêm lương thực nặng nghề, thậm chí ẩn ẩn truyền đến tính nhắm vào bài xích chi ý nhân đạo khí vận của sáng, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 380, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tam trọng. Chương 380, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tam trọng. Bản cổ điện chỗ sâu. Vu Cương ngồi xếp bằng hư không, quanh thân 3000 pháp tắc vần quanh, lực chi đại đạo thống hợp hết thảy. Nó thể nội cái kia phương do lực chi pháp tắc mở, lấy Hỗn Nguyên Châu các loại tiên thiên chí bảo làm hạch tâm mới sinh chân giới, chính tốc độ trước đó chưa từng có bành trướng, vững chắc. Giới bích phía trên, đạo văn diễn sinh, không ngừng mô phỏng, phù khắc lấy khai thiên tích địa cổ lão cảnh tượng, mỗi một lần sinh diệt đều để chân giới càng thêm ngưng thực. Lực lượng tại tích lũy, đang lao nhanh, đang trùng kích lấy cái nào đó vô hình giới hạn. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ động, thể nội đầu kia lực lượng mãnh liệt trường hà phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên xông phá cái kia đạo vắt ngang đã lâu miệng cống. Vâng. Một cỗ xa so với trước đó càng thêm mênh mông, càng thêm cổ lão, càng thêm tiếp cận lực lượng bản nguyên hơi thở, như là yên lặng ước vạn năm núi lửa đống nhiên phun trào, từ hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi trong thần hồn bộc phát ra. Bàn cổ điện chỗ sâu ngưng tụ vô số nguyên hội hỗn độn khí lưu bị cỗ này đống nhiên tăng lên khí thế đống nhiên đặt ra, hình thành một cái ngắn ngủi, ngay cả hỗn độn cũng vì đó tránh lui khu vực chân không. Hắn trong mắt thần quang nổ bắn ra, mắt trái diễn hóa địa thủy hỏa phong, mắt phải bình định lại thành cho âm dương, phảng phất có một phương hoàn chỉnh đại thiên thế giới tại hắn đáy mắt trong nháy mắt mở lại quy về tịch diệt. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Tam Trọng Tiên. Cảnh giới vững chắc sát na, thân niệm của hắn phảng phất bị rót vào hoàn toàn mới sức sống, trước kia chỗ không có rõ ràng độ cùng chiều rộng chậm rãi lan tràn ra, như là vô hình lưới lớn, lại như thủy ngân chảy, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, rõ ràng rành mạch. Đông Bắc phương hướng, một cỗ đường hoàng chính đại, mang theo nghiêm nghị binh mâu sát phạt chi khí màu tím thiên mệnh khí vận, như là chiến trường lang yên giống như phóng lên tận trời, trực tiếp cùng trên bầu trời viên kia trước nay chưa có rực sáng tinh thần, Tử Vi Tinh, chặt chẽ cấu kết. Bàng bạc tinh lực như là thác nước rủ xuống, tinh chuẩn quán chú đến một cái vừa mới giáng sinh, ngực mang theo nhàn nhạt hình kiếm bất anh hải trên thân. Anh hải kia không khóc không náo, hai mắt sáng ngời, dường như có thể chiếu rọi tinh huy. Tử Vi Đế Tinh, thiên mệnh gia trì, hiên viên giáng thế. Vu Cương trong nháy mắt minh ngộ, tin tức như là dòng suối tụ hợp vào não hải, thần nông quý vị, nhân đạo mất hoạch tâm trụ cột, thiên đạo. Hoặc là nói hùng quân, rốt cục kìm nén không được, muốn đích thân hạ tràng, gia tốc cái này thống nhất tiến trình. Gần như đồng thời, thần niệm của hắn quét về phía Nam Vương. Ở mảnh này núi non trùng điệp, chứng khí tràn ngập chi địa, một cái đồng dạng vừa mới giáng sinh anh hải, phát ra vang dội như châu né tê minh tiếng khóc, chấn động đến đơn sơ ốc xá tuân rơi rơi bụi. Anh hải này thể nội trào lên lấy làm hắn vô cùng quen thuộc chiến ý cùng vu tộc huyết mạch khí tức, mặc dù trải qua luân hồi chuyển hóa trở nên mỏng manh mà mịt mờ, nhưng này cỗ thuần túy ý chí chiến đấu cùng bất khuất chiến hồn, cũng đã in dấu thật sâu khắc ở sâu trong linh hồn, nguồn gốc từ đại vu si vu bản tôn. Anh hải mi tâm, một đạo màu đỏ sẫm đường vân kỳ dị như ẩn như hiện, như là nhảy lên hỏa diễm. Si vu phân thân cũng thành công đầu nhập luân hồi. Vu Cương nét miệng lên một tia lạnh lùng đường cong, rất tốt, quân cờ đều đã rơi xuống, bản cờ đã trải rộng ra. Thân niệm của hắn tiếp tục kéo dài, như là cao cao tại thượng con mắt, nhìn đến Côn Luân Sơn Ngọc Hư cùng một đạo mát lạnh tiên quang không chút do dự bắn ra, vạch phá bầu trời, thẳng đến cái kia hữu hùng bộ lạc, nhìn đến Quảng Thành Tử cầm trong tay lưu chuyển lên Thánh Uy Ngọc Thanh phụ chiếu, dáng Lâm Thiếu Điện chi phòng, tuyên cao đế sư tên, nhìn đến cái kia còn tại tá lót hiên biên, bị tinh thuần xiển giáo tiên quang cùng từng kia từng sợi thiên đạo công đức chậm rãi tầm bổ, căn cơ bị đánh mại, hết thảy manh mối, như là tản mát chân châu, tại hắn tấn thăng tam trọng tiên sau cao hơn vĩ độ thị giác bên dưới, trong nháy mắt bị sâu chui đứng lên, tạo thành vô cùng rõ ràng mạch lạc. Thống nhất cùng trật tự Vu Cương thấp giọng tự nói, thanh âm tại hỗn độn trong khí lưu quanh quẩn, mang theo nhìn rõ bản chất băng lãnh, Phục Hy cùng thần nông đều thất bại, đến hiên viên vị này chủ sát phạt nhân hoàng, sẽ thành công sao? Nhân đạo diễn tiến đến tận đây, thiên đạo thăm dò, nhân đạo sẽ có chuyển cơ sao? Hiên viên chính là thiên đạo tuyển định trật tự người chấp hành, nó binh chủ mệnh cách, bất quá là vì cái này trật tự bình định hết thể chướng ngại sắc bén công cụ. Mà si bưu ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào cái kia Nam Phương Anh Hải mi tâm đỏ sậm chiến văn bên trên, cũng bất quá là thành tựu hiên viên đã đặt chân thôi. Hắn rõ ràng cảm giác được, phương Bắc cái kia Huy Hoàng Tử Vi Thiên mệnh cùng Nam Phương cái kia sôi trào vu tộc chiến huyết ở giữa, tồn tại một loại kỳ lạ cộng minh cùng bài xích. Bọn chúng như là nam châm lưỡng cực, trong cõi u minh lẫn nhau hấp dẫn, lại nhất định mãnh liệt va chạm, tàn khốc chém giết. Đây không phải đơn giản bộ lạc xung đột, đây là nhân đạo tương lai đi hướng diễn thử, là thiên đạo ý chí cùng địa đạo tại nhân đạo trên bàn cờ lại một lần đánh cờ, là quyết định hồng hoang tầng dưới chót quy tắc thuộc về mấu chốt chiến dịch. Trong ngay mắt, Vu Cương trong lòng đã có quyết đoán. Hắn cường đại thần niệm hóa thành sóng gợn vô hình, thông qua bản cổ huyết mạch tầng sâu liên hệ, trong nháy mắt truyền lại đến Đế Giang, Bình Tâm, Trúc Cửu Âm các loại hạch tâm tổ vu tâm thần bên trong. Ý niệm rõ ràng, tỉnh táo, không mang theo mảy may xúc động, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng. Hiên Viên đã hàng, thiên mệnh hiển hóa. Xiển giáo Quảng Thành tử đã vì đó sư, thiên đạo bố cục gia tốc. Sibiu phân thân cũng thuận lợi nhập thế, cửu lên làm cơ sở. Đây là nhân đạo thống nhất chi tiết, cũng là Sibiu cơ duyên. Tộc ta chiến lược, thuận thế mà làm, ngầm đồng ý quan sát. Âm thầm duy trì Sibiu, khiến cho lấy nhân tộc chi thân tranh lòng, vu tộc bản thể không thể bên ngoài thăm ra, tránh cho dẫn động thánh nhân trực tiếp xuất thủ. Thành bại đều có nó vận, trọng điểm ở chỗ để nhân đạo chi thủy bay đến càng đủ. Tin tức truyền lại đi qua, một lát tiếng lặng, lập tức ý niệm nhau nhau đáp lại. Đế Giang ý niệm cái thứ nhất vào tới, mang theo một tia hiếu chiến hưng phấn nhưng lại cường tự kiềm chế, mụ nội nó. Nguyên Thủy lão nhi bàn tay đến thật nhanh. Minh Bạch, liên đệ Si Vu tiểu tử đi náo. Nhìn xem chỗ này bị thiên mệnh, có thể hay không ép tới qua ta vu tộc truyền thừa chiến huyết. Thật muốn tự mình hạ trận, bóp nát cái kia Quảng Thành từ đầu. Ý niệm của hắn bên trong tràn đầy phá hư dục vọng, nhưng Vu Cương cảnh cáo để hắn ngạnh sinh sinh đậy lại. Bình tâm ý niệm thì ôn hòa mà thâm thúy, mang theo luân hồi lắng đọng. Tốt. Địa phủ quyền hành sơ định, lục đạo luân hồi vận chuyển vẫn cần rèn luyện. Tộc ta xác thực cần thời gian tiêu hóa được, vững chắc căn cơ. Để nhân tộc nội bộ đi đầu diễn hóa, vô luận thắng bại, sinh tử luân hồi, sát khí tăng giảm, đều là tại ta địa phủ quy tắc hoàn thiện hữu ích. Chỉ là cần bảo đảm Sibiu biết được phân tức, chớ có triệt để rơi vào giết chóc, phản thương tự thân khí vận, liên lụy cửu lê bộ tộc. Nàng suy tính càng làm trưởng hơn xa cùng từ bi. Chúc Cửu Âm ý niệm như là xuyên qua thời gian dòng nước, mang theo một tia mờ mịt, thời không quy tích bởi vì chúng ta nhúng tay mà bị lệnh. Tương lai trường hà chi nhánh ngàn vạn, sương mù nồng nặc. Cương đệ kế sách, thật là ngay sau đó tối ưu giải. Tiến lặng theo dõi kỳ biến, mà đợi thiên thời. Ta sẽ mật thiết chú ý dòng thời gian nhiễu loạn. Mặt khác tổ bù, như cộng công, chúc dung các loại, cũng nhao nhao chuyển đến ý niệm, mặc dù đều có táo bạo hoặc đội vàng, nhưng đều biểu thị tuân theo Vu Cương quyết sách. Thể hiện tại Vu Cương lãnh đạo bên dưới, vu tộc hình thành độ cao đoàn kết cùng chiến lược lực chấp hành. Đề cử chuyến hot, tận thế. Từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 381, hiên viên xuất thế. Quảng Thành Tử xuống núi chương 381, hiên viên xuất thế, Quảng Thành Tử xuống núi Hồng Hoang Đông Bắc, thiếu hùng bộ lạc. Thiếu Điển Thị ôm trong ngực không khóc không náo, hai mắt sáng ngời có thần anh hải, nhìn xem ngoài phòng chưa hoàn toàn tán đi tử khí tường thụy, cùng trên bầu trời đạo kia kết nối với tử vi tinh quang trụ sáng chói còn sót lại, kích động đến hai tay run nhẹ nhẹ. Dị tượng này quá mức kinh người, toàn bộ bộ lạc đều bị kinh động, tộc nhân nhao nhao đi ra ốc xá, ngước nhìn cái kia thông tiên của sáng, trên mặt đan sen kính sợ cùng vui sướng. Trong tộc nhiều tuổi nhất Vu Tế nằm rạp trên mặt đất, khe danh tung hoành trên khuôn mặt nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm khàn giọng hô to, thiên mệnh. Đây là thiên mệnh sở quy a. Thủ lĩnh, kẻ này tuân theo tinh thần ý chí mà hàng, chắc chắn dẫn dắt ta có gấu, thậm chí dẫn dắt toàn bộ nhân tộc, đi hướng trước nay chưa có cường thịnh. Đây là nhân tộc đại hưng hiện ra. Thiếu Điển hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bành trướng khuấy động, trầm giọng nói, kẻ này, liền mệnh danh là hiên viên. Nguyện hắn có thể như càng xe, gánh chịu vạn dân chi vọng, như hoa cái, che chở thiên hạ thường sinh. Thanh âm truyền ra, tộc nhân nhao nhao reo hò, hiên viên tên tại trong bộ lạc quen quần. Đúng lúc này, chân trời một đạo thanh quang phá vỡ tầng mây, như là lưu tinh truy, lại mang theo phái nhiên tiên linh khí. Vững vàng rơi vào trong bộ lạc. Thanh quang tán đi, lộ ra một vị đạo bào đồng bền, tiên phong đạo cốt trung niên đạo nhân, chính là Quảng Thành Tử. Tay hắn cầm một quyển tản ra mênh mông mở mịt thánh uy ngọc thanh phủ chiếu, ánh mắt đảo qua đám người, mang theo tự nhiên ở trên cao nhìn xuống. Bần đạo Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ Quảng Thành Tử hắn mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi cái hữu hùng tộc người trong thai, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, phụ thánh nhân pháp chỉ, chuyên tới để phụ tá thiên mệnh nhân hoàng, vì đó đế sư, giúp đỡ minh đạo lập nghiệp, định đỉnh thiên hạ. Ngọc thanh phủ chiếu khẽ chấn động, tản ra thánh uy để nguyên bản còn có chút kinh nghi bất định bộ lạc các tộc lao trong nháy mắt tin phục, phản phất gặp được trí cao vô thượng chân lý, nhao nhao không mình hành lễ, miệng nói tiên sư. Thiếu Điển vui mừng quá đỗi, liền đội vàng tiến lên, cung kính nói, nguyên lai là thánh nhân môn hạ. Trời ban điểm lành, lại có tiên trưởng tương trợ, quả thật hiên viên may mắn, ta có gấu may mắn. Mau mời đi bảo. Quảng Thành Tử khẽ bước cằm, đối với Thiếu Điển cung kính thái độ có chút hưởng thụ. Ánh mắt của hắn rơi vào Thiếu Điển trong ngực hiên viên trên thân, thần niệm có chút tìm đòi, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Kẻ này căn cốt thanh kỳ, linh quang nội ẩn, thiên mệnh tử khí vẩn quanh quanh thân, càng thêm một tia ẩn hàm binh chủ sát phạt mệnh cách dầu dếm, quả nhiên là cùng xiển giáo thuận thiên mà đi giáo nghĩa hoàn mỹ phù hợp nhân tuyển. Hắn đi lên trước, không nhìn chung quanh ánh mắt kính sợ, lấy ra một quyển tràn ngập huyền ảo khí tức ngọc giản cùng một kiện lóe ra bắt quái đạo văn màu tím tiên ý hình thức ban đầu. Đây là âm phủ kinh bản rộng, nội ẩn thiên đạo binh pháp, trị quốc can bang chi yếu hơi, thậm chí vương chi đạo. Quảng Thành Tử đem ngọc giản đưa cho Thiếu Điển, lại biểu hiện ra món kia tiên y y, áo này là bắt quái tử thụ tiên y hình thức ban đầu, có thể bảo vệ nhân hoàng, chư tà tránh dễ, vạn pháp bất xâm. Hắn không có lập tức đem tiên y cho Hiên Viên mặc vào, mà là treo ở một bên, để nó hấp thu bộ lạc tụ tập ít ỏi mọi lực. Lập tức, hắn đưa ngón trỏ ra, một chút thanh linh thuần túy tiên quang từ đầu ngón tay tràn ra, tinh chuẩn mà rơi vào Hiên Viên mi tâm. Tiên quang lưu chuyển, bắt đầu là cái này hấu tiểu thân thể trải vớt chưa xuân sẻ kinh mạch, dẫn đạo cái kia từng tia từng sợi nương theo dáng thế mà đến tiên đạo công đức, chậm chạp mà tiếp tục tẩm bổ nhục thân nó cùng mới sinh nguyên thần. Nhân hoàng còn tại tá lót, nhục thân yếu đuối, không chịu nổi đại đạo trùng kích. Vân đạo trước vì đó chúc cơ, cố bản bồi nguyên. Đợi nó lớn tuổi, gân cốt cường kiện, tâm thần vững chắc, lại truyền nó ngọc thanh đại đạo chân pháp, thủ nó trị quốc bình thiên hạ chi thuật. Quảng Thanh Tử từ tốn nói, trong giọng nói mang theo bố thí cùng quy hoạch. Thiếu Điện cùng một đám tộc nhân thấy hoa mắt thần mê, đối với Quảng Thanh Tử càng là kính như thần minh. Hữu Hùng bộ lạc nguyên bản còn có chút tan rã khí vận, giờ phút này cùng tiên thượng tử vi tinh lực, cùng đạo này ngọc thanh tiết quang, càng chặt chẽ liên kết cùng một chỗ, ẩn ẩn hình thành một cô hướng lên tình thế. Hồng Hoang Nam Vương, Cửu Lê bộ lạc, cùng Hữu Hùng bộ lạc tường thụy tử khí, tiên quang lượn lờ khác biệt, Cửu Lê bộ lạc sinh ra mang theo một cô man hoang, cường hãn, không còn che giấu dã tính khí tức. Tân nhiệm mệnh tộc trưởng phu nhân vừa mới sinh hạ một con, tiếng khóc kia vang dội như châu ngẽ tê mình, lại chấn động đến thạch ốc nóc nhà cho bụi tuân rơi xuống. Đỡ đẻ chúng phụ nhân nhìn xem anh hài này, đều âm thầm liễu lưới. Anh hài này hình thể to lớn tráng, viễn siêu bình thường con mới sinh, gân cốt cường kiện, nho nhỏ nắm chặt, làn da bảy biện da khỏe mạnh màu đồng cổ. Làm người khác chú ý nhất là hắn mi tâm, một đạo màu đỏ sậm đường vân kỳ dị, như là vật sống giống như có chút núc đích, tản ra một cỗ làm người sợ hãi chiến ý cùng sát khí. Bộ lạc Vu Trúc bị khẩn cấp mời đến. Vị này trên mặt thoa khắp màu sắc rực rỡ thuốc màu, thân treo xương thú lao giả cẩn thận tra xét anh hải, nhất là cái kia đạo quỷ dị chiến văn, hắn rỗi ra ngón tay khô héo nhẹ nhàng chạm đến, cảm nhận được cẩn chứa trong đó nóng rực cùng lực lượng, trên mặt lập tức lộ ra cuồng nhiệt cùng kính sợ xen lẫn thân sắc. Chiến thần lọt mắt xanh, tổ tiên phù hộ. Vu Trúc đống nhiên giơ cao hai tay, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, kẻ này trời sinh chiến văn, gân cốt như rồng, tiếng khóc chấn phòng, chính là đại dũng hiện ra, là chân chính chiến thần huyết mạch thức tỉnh. Khi kế thừa ta Cửu Lê dũng mãnh nhất chiến sĩ tên Sibiu, hắn chắc chắn dẫn đầu ta Cửu Lê binh sĩ đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được, khai cương thác thổ, để Cửu Lê tên vang vọng hồng hoang. Tộc trưởng nhìn xem chính mình cái này rõ ràng khác hẳn với thường nhân nhi tử, trong mắt đã có tự hào, cũng có vẻ mơ hồ lo lắng. Đứa nhỏ này dị tượng quá mức đột xuất, không biết là phúc là họa. Nhưng hắn tiếp nhận anh hải, cảm nhận được cái kia chịu nặng phân lượng cùng đồng bộ sinh mệnh lực, hay là trầm giọng nói, tốt. Vu Trúc nói như vậy, chính là tổ tiên chi ý. Kể từ hôm nay, hắn chính là con ta, Sibiu. Nguyện chiến thần phù hộ hắn, trở thành ta Cửu Lê chân chính tiêu ngạo, dẫn đầu bộ lạc đi hướng cường thịnh. Nho nhỏ Sibiu tại phụ thân trong ngực, không an phận dãy rủa, tựa hồ đối với cái này nhỏ hẹp trói buộc rất không hài lòng. Hắn cái kia chưa hoàn toàn mở mắt ra trong khe hở, mơ hồ có quang mang màu đỏ sẫm hiện lên. Hắn nho nhỏ đầu lâu vô ý thức ngoặt về phía phương bắc, nơi đó tựa hồ có đồ vật gì tại ẩn ẩn hấp dẫn lấy hắn, đồng thời lại để cho hắn bản năng sinh ra một loại muốn khiêu chiến, muốn chinh phục, muốn xé rách xúc động. Trong cơ thể hắn vu tộc huyết mạch mặc dù trải qua luân hồi chuyển hóa, trở nên mỏng manh mà mịt mờ, nhưng này nguồn gốc từ đại vu Sibiu bản tôn cuồng bạo ý chí chiến đấu cùng bất khuất chiến hồn, cũng đã in dấu thật sâu khắc ở cỗ này tân sinh phân thân sâu trong linh hồn, như là ngủ say núi lửa, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền sẽ ầm vang một phát. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo tiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo tiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 382, định âm điệu bình thản. Chương 382, định âm điệu bình thản. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Điềm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn bát bảo vân quang chỗ ngồi, quanh thân lượn lờ lấy thanh tĩnh vô vi lại trí cao vô thượng đạo vận. Trước người, một mặt do tiên thiên vân khí ngưng tụ trong thủy tính, chính rõ ràng hiện hiện lấy Quảng Thành Tử tại Hữu Hùng bộ lạc tuyên chỉ, ban thường bảo, là Hiên Viên trúc cơ chẳng cảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lãnh đạm nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có một đôi nhìn rõ thế sự đôi mắt chỗ sâu, lướt qua một tia không dễ dàng phát giác tinh quang cùng tính toán. Thiên Hoàng Phục Hy, sư bị cái kia cùng Thái Thanh liên lụy không rõ Đông Hoa chiếm đi, Địa Hoàng Thần Đông càng là cùng Vu tộc liên quan Liệt Sơn thị tự hành cảm nộ, làm ta xiển giáo rất lại phía sau một bước, không thể chiếm cứ tiên cơ. Trong lòng của hắn suy nghĩ lưu chuyển, băng lãnh vô tình, bây giờ cái này Nhân Hoàng Hiên Viên, căn chính miêu hồng, xuất thân trong sạch, thiên mệnh sở quy, tử vi hộ thể, chính hợp ta xiển giáo thuận thiên ứng nhân, tôn ti có thứ tự trì vô thượng giáo nghĩa. Quảng Thanh Tử lần này tiến đến, nhất định phải một mực nắm chặt cái này đế sư vị trí, không cho sơ thất. Chỉ cần đem tiên đạo trật tự, quân thần cương thường, khắc sâu lạc ấn nơi này thay mặt Nhân Hoàng trong tâm thần, nhờ vào đó đem ta xiển giáo lý niệm rộng khắp truyền bá tại nhân tộc, thu lấy cái kia vô lượng khí vận, đặt vững ta xiển giáo vạn thế chi cơ nghiệp. Hắn kết động ngón tay, yên lặng suy tính thiên cơ. Nhưng mà thiên cơ lại bởi vì Vu Cương đột phá cùng Vu tộc trong bóng tối nhúng tay mà có vẻ hơi hỗn loạn, nhất là tại Nam Phương phương hướng hoàn toàn mơ hồ, ẩn có huyết sắc chiến ý ngút trời, cùng Phương Bắc Tử Vi đế khí ẩn ẩn đối kháng, hình thành thế đối chọi. Ân. Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại, Nam Phương lại có biến số sinh sôi. Hình như có binh mâu chi khí theo thời thế mà sinh. Sát khí nồng đậm, ẩn hàm vu tộc huyết mạch ba động. Sibiu. Dường như đại vu Sibiu chuyển sinh. Hừ, tôn phép ngay nhép, không biết số trời, làm sao có thể chống lại Huy Hoàng Thiên Mệnh. Bất quá cũng tốt, vừa vặn nhờ vào đó ma luyện hiên biên, để hắn kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ, minh mạch thuận tiên giả sương, nghịch tiên giả vong đạo lý. Cũng làm cho hồng hoang chúng sinh nhìn xem, nghịch tiên mà đi, là bực nào hạ trạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không quá mức để ý Nam Phương biến số tại hắn cái kia cao cao tại thượng thị giác bên trong, có được thiên đạo gia trì, tử vi thiên mệnh, cùng toàn bộ xiển giáo ủng hộ hiên biên, phần thắng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vu tộc lần này nhúng tay, bất quá là ngoan cố chống cự, vùng vây dây chết, vừa vặn có thể làm hiên biên dựng nên hy vọng, nương tụ lòng người đá cây trần, để hắn cái này đế sư chi công càng thêm lóa mắt. Ban cổ điện hạch tâm đại điện nghị sự, Vu Cương thân ảnh hiện, quanh thân khí tức mênh mông đã thu liễm, nhưng này đôi mắt càng thâm thúy hơn, phản phất tận chứa phá toái tinh thần lực lượng. Đế Giang, Bình Tâm Nương Nương một đạo hóa thân chiếu ảnh, khí tức cùng bản thể tương liên, Huyền Minh, Trúc Cửu Âm các loại hạch tâm tổ Vu đã đang ngồi, hiển nhiên đều đang đợi hắn. Cương đệ, ngươi đột phá. Đế Giang cái thứ nhất mở miệng, hắn cảm thụ được Vu Cương trên thân cái kia càng thêm thâm trầm khủng bố, dương cung mà không phát khí tức, trong mắt tinh quang lóe lên, mang theo hưng phấn. Mặt khác tổ Vu cũng nhao nhao căng tới chú ý ánh mắt. Ân, Tam Trọng Thiên. Vu Cương gật đầu, đi đến chủ vị tòa hạ, lời ít mà ý nhiều. Tốt. Đế Giang trầm âm, kể từ đó, ta Vu tộc lực lượng càng đầy. Sau đó chính là xiển giáo nhập nhân tộc, Si Vu tiểu gia hỏa kia bản tôn bế quan, phân thân lực kiếp. Cái này lại tranh chi thế, ta Vu tộc ngược lại là làm khó. Hắn cái này bao che khuyết điểm sức lực, đã có chút kìm nén không được. Vu Cương ánh mắt đảo qua chúng tổ Vu, bình tĩnh mở miệng, đùa giỡn mới vừa vặn mở màn, nhân vật chính còn không có đều đang chẳng. Bất quá, nhân tộc dù sao cũng là ta Vu tộc che chở. Hắn con ngón đúng ra, một đạo rõ ràng màn ánh sáng xuất hiện tại trong đại điện, phía trên đồng thời hiện ra hữu hùng bộ lạc cùng cựu lê bộ lạc cảnh tượng so sánh. Một bên là tử khí lờ lờ, tiên quang che chở hiên biên, một bên là chiến ý ẩn hiện, tiếng gáy vang dội Sibiu. Thế cục rất rõ ràng, thuận theo tự nhiên, tránh cho tổn thương nhân tộc khí vận làm căn bản, không được thế cục mở rộng. Vu Cương chỉ vào màn sáng, hiên biên chiếm thiên thời, đến tiên đạo chính thống danh nghĩa, phía sau có toàn bộ xiển giáo duy trì, thế lớn, điểm xuất phát cao. Sibiu phân thân chiếm người cùng, cựu lê bộ lạc bản thân liền tốt chiến biêu hung hãn, dễ dàng ngưng tụ, cũng cho ta tổ cơm thầm duy trì, có được địa lợi. Nam Phương hoàn cảnh phức tạp, sơn lâm trướng khí, nhưng vì bản thân ta sử dụng, càng có huyết mạch ưu thế, cá thể chiến lực tiềm lực to lớn. Cả hai chi tranh, tuyệt không phải trong ngắn hạn có thể phân ra thắng bại, tất nhiên là một trận dài dằng dặc đánh giằng co. Tộc ta muốn làm Vu Cương ngữ khí trầm ổn, định ra nhạc dạo, không phải trực tiếp hạ tràng giúp Sibiu đánh nhau. Làm như vậy, bị hao tổn thương hay là nhân tộc, nhân đạo. Chúng ta không thể lái đầu này. Bình Tâm Nương Nương tiếp lời nói, thanh âm ôn hòa lại mang theo lực lượng, chúng ta có thể nhờ vào đó cung cấp Sibiu cần, nhưng bằng mượn cựu lê bộ lạc tự thân khó mà thu hoạch đồ vật. Huyền Minh trong mắt hàn quang lóe lên, nói bổ sung, dùng cái này, dẫn đạo nhân tộc chính hướng phát triển, là nhân đạo xúc tích lực lượng. Trúc Cửu Âm trong mắt phảng phất có vô số dòng sông thời gian nhánh sông đang chảy, tốt. Nhân tộc muốn phát triển, binh chủ chi tranh, đúng là phá diệt nhân tộc khí vận, khi giải quyết nhanh ra nhân hoàng. Vu Cương đối với chúng tổ Vu đề nghị dần dần gật đầu, đây đều là kế có thể thành. Nhớ kỹ, phân tức là mấu chốt, hỏa hầu muốn bắt nắm đến vị. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị tổ Vu, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang, càng quan trọng hơn là, chúng ta muốn mượn cơ hội này, quan sát, học tập. Quan sát tiên đạo là như thế nào thông qua hiên biên vị này thiên mệnh chi tử thực hiện ảnh hưởng, vạn mẹo nhân đạo chọn lọc tự nhiên, quan sát xiển giáo là như thế nào truyền bá nó thuận thiên giáo nghĩa, trói buộc nhân tộc tâm tính, thu lấy khí vận, quan sát nhân đạo khí vận tại thống nhất trong quá trình tụ tán biến hóa, lưu chuyển quy luật. Những này quý giá nhận biết, đối với tộc ta tương lai ứng đối thiên đạo, hoàn thiện địa đạo, thậm chí trong tương lai vô lượng trong lượng tiếp tranh đến một chút hy vọng sống, đều cực kỳ trọng yếu. Si Bưu tiểu tử, thuận theo tự nhiên, truy cầu đại đạo mới là căn bản. Là hắn đánh vỡ tự thân bình cảnh, tìm kiếm cao hơn đột phá cơ duyên. Nếu có thể thành, hắn có thể nhờ vào đó thống nhất trong quá trình hội tụ nhân đạo khí vận cùng chiến tranh sắc khí, thấy được hôn nguyên mở cửa. Vu Cương lời nói, là Vu tộc tại lần này nhân hoàng chi tranh bên trong hành động định ra rõ ràng nhạc dạo, thuận thế mà làm, âm thầm bố cục, không xuống trận, không xung đột trực tiếp. Chúng tổ Vu hai mặt nhìn nhau, đối với nhân tộc, căn cứ vào Vu Cương nguyên nhân, còn có chính là người Vu thông hôn, có thể nói là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Cho nên, tương quan chiếu cố, coi chừng, xem như con dân của mình đối đãi. Bình Tâm gặp Vu Cương đã định âm điệu, lại nói có lý, phục một câu tốt. Sau đó, trở về Bình Tâm Điện, lĩnh hội lục đạo luân hồi. Phải biết, Hồng Quân mặc dù chưa từng hoàn toàn hợp đạo, nhưng đã là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Thánh Nhân cửu trọng tiên. Bước kế tiếp chính là Thiên Đạo cảnh. Bình Tâm mặc dù đã hợp đạo, nhưng địa đạo tích lũy không đủ thiên đạo, muốn đột phá tới Thiên Đạo cảnh còn cách một đoạn, lười biếng không được. Mặt khác tổ Vu cũng đã từng cái rời đi bế quan, đương nhiên, Trúc Dung tên này ngoại lệ. Trúc Dung trò chơi hồng hoang đi. Vũ Cương gặp các vị ca ca tỷ tỷ rời đi, lấy lại bình tĩnh. Đề cử chuyến hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế. Bắt đầu liền đối mặt vòng quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 383, Cưu trưởng thành chương 383, Cưu trưởng thành Hồng Hoang Nam Vương, thập vạn đại sơn bên dưới, Cửu Lê bộ lạc. Liệt nhật thiêu đốt đại địa, bụi đất hỗn hợp có mồ hôi mùi tràn ngập trong không khí. Một cái 10 tuổi trên dưới, ở Trần Thiếu Niên, đang cùng một đầu hình thể mấy lần với hắn kiếm sĩ hung thú gắt gao đấu sức. Hung thú răng nanh nhỏ xuống nước bọn, tiếng gầm gừ chấn động đến bốn phía lá cây nhào tóc rơi xuống. Thiếu niên tên là Si làn da màu đồng cổ bên trên mồ hôi lan xuống, căng cứng cơ bắp đường cong rõ ràng. Hắn ánh mắt sắc bén, không thấy mảy may nhát gan, ngược lại giống khóa chặt con mồi ổ báo. Hắn linh hoạt hiện lên hung thú tấn công, bắt lấy một cái khe hở, đột nhiên phát lực, càng đem quái vật khổng lồ này gắt gao đặt tại một khối to lớn màu xanh đen trên tảng đá. Giống, hung thú dây rủa, lợi trảo ở trên nham thạch gợi ra chói tai âm. Si không quan tâm, nho nhỏ nắm đấm nắm chặt, như là thiết truy đánh tới hướng châm sát, một chút, lại một chút, hung hăng nện ở hung thú tương đối yếu ớt đầu lâu mặt bên. Trầm muộn tiếng xương nứt vang lên, nương theo lấy hung thú dần dần yếu ớt gào thét. Trung quanh nín hơi cựu lê tộc nhân bộc phát ra rung trời reo hò. Si, si, si. Thiếu niên xóa đi trên mặt tung tóe đến ấm áp thú huyết, lồng ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt lại dị thường bình tĩnh. Hắn trời sinh thần lực, 5 tuổi chém giết hoang nguyên lang, 10 tuổi đánh chết giết bực này trưởng thành chiến sĩ đều cần săn bắn hung thú, sớm đã là bộ lạc công nhận vị kế tiếp lãnh tụ. Tàn khốc sinh tồn, sớm đã mài đi hắn dư thừa ngây thơ. 5 năm thời gian thoáng qua tức thì. 15 tuổi Si, vì chính mình đổi tên là Si Vu lấy dũng mãnh chiến thần chi ý hắn đã trưởng thành thanh niên côn đồ, lưng dài vai rộng, đứng thẳng lúc giống như thiết tháp đứng sừng sững. Hắn Vũ Dung có 102 bộ lạc, càng tại lần lượt đi săn cùng trong xung đột, thể hiện ra làm cho người kinh hãi chỉ huy thiên phú. Hắn có thể tùy tiện nhìn rõ yêu thú tập tính, chỉ huy tộc nhân bố trí mai phục, quanh co, giáp công, đem phức tạp chiến trận vận dụng đến như là hô hấp giống như tự nhiên. Một ngày, hai ách đột nhiên lâm, mặt đất truyền đến một ngạt chấn động, như là chống trận lôi vang. Nơi xa bụi bằng ngập trời, một đám hai mắt xích hồng, bị hỗn độn sát khí ăn mòn cuồng bạo lôi tê, như là di động dây núi, hướng phía Cửu Lê bộ lạc tưởng trại khởi sướng điên cuồng trùng kích. Những này lôi tê ra dày thịt béo, cái chán độc giác có thể kích phát phá hư lôi điện, bình thường phòng ngự tại bọn chúng trước mặt không chịu nổi một kích. Đứng vững, Trường Mâu trừng mắt, Cưu thanh âm tại trên chiến trường hỗn loạn như là định hải thần châm. Tay hắn cầm thô giáp nặng nề thanh đồng chiến phủ, xung phong đi đầu, mỗi một lần chém vào đều mang theo xé rách không khí rít lên, đem một đầu sông tới gần lôi tê chân trước chặt đứt. Nhưng mà lôi tê số lượng quá nhiều, lại lâm vào điên cuồng, bất kể thương vong. Tường trại tại liên tục va chạm cùng lôi điện oanh kích bên dưới rên rỉ, một đoạn bức tường ẩm vang sụp đổ, đá vụn bay ra. Mắt thấy một đầu đặc biệt to lớn, quanh thân quấn quanh chói mắt điện quang lôi tê bường, gầm nhẹ phóng tới phòng ngự lỗ hổng, phía sau chính là bộ lạc phụ nữ trẻ em ẩn nút hang đá. Ngăn lại nó, có chiến sĩ gào thét xuống lên, lại bị lôi tê vương tùy ý một góc đánh bay, không rõ sống chết. Trong lúc nguy cấp, Cưu muốn rách cả mí mắt. Một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, ngủ say đã lâu lực lượng của bạo, tại hắn trong lồng ngực cầm vang một phát. Đó là một loại năng lượng cổ lão, tràn ngập khí tức hủy diệt năng lượng, cùng hắn ngày thường tu luyện nhân tộc khí huyết hoàn toàn khác biệt. Giống, hắn ngửa mặt lên trời phát ra không giống tiếng người gào thét. Thân thể mắt trần có thể thấy cất cao bành trướng, cơ bắp sôi sục muốn nước, trên làn da hiện hiện màu ám kim, phức tạp mà tràn ngập man hoang khí tức huyền ảo vu văn. Nồng đậm như thực chất hung sát chi khí, như là lang yên ngút trời, quay phía trên phong vân biến sắc. Hắn nguyên bản trong trẻo đôi mắt trong nháy mắt bị huyết sắc bao trùm, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất chiến đấu cùng sát lục ý chí. Chết. Bành trướng đến cao 3 mét CPU, như là ma thần giáng thế, đạp mạnh vọt tới trước, mặt đất giạn nứt. Đối mặt lôi tê vương đánh xuống tráng kiện tiềm điện, hắn lại không tránh không né, che kín vu văn cự thủ đống nhiên nô ra, một tay lấy cái kia lôi điện cuồng bạo nắm ở lòng bàn tay. Đôn đốt, lôi điện tại lòng bàn tay của hắn bận bèo nổ vang, lại không cách nào tránh thoát. Sau một khắc, hắn vừa người đụng vào lôi tê vương trong ngực, hai tay cơ bắp như rồng có sừng quay quanh, bộc phát ra xé rách đại địa lực lượng kinh khủng. Xoẹt. Làm cho người ra đầu tê dại xé rách thanh chấn lây chiến trường. Đầu kia cường đại lôi tê vương lại bị hắn từ giữa đó ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa. Nóng hổi thú huyết cùng phá toái nội tạng như mưa to hắt bay, đem si vu nhuộm thành dữ tợn huyết nhân. Chiến trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Vô luận là điên cuồng trùng kích lôi tê bầy, hay là liều chết phấn chiến cựu lê tộc nhân, đều bị cái này siêu việt nhận biết, man hoang một màn kinh khủng triệt để chấn nhiếp. Sợ hãi cùng kính sợ đồng thời sinh sôi. Chiến thần chuyển thế. Không biết là ai trước hàn giọng hô lên, cái này la lên như là hỏa tinh rơi vào chảo dầu, trong nháy mắt nhóm lửa tất cả mọi người. Chiến thần si vu, si vu. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc sóng quét sạch sân cốc, tất cả cựu lê chiến sĩ nhìn về phía bóng người màu đỏ ngòm kia ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng. Từ đây, Cưu tên trở thành cựu lê bộ lạc bất bại biểu tượng. Lần này huyết mạch hiện thánh sau, Cưu cảm giác thể nội một loại nào đó bẩm sinh gông xiềng bị đánh bỡ. Hắn bắt đầu tấp nập lâm vào màu sắc sặc sỡ ngộ cảnh. Trong ngộ, viễn cổ thần ma gào thét chém giết, che trời tinh kỳ cùng vô biên chiến trường, thần binh lợi khí giao kích chói tai vang lên, núi thây biển máu, tinh thần vẫn lạc. Hắn từ những này hỗn loạn ngộ cảnh trong mảnh vỡ, vô sự tự thông nắm giữ các loại binh khí rèn đúc tinh túy cùng kỹ xảo sử dụng, thậm chí có thể ẩn ẩn cảm ứng được sâu trong lòng đất mỏ kim loại hô hấp. Hắn tự mình dẫn đầu tộc nhân cải tiến tinh luyện kim loại kỹ thuật, chỉ huy bọn hắn tìm kiếm được càng cao phẩm vị mỏ đồng, mỏ thiếc, kiến tạo càng lớn, nhiệt độ cao hơn lò luyện, rèn đúc ra càng thêm sắc bén cứng cỏi thanh đồng binh khí. Cựu lê chiến sĩ trang bị rực rỡ hẳn lên, chỉnh thể sức chiến đấu tiêu thăng, thực lực tăng trưởng mang đến tầm mắt cùng dã tâm bành trướng. Cưu không còn thỏa mãn với cựu lê an phận ở một góc, hắn chủ động xuất kích, vàng vào cường đại võ lực, Chắc Tuyệt thống soái năng lực, cùng phần kia làm cho người sinh ra sợ hãi sát khí, hoặc chính phủ, hoặc liên hợp xung quanh mấy chục cái đồng dạng thờ phụng lực lượng, sùng bái vũ dũng lớn nhỏ bộ lạc. Hắn phổ biến cường giả vi tôn, trung ngự ngoại địch thiết huyết phát tắc, đem lỏng lẻo các bộ cấp tốc chỉnh hợp, tạo thành một chi lấy cửu lê làm hệ tâm, dũng mãnh gan dạ tuyệt luân, kỷ luật nghiêm minh liên minh đại quân. Ở trong quá trình này, trong cơ thể hắn thuộc về nhân tộc, bởi vì thống trị cùng khuyết trương mà ngày càng đồng bộ nhân đạo khí vận, cùng cái kia nguồn gốc từ đại vu bản nguyên, hung lệ bá đạo binh chủ sát khí, bắt đầu lấy một loại trước đó chưa từng có, ngang ngược cường ngạnh phương thức giao hòa, va chạm, rèn luyện. Tu vi của hắn cũng theo đó điên cuồng tăng vọt, từ phàm cảnh một đường sông phá địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên hàng rào, thế như trẻ tre kéo lên đến thái ất kim tiên đỉnh phong. Khí tức hùng hậu vững chắc, khoảng cách nhìn thấy đại la môn kính, tựa hồ chỉ kém một cơ hội. Cửu Lê liên minh tấn mãnh quật khởi, cùng si bưu trên thân cái kia cố đặc biệt, hỗn hợp nhân tộc khí vận cùng vu tộc sát khí ba động, đưa tới chân chính vu tộc chú ý một ngày, một vị tự xưng hình tiên du lịch võ giả, đi vào Cửu Lê bộ lạc. Hắn dáng người cực kỳ khôi ngô, vẹn vẹn đứng thẳng liền cho người ta như núi cao cảm giác các bách. Hắn lưng đeo một thanh to lớn thanh đồng chiến phủ, dù chưa hiển lộ pháp lực thần thông, nhưng này cố trầm ngưng như sắt, phản phất có thể chém rách hết thảy thuần túy chân ý, để si bưu máu trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào, đó là đồng nguyên huyết mạch cảm ứng cùng hấp dẫn. Tên ta Hình Thiên, nghe nói Cửu Lê si bưu dũng lực hơn người, chuyên tới để thỉnh giáo. Hình Thiên thanh âm như là kim thạch ma sát, mang theo thẳng tới thẳng lui phong khoáng. Si bưu ánh mắt sắc bén, hắn có thể cảm giác được người trước mắt sâu không lường được. Tốt. Đề cử chuyện hot, bị hoa khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều hoa khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều hoa khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều hoa khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 384, Khảo vấn La Hầu. Chương 384, Khảo vấn La Hầu. Hai người tại bộ lạc bên ngoài hoang dã trên đất chống cự chiến. Hình Thiên không động dùng pháp lực, chỉ lấy thuần túy nhất, tối cổ pháp, ẩn chứa thiên địa chí lý vu tộc chiến kỹ ứng đối. Chiêu thức đại khai đại hợp, đơn giản trực tiếp, lại ẩn chứa xé rách thương khung, dung chuyển đại địa vô thượng ý chí, mỗi một lần quyền cước va chạm, đều để si vưu khí huyết sôi trào, gân cốt vù vù. Nhưng mà, chính là tại cái này cường độ cao áp lực dưới, si vưu trong đầu những cái kia hỗn loạn chiến đấu mảnh vỡ ký ức, bắt đầu phi tốc rõ ràng, sâu chuỗi, dung hội quan thông. Hắn bản năng thi triển ra trong ngộng thấy qua chém giết kỹ xảo, cùng Hình Thiên chiến kỹ ân chứng với nhau. Trong chiến đấu, Hình Thiên trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn lấy tự thân bàng bạc chiến ý làm dẫn, con ngón đung ra, đem một bộ phận liên quan tới thiên sát chấn ngục công cơ sở huyền ảo cảm ngộ, hóa thành vô hình ý niệm chạy, đánh vào si bưu tâm thần. Thiên sát chấn ngục công, trực chỉ sát khí bản nguyên, gen luyện bất diệt nhục thân, ngưng tụ vô địch chiến hồn vô thượng pháp môn. Tin tức tràn vào, si bưu chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, thể nội nguyên bản có chút dao động không nhận không sát khí, tựa hồ tìm được nơi hội tụ, vận chuyển càng thêm thông thuận, cô đọng. Luận bàn kết thúc, hai người phân lập. Hình Thiên nhìn chằm chằm khí tức càng trầm ngưng si bưu một chút, trầm giọng nói, căn cơ không sai, chớ có cô phụ phần này huyết mạch, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, không đợi si bưu đáp lại, liền nâng lên chiến phủ, sải bước, thân ảnh mấy cái lấp lóe biến mất tại sơn lâm. Lần này tiếp xúc, để si bưu triệt để minh xác chính mình lực lượng đầu nguồn, vu tộc, cũng làm cho hắn ý thức đến, vu tộc chính là hắn tương lai tranh đoạt nhân hoàng chi vị tiềm ẩn cường viện. Nhưng hắn tâm cao khí ngạo, trong lòng có sự kiêu ngạo của chính mình. Vu tộc là dễ, là át chủ bài, nhưng con đường này, ta cần nhờ lực lượng của mình đi thông. Ta muốn để nhân tộc lấy tự thân lực lượng sừng sững giữa thiên địa. Hắn nắm chặt nắm đấm, quyết tâm tại nhân tộc nội bộ đánh ra một mảnh hoàn toàn thuộc về mình thiên địa, mà không phải hoàn toàn phụ thuộc vu tộc. Ngay tại hắn chỉnh hợp Nam Phương bộ lạc, sẵn sàng ra trận lúc, phương Bắc truyền đến tin tức xác thật. Hữu Hùng bộ lạc Hiên Viên, đến Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử Quảng Thành Tử lập làm Thiên Mệnh Nhân Hoàng lấy nhân đức, giáo hóa, trật tự là cơ sĩ, bắt đầu chỉnh hợp xung quanh bộ lạc, thanh thế Nhật Long, nghiêm nhiên đã thành phương Bắc cậu chủ. Si Bưu đứng tại Cửu Lê bộ lạc núi cao nhất trên cương, nóng nhìn phương Bắc, ánh mắt sắc bén như lao, phảng phất có thể xuyên thấu thiên sơn và thủy, cùng vị kia chưa từng gặp mặt Thiên Mệnh Nhân Hoàng cách không đối mặt. Một cố mệnh định đối địch cảm giác, cùng một loại phảng phất nam châm lượng cực giống như mãnh liệt hấp dẫn cảm giác, đồng thời xông lên đầu. Trong cõi u minh, số mệnh bánh răng bắt đầu cùng cụ chuyển động, phát ra tiếng vang trầm trầm. Hắn bỗng nhiên quay người, đối mặt dưới trướng hội tụ các bộ lạc thủ lĩnh cùng chiến sĩ tinh nhuệ. Thanh âm như là kim thạch giao kích, tràn ngập không thể nghi ngờ lực lượng, tại trong gió núi truyền vang, phương Bắc truyền đến tin tức. Hiên Viên, được kia cái gọi là thánh nhân sắp phong, thành Thiên Mệnh Nhân Hoàng. Hắn nhìn chung quanh đám người, ánh mắt sáng rực, hắn nói cho bọn hắn, muốn thuận theo thiên mệnh, tuân thủ nghiêm ngặt trật tự. Hắn có thể cho bọn hắn, là quy cầu sinh, là mong đợi tại hư vô mở mị thiên ý. Hắn dừng lại một chút, đột nhiên để cao âm lượng, sát khí hỗn hợp có nhân đạo ý chí xông lên tận trời, mà ta Simu có thể cho các ngươi, là chính chúng ta lực lượng, là trong tay chúng ta đao kiếm, là trong lồng ngực nhiệt huyết, là nhân tộc chiến thiên đấu địa, không ngừng vươn lên tương lai. Vì mà sống, không bằng đứng đấy chết. Nhân tộc không đem cái kia mặc người chém giết cứu non. Thiên địa này, lúc có ta nhân tộc một chỗ cắm rủi, dựa vào chúng ta chính mình đi tranh, đi đoạt. Chiến, chiến, chiến. Dưới trướng thủ lĩnh cùng các chiến sĩ bị lời của hắn triệt để nhóm lửa, nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, bọn hắn cơ hàng quang loẹt loẹt binh khí, phát ra đinh thái nhức óc, cùng nhiệt không gì sánh được tiếng gầm gừ sóng thanh chấn khắp nơi. Bọn hắn biết cùng Hiên Viên một trận chiến đã không thể tránh né. Cái này không chỉ là nhân hoàng chi vị tranh đoạt, càng là hai loại hoàn toàn khác biệt nhân đạo lý niệm, hai loại sinh tồn phương thức trung cực va chạm. Ngay tại Sibiu tại Nam Phương lập xuống lời thề, cái kia cố đặc biệt hỗn hợp binh chủ sát khí cùng bất khuất nhân đạo khí vận ba động phóng lên tận trời, quấy Nam Phương phong vân thời khắc, bất chu sơn chỗ sâu bản cổ điện bên trong, vu cương thể nội cái kia phương sơ bộ hoàn thiện chân giới hạch tâm hỗn độn trung ương, một tòa do vô số xiềng xích trật tự xen lẫn, lực chi pháp tác phủ văn sinh diệt không chừng phong cách cổ xưa lò luyện nhẹ nhàng trôi nổi, lò luyện lấy hỗn độn chi khí là nhiên liệu, thiêu đốt lên không phải hỏa diễm trật tự chi hỏa ngọn lửa kia vô hình vô chất, lại tản ra định nghĩa quy tắc, phân tích vạn vật khí tức khủng bố. Trong lò, ma tổ La Hầu cái kia sợi cứng cỏi tàn hồn, cùng cái kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, chính thừa nhận trước nay chưa có dạy vò cùng luyện hóa. Cái này trật tự lò luyện là vô cương tấn thăng hỗn nguyên đại la kim tỷ hệ tạm trọng tiên sau, đối với lực chi pháp tác định nghĩa quyền hành cấp độ càng sâu vận dụng sản phẩm. Nó không chỉ là tra tấn, càng là tại cưỡng ép phân tích hủy diệt bản nguyên cấu thành pháp tác, cùng sử dụng trật tự giản không đi ăn mòn, dựng lại, ý đồ từ trên căn bản lý giải cũng không chế loại này đối lập lực lượng. A, vô cương, sâu kiến, giết ta, có gan liền cho bản tổ một thông khoái. La Hầu tàn hồn tại trong lò luyện bận bèo rít lên, xiềng xích trật tự như là ước vạn dễ ẩn chứa pháp tắc cương châm, đâm xuyên hắn hồn thể bản chất, tước đoạt lấy hắn tầng sâu nhất ký ức cùng đối với hủy diệt đại đạo cảm ngộ. Diệt thế hắc liên quang mang ảm đạm rất nhiều, cánh sen xuất hiện rất nhỏ vết dạng, tinh thuần hủy diệt bản nguyên bị từng tia rút ra, luyện hóa, dung nhập lò luyện trật tự chi hỏa bên trong. Vô cương một sợi thần niệm hóa thân lạnh nhạt lơ lửng tại lò luyện bên ngoài, nhìn chăm chú lên nội bộ dày vỏ, thông khoái. La Hầu, coi ngươi bước lên long hán lượng tiếp, khiến hồng hoang vạn linh đổ thán, thiên địa sụp đổ lúc, có thể từng nghĩ tới cho bọn hắn một thông khoái. Nói ra bản tọa muốn biết hết thảy, liên quan tới Dương Mi, liên quan tới vận mệnh, liên quan tới hỗn độn. Có lẽ, có thể để ngươi sợi tàn hồn này nhiều tổn tục một lát, thiếu thụ chút khổ sở. Tại trật tự lò luyện vĩnh viễn phân tích, cùng tồn tại bị triệt để tiêu mất, đồng hóa khủng bố uy hiếp bên dưới, cho dù là ma tổ La Hầu, nó tâm lý phòng tuyến cũng rốt cục bị mài ra vết rách. Cái kia so tử vong càng đáng sợ, bị trật tự cưỡng ép định nghĩa, xóa đi bản thân tồn tại sợ hãi, an mòn ý chí của hắn. Dừng tay. Dừng lại. Ta nói, ta cho ngươi biết Dương Mi cùng vận mệnh tin tức. La Hầu gào thét, thanh âm mang theo tàn hồn đặc thù bén nhọn cùng suy yếu, đổi lấy lò luyện hỏa diễm một lát yếu bớt. Hắn tàn hồn ba động kịch liệt, thở hào hẹn, thổ lộ chừng lấy chấn động hồng hoang bí mật. Dương Mi, lão bất tử kia không gian ma thần, hắn căn bản không chết. Không, hắn giấu so ta tưởng tượng còn muốn sâu. Tình trạng của hắn so ta hiện tại tốt hơn nhiều. Sớm đã sơ bộ khôi phục lại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí khả năng đã mò tới một tia Hỗn Nguyên Thái Cực bậc cửa biên giới. La Hầu ngữ khí mang theo cắn răng nghiến lợi ghen ghét cùng kiêng kỵ, hắn trốn ở hỗn độn chỗ sâu một cái tên là Không Huyền Bí Cảnh địa phương quỷ quái. Nơi đó căn bản không phải cái gì cố định bí cảnh, mà là một cái không ngừng di động, chồng chất, biến ảo không gian mê cung, là hắn tự thân đại đạo biến thành. Hắn đối với bản cổ, đối với hồng hoang chấp niệm sớm đã hóa thành tâm ma, hắn cho là hồng hoang thế giới tồn tại, hấp thu hỗn độn chất dinh dưỡng, bản thân liền là một cái cự đại sai lầm, một cái không nên tồn tại dị dạng. Hắn bao giờ cũng không nghĩ sửa đổi nó, hoặc là dứt khoát triệt để đạp đổ làm lại. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn.